Chương 172, móc xuống qua tay nghiện chương 172, móc xuống qua tay nghiện phốc phốc. Xương cốt trường thương nháy mắt xuyên thấu hủ hóa ngư nhân đầu. Ngư nhân săn đuổi người hai tay dùng sức, muốn đem hủ hóa ngư nhân toàn bộ đánh bay đi ra. Không ngờ hủ hóa ngư nhân thân thể giống như là bã đậu nắn bóp mà thành, hơi chút dùng sức liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Ngư nhân đầu như cái hỏa tiễn đồng dạng bị chọn tới bầu trời, đại lượng mục nát máu thịt nhão giống giọt mưa đồng dạng vãi xuống tới. Một chút huyết nhục rơi xuống tại ngư nhân săn đuổi người mặt ngoài thân thể hàn băng lân giáp bên trên, vậy mà còn biết vặn bẹo ngọ ngoại, tính toán hướng ngư nhân săn đuổi người trong thân thể chui. Chỉ là rất nhanh, những này quỷ dị hư thối huyết nhục liền bị hàn khí đông kết, mất đi sức sống lăn xuống đi. Thiếu hơn phân nửa thân thể, hủ hóa ngư nhân còn lại huyết nhục sập rơi vào cùng một chỗ, biến thành một đống nhúc nhích thịt nhão, giống sợ làm đồng dạng chậm rãi hướng ngư nhân săn đuổi người nhúc nhích tới. Cái này mẹ nó cũng quá buồn nôn. Triệu Hoan thực thấy tình thế không ổn, đã sớm trốn xa xa. Gặp ngư nhân săn đuổi người dùng tính toán dùng trường thương công kích nhúc nhích thịt nhão, lại giống như là xiên phân đâm vào hố phân, đánh bay thịt nhão vô số, thoạt nhìn náo nhiệt lại buồn nôn, nhưng căn bản không có tạo thành bao nhiêu thực tế tổn thương. Ngược lại là đối Triệu Hoan thực tạo thành nghiêm trọng tâm lý tổn thương. Triệu Hoan thực đội vàng đem ổ dẹp pháp sư Triệu Hoán đi ra, một cái hỏa cầu thuật đi qua, trực tiếp đem cái kia một đống thịt nhão nổ cái biến thành cho bụi. Gặp địch nhân bị tiêu diệt, ngư nhân săn đuổi người bày tỏ muốn đi trong biển câu cá. Nơi này đều biến thành bộ dáng này, trong biển làm sao có thể còn có cá? Cho dù có cũng là toàn thân mục nát cá thối. Triệu Hoan thực nói xong, gặp ngư nhân săn đuổi người tựa hồ không quá tin tưởng mình, liền phất phất tay. Không tin ngươi liền đi thử một chút. Ngư nhân săn đuổi người quay người liền hướng nước biển chạy đi. Triệu Hoan thực cũng không còn nó, mang theo mặt khác thẻ bài quái vật hướng nơi xa một cái khác dạo chơi hủ hóa ngư nhân đi đến. Bèn, hủ hóa ngư nhân còn không có kịp phản ứng, liền bị hỏa cầu đập trúng, toàn thân nhóm lửa ngọn lửa, vặn vẹo dây rồi lấy, rất nhanh bị thiêu thành cho tàn. Ngư nhân là tìm tới, thế nhưng bộ lạc đây, loại này zombie đồng dạng đồ chơi, thoạt nhìn liền cơ bản ý thức cũng không có, còn có thể có bộ lạc tồn tại. Triệu Hoan thực bày tỏ không thể nào hiểu được. Hủ hóa ngư nhân tại bùn nhão trên gành bãi dạo chơi thời gian sáng chính là đi loạn, căn bản không có cái gì mục đích tính. Luân nọ thủ tính toán từ hủ hóa ngư nhân hành động trên dấu vết tìm kiếm xào huyệt của bọn nó vị trí, nghiên cứu đường này, lại bị làm lơ ngơ, không có đầu mối. Triệu Hoan thực không có cách, chỉ có thể dọc theo bờ biển bùn nhão bến, một đường đi một đường giết, nhìn thấy hủ hóa ngư nhân liền để ổ dẹp pháp sư ném cái tiểu hỏa cầu đi qua. Giết mười mấy cái hủ hóa ngư nhân về sau, ổ dẹp pháp sư ma lực tiêu hao hơn phân nửa, vì lý do an toàn, chỉ có thể tìm một chỗ dừng lại nghỉ ngơi. Ngươi cái này năng lực bay liên tục không tốt à? Ta chơi du hí thời điểm, cái kia ổ dẹp đại pháp sư một cái hỏa vũ thuật xuống, đập chết mấy chục người đây. Ổ dẹp pháp sư liếc Triệu Hoan thực một cái, thầm nghĩ các ngươi nếu là xếp thành hàng, ta cũng có thể dùng một cái đại hỏa cầu đem mười mấy nhân loại một khối nổ thượng thiên. Khô lâu chó không có nhiệm vụ, lại chạy qua một bên đảo bùn nhau đi. Một lát sau, liền ngậm cái ngư nhân đầu bộ xương chạy trở về. Người cá kia đầu bộ xương mắt cá chết bên trong, màu lam quỷ hỏa điên cuồng lay động, miệng rắc rắc vang lên không ngừng, thoạt nhìn mắng rất bẩn bộ dạng. Triệu Hoan thực một quyền ngư nhân đầu bộ xương nện cái vỡ nát, nhẹ nhàng vô vô khô lâu chó đầu. Làm tốt lắm, chờ trở về cho người ăn thịt xương. Khô lâu chó nghe vậy, lập tức xương cùng vùng giống quạt điện mở dạng, ken két kêu to hai tiếng, quay người lại lần nữa tại bùn nhão trong đất lục soát tử linh sinh vật vết tích. Ô Dẹp pháp sư có chút im lặng, cái này ngu ngốc chó liền thừa lại một bộ không xương, còn thế nào ăn thịt xương? Đổi lại cương thi chó còn tạm được. Luân nọ thủ ngồi xổm tại một bên, cảm giác chính mình toàn thân ngứa, nhịn không được dùng móng vuốt đi cào, càng cao càng ngứa, càng ngứa càng dùng sức, cuối cùng nhưng là móc khối mang lông ra thịt xuống, lập tức có chút ngốc trệ. Lấy lại tinh thần, lập tức cảm giác cái này da thịt không thích hợp, góp đến trước mũi cẩn thận ngửi ngửi. Một cỗ nồng đậm, phản phất là trời rất nóng để nửa tháng thi thể phát ra mùi hôi thối. Triệu Hoan thực phát hiện luân nọ thủ dị thường, xích lại gần nhìn kỹ, chỉ thấy nó làn da mặt ngoài nhiều hơn rất nhiều dị thường nô ra hạt nhỏ, đâm thủng phía sau sẽ chảy ra màu đen nước mủ, tỏa ra chua bại mùi hôi mùi. Triệu Hoan thực cùng ổ dẹp pháp sư trên thân thể cũng xuất hiện vật tương tự, chỉ là không giống luân trên thân rõ ràng như vậy. Là độc tố, virus, vẫn là cái gì khác đồ vật. Triệu Hoan thực nhìn hướng không khí bên trong tràn ngập vận độ xương mù xám. Sách, mà lại còn đem minh quang đằng làm sạch năng lực phong tỏa, cái này không phải liền là để ta giới hạn thời gian thông quan ý tứ sao? Phàn nàn thì phàn nàn, nhiệm vụ vẫn là phải làm. Triệu Hoan thực đem ổ dẹp pháp sư cùng luân nọ thủ đều triệu hồi thẻ bài, thả ra chỗ cổ bỏ cưỡi đi lên. Không nhìn những cái kia dạo chơi hủ hóa ngư nhân, cùng nghe đến âm thanh từ bùn nhau phía dưới chui ra ngoài khô lâu quái vật, dọc theo bờ biển một đường lao nhanh, chuyên tâm tìm kiếm ngư nhân xào huyệt. Không bao lâu, Triệu Hoan thực liền phát hiện bên bờ biển bên trên có một tòa bị hơi nước nhàn nhạt vây quanh bỏ hoang làng trài xung quanh còn bồi hồi rất nhiều hủ hóa ngư nhân. Hẳn là nơi này. Đang định đem thẻ bài quái vật đều triệu hoán đi ra, trực tiếp hướng làng trài quái vật phát động công kích, nhưng là đột nhiên do dự một chút. Nhớ tới thí luyện mộng cảnh phía trước các loại hướng dẫn, Triệu Hoan thực quyết định vẫn là trước ổn một tay. Quét ba lần, mới đưa gỗ lìn kẻ trộm triệu hoán đi ra, còn bổ sung một cái gỗ lìn người nhặt rác. Để gỗ lìn người nhặt rác ở bên cạnh thành thành thật thật đợi đừng lúc đích. Triệu Hoan thực đối gỗ lìn kẻ trộm nói ra, ngươi đến phía trước cái thôn kia bên trong, nhìn xem bên trong là không phải trốn tránh rất nhiều ngư nhân. Gỗ lìn kẻ trộm gật gật đầu, thân thể nhanh chóng biến mất. Dưới chân bọc lấy năng lượng bóng tối, dẫm tại bùn nhão trên mặt đất gần như không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cùng dạo chơi hủ hóa ngư nhân sượt qua người, những quái vật kia cũng không có nửa điểm phản ứng, ngược lại là gỗ lìn kẻ trộm chính mình bị hủ hóa ngư nhân trên thân mùi hôi thối hun đến quá sức, tranh thủ thời gian ra tốc rời xa. đi đi, gỗ lìn kẻ trộm phát hiện phía trước có sụp đổ phong ốc cùng chồng chất bùn nhão hợp thành cùng loại tường rào đồ vật, chặn lại đường đi của mình. Nó cũng không có quá mức để ý, chỉ là dùng một cái bóng tối nhảy vọt liền vượt qua chướng ngại, đi vào làng trại bên trong. Một mực quanh quẩn tại chót mũi mùi hôi thối biến mất không thấy gì nữa, không khí đột nhiên thay đổi đến mát mẻ rất nhiều. Gỗ lìn kẻ trộm nghi hoặc điệu tả hữu quan sát, mơ hồ nhìn thấy có một tầng màu lam màng ánh sáng bao khỏa làng trại. Tại làng trại trung du đã một vòng, quả nhiên phát hiện nơi này cư trú rất nhiều ngư nhân. Làng trại trung ương còn có một tòa hình thể khổng lồ ngư nhân pho tượng, trong tay xin cá giơ lên cao cao, chỉ hướng bầu trời. Tại pho tượng xung quanh, trưng bày đại lượng dùng nhân loại hài cốt chồng chất đi ra ký hiệu kỳ dị, tỏa ra nhàn nhạt ma pháp ba động. Nhìn xem ngư nhân pho tượng trên thân khảm nạm những cái kia bảo thạch cùng chân châu, gỗ lìn kẻ trộm hai mắt phóng ra quan mang. Mặc dù thí luyện trong ngộng cảnh đồ vật kỳ thật đều không đáng tiền, nhưng móc mấy viên xuống qua tay nghiện cũng không tệ à. Chương 173, hủ hóa ngư nhân tụ hợp thể. Chương 173, hủ hóa ngư nhân tụ hợp thể. Bao khỏa làng trải hơi nước nhanh chóng tiêu tán ra, mơ hồ còn có thể nghe đến làng trải bên trong vang lên ngư nhân tiếng quái thiếu. Triệu Hoan Thực quay đầu nhìn hướng vừa bận trở về gỗ lìn kẻ trộm, ngươi làm cái gì? Gỗ lìn kẻ trộm đầy mắt nghi hoặc, thầm nghĩ chính mình cũng chính là từ pho tượng bên trên nảy ra mấy viên chân châu cùng bảo thạch, cũng không có làm cái gì chuyện đặc biệt ta. Triệu Hoan Thực gặp gỗ lìn kẻ trộm cái kia túi căng rộng, tựa hồ đựng không ít đồ vật. Đưa tay đẩy ra nhìn thoáng qua, kém chút bị bên trong phục trang đẹp đẽ choáng váng con mắt. Đậu phộng, cái kia tìm đến nhiều như thế chân châu cùng bảo thạch. Không đợi gỗ lìn kẻ trộm trả lời, Triệu Hoan Thực lại có chút đau lòng. Đáng tiếc, cái này một túi mấy chục viên ma pháp bảo thạch cùng ma pháp chân châu, nếu có thể mang về hiện thực, đều có thể đổi châu ngồi biệt thự. Triệu Hoan Thực gãi gãi làn da, nhìn xem trên cánh tay các loại nâng lên cùng u nang, lắc đầu không nghĩ thêm những này không có ý nghĩa đồ vật. Xác định làng trại bên trong ngư nhân là mục tiêu của mình, hắn tính toán đem bọn quái vật đều triệu hoán đi ra, trực tiếp đón đánh đi vào. Trên thân dị trạng càng ngày càng rõ ràng, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Nhưng theo làng trại xung quanh hơi nước tiêu tán, bồi hồi tại thuyền đánh cá xung quanh hủ hóa ngư nhân đột nhiên phát ra từng đạo khàn giọng giống lên một tiếng, dùng quái dị tư thế hướng làng trại đánh tới. Nhận đến làng trại xung quanh hủ hóa ngư nhân giống lên một tiếng hấp dẫn, càng xa xôi hủ hóa ngư nhân một bên theo sát lấy phát ra gầm rú, một bên hứng thú bừng bừng hướng làng trại hội tụ tới. Triệu Hoan Thực thậm chí nhìn thấy, từ trong nước biển lao ra đại lượng thân thể không hoàn chỉnh, hoặc là dáng dấp càng thêm quái dị hủ hóa ngư nhân. T. Cảm giác nơi nào có chút không thích hợp đâu. Triệu Hoan Thực lôi kéo gỗ lìn kẻ trộm cẩn thận hỏi thăm làng trại bên trong các loại chi tiết, cúi đầu suy nghĩ một cái. Cho nên, làng trại bên trong những ngư nhân kia, khả năng cũng không phải là thí luyện mục tiêu, mà là từ trong biển trốn đi lên, trốn tại làng trại bên trong tị nạn. Cái kia hủ hóa ngư nhân bộ lạc ở đâu? Lúc này, Ô Dẹt pháp sư híp mắt nhìn hướng hải dương. Cái kia có phải là câu cá tử? Câu cá tử là thứ đồ gì? Triệu Hoan Thực theo Ô Dẹt pháp sư ánh mắt, nghi hoặc xem đi. Liền thấy trong nước biển lao ra một đạo quen thuộc thân ảnh, dùng xương cốt trường thương lật tung mười mấy cái cản đường hủ hóa ngư nhân, nhanh chóng hướng bờ biển trốn tới. Sau lưng nó, một đống từ hàng trăm hàng ngàn cái thân thể xương vụ hủ hóa ngư nhân vặn bẹo đè ép mà thành, dáng dấp buồn nôn to lớn núi thịt, nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh ngạo nghễ phá vỡ sóng biển đổ tới. Đậu phộng, đây là thứ quái quỷ gì? Đột nhiên, Triệu Hoan Thực giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên trừng to mắt. Mẹ nó, đừng nói cho ta cái gọi là hủ hóa ngư nhân bộ lạc là cái này đống buồn nôn đồ chơi. Ngư nhân bộ lạc là ngư nhân tập thể không phải ngư nhân tập hợp thể a hỗn đản. Nổ nước bọt về nổ nước bọt, nhưng tất nhiên mục tiêu chân chính xuất hiện, khẳng định là muốn chuẩn bị chiến đấu. Bất quá như thế lớn một đống đồ chơi, trừ Ô Dẹt pháp sư cái này duy nhất thi pháp giả, mặt khác quái dị hồ đều không phát huy được tác dụng a. Triệu Hoan Thực đang lo lắng, làm như thế nào lợi dụng mặt khác quái vật hấp dẫn cái kia đống ngư nhân tụ hợp thể lực chú ý, cho Ô Dẹt pháp sư sáng tạo càng tốt chuyển vận hoàn cảnh lúc. Hư thối ngư nhân tụ hợp thể đột nhiên từ bỏ đuổi theo ngư nhân săn đuổi người, quay đầu hướng làng trại vọt tới. Làng trại bên trong ngư nhân đang cùng hủ hóa ngư nhân chiến đấu, ngăn cản bọn họ xông vào gia viên của mình, nhìn thấy hư thối ngư nhân tụ hợp thể xuất hiện, nhộn nhịp thần sắc hoảng sợ hét to lên. Một cái thân hình cao lớn, cầm trong tay quyền trượng ngư nhân đứng tại làng trại trên tường rào bô bô nói thứ gì, sau đó xung quanh ngư nhân tựa hồ liền đốt lên đến, ùng ục qua rồi kêu to, từ trong thôn giết đi ra. Những ngư nhân kia đang gọi cái gì? Nghe tới rất nhiệt huyết bộ dạng. Triệu Hoan Thực hỏi ngư nhân săn đuổi người. Ngư nhân săn đuổi người toàn thân che kín vết thương, chảy ra màu đen nước mủ, tỏa ra hư thối hôi thối, đỡ xương cốt trưởng thường miễn cưỡng đứng thẳng, nhìn qua vô cùng bộ dáng yếu ớt. Nhưng Triệu Hoan Thực không có chút nào đồng tình nó. Đều nói trong biển không có cá, nó nhất định muốn đi câu cá, tất cả những thứ này đều là tự tìm. Vân vân, cái này một lớn đống buồn nôn đồ chơi sẽ không phải là ngư nhân săn đuổi từ này trong biển câu đi lên a. Ngư nhân săn đuổi người liếc nơi xa làng trại một cái, huyên huyên cho Triệu Hoan Thực làm phiên dịch. Sau cùng sinh tồn, người nhà, hải tử, rũ khí, trói buộc, không cách nào rút lui, chỉ có thể chiến đấu. A, những ngư nhân này muốn bạo chồng sao? Tất nhiên ngư nhân cùng hủ hóa ngư nhân tụ hợp thể trước đánh nhau, Triệu Hoan Thực tự nhiên lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Không quản ngư nhân có hay không thể đánh thắng, ít nhất cũng có thể tiêu hao một chút hủ hóa ngư nhân tụ hợp thể lực lượng, thuận tiện nhìn xem cái kia quái vật thủ đoạn công kích. Sau đó liền thấy hủ hóa ngư nhân tụ hợp thể bên trên mấy trăm viên đầu cá đồng thời há mồm, phát ra khàn giọng tiếng quái khiếu, mang theo mãnh liệt tinh thần quái nhiễu hiệu quả khuyết tán ra. Ngay tại công kích hoặc chiến đấu ngư nhân lập tức ôm đầu cá phát ra tiếng kêu thảm. Xung quanh hủ hóa ngư nhân lại giống như là nhận đến triệu hoán, nhộn nhịp hội tụ đến tụ hợp thể bên cạnh, chủ động dung nhập đi vào. Hủ hóa ngư nhân tụ hợp thể thân thể thay đổi đến to lớn hơn, sau đó tụ hợp thể bên trên có rất nhiều đầu cá hé miệng, phun ra từng đạo màu đen dòng bùn bay về phía bốn phía. Ngay tại ôm đầu gào thảm ngư nhân bị dòng bùn đập trúng, lập tức giống như là bị một lớn đống nhựa cao su dính lại con rồi, thần sắc hoảng sợ, dùng hết toàn lực liều mạng giãy giụa, lại vô luận như thế nào đều không tránh thoát. Ngược lại những cái kia màu đen nước bùn giống như là vật sống, chậm rãi ngọ nghệ thấm vào ngư nhân lân phiến khe hở, tiến vào ngư nhân miệng mũi hốc mắt bên trong. Thấy thế, cái tay kia cầm quyền trượng ngư nhân quang quắc dừng lại kêu to, ngưng tụ ra rất nhiều dòng nước bay vụt đi ra, đánh vào bị dính chặt ngư nhân trên thân, đem những cái kia màu đen chất nhảy tách ra. Một cái ngư nhân thi pháp giả đứng tại một cái xe tải lớn nhỏ con cua lớn bên trên, huy động pháp trượng đưa tới từng đạo hơi nước, cuốn quanh ở thụ thương nghiêm trọng ngư nhân trên thân. Bị hơi nước cuốn quanh, những ngư nhân kia thương thế trên người chậm rãi khôi phục, còn há miệng nôn rất nhiều màu đen chất nhảy đi ra. Còn có mấy cái ngư nhân pháp sư, ngưng tụ ra thủy tiễn thuật, liên hoàn thủy cầu, thủy nhận thuật chờ thủy hệ pháp thuật, nện ở hủ hóa ngư nhân tụ hợp thể bên trên. Nhưng hủ hóa ngư nhân tụ hợp thể đối thủy hệ pháp thuật tựa hồ có rất cao năng lực chống cự, những pháp thuật này chỉ là đánh hỏng đập nát mấy viên hư thối xương tấy đầu cá, cũng không có tạo thành quá nghiêm trọng phá hư. Ngược lại là hủ hóa ngư nhân đống nhiên một cái đánh ra trước, đem mười mấy cái không tránh kịp ngư nhân đè ở dưới thân. Lại thức dậy lúc, trên thân nhiều mười mấy cái thoạt nhìn tương đối mới mẻ ngư nhân đầu, mang theo hoảng sợ thần sắc điên cuồng đung đưa. Tại nuốt lấy mười mấy con cá người đồng thời, bởi vì động tác quá lớn, hủ hóa ngư nhân tụ hợp thể trên thân rơi một đống lớn thịt nhau đến trên mặt đất. Những này thịt nhau biến thành từng cái thân thể không hoàn chỉnh hủ hóa ngư nhân, hoặc là ngọ nghệ đuổi theo tụ hợp thể, hoặc là dãy rủa đứng dậy, hướng xung quanh ngư nhân nào tới. Một phen chiến đấu về sau, ngư nhân bọn họ chẳng những không có đối tụ hợp thể tạo thành bao nhiêu tổn thương, ngược lại chính mình còn biến thành chất dinh dưỡng, để tụ hợp thể trên thân nhiều hơn rất nhiều mới mẻ ngư nhân thân thể, khiến cho nó hình thể thay đổi đến to lớn hơn. Chương 174, cùng tụ hợp thể chiến đấu. Chương 174, cùng tụ hợp thể chiến đấu. Anh thịt thối bắn tung tóe, đôi cá bay loạn, nóng bỏng sóng lửa giống như thủy triều càn quét mở ra, công chúng nhiều vặn vẹo lay động ngư nhân đầu đốt chuỗi thiêu hủy, màu đen đặc dính chất lỏng phun ra ngoài, đem trên thân cháy gừng hực liệt hỏa dội tắt, toát ra quần quần khói đặc. Hủ hóa ngư nhân tụ hợp thể bên trên vô số đầu nhộn nhịp thay đổi phương hướng, hướng ô dẹt pháp sư phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Nhìn xem ngư nhân bọn họ một đợt hướng tụ hợp thể trong miệng đưa, Triệu Hoan thực sự là nhịn không được. Lại để cho nó như thế ăn hết, chờ tụ hợp thể đem làng trải bên trong ngư nhân đều nuốt xong, thể tích ít nhất phải bành trướng cái gấp 3-4 lần, đến lúc đó liền khó khăn đánh. Triệu Hoan thực xem như là thấy rõ, lần này mộng cảnh thí luyện, liền không thể dùng kế ly gián cùng ngư ông đắc lợi biện pháp. Nhất định phải tại hủ hóa ngư nhân tụ hợp thể đem làng trải những này tiệc đứng ăn xong trước đây đem nó giết chết. Chậm, khả năng liền đánh không lại. Mà còn từ khi hủ hóa ngư nhân tụ hợp thể đi ra về sau, không khí bên trong mùi thối thay đổi đến càng thêm nồng đậm, Triệu Hoan thực dị biến trên người cũng đi theo tăng nhanh tốc độ. Tùy tiện một cào, liền có thể kéo ra hai đạo vết máu, chảy ra màu đen nước mù tới. Đại hỏa cầu tạo thành tổn thương, hiển nhiên so ngư nhân thi pháp giả thủy hệ pháp thuật nghiêm trọng nhiều lắm. Cảm nhận được ổ dẹt pháp sư đối với chính mình uy hiếp, hủ hóa ngư nhân tụ hợp thể lập tức đem ngư nhân bọn họ vứt qua một bên, nhanh chóng ngọ ngậy hướng ổ dẹt pháp sư phóng đi. Ổ dẹt pháp sư biểu lộ bình tĩnh, ngắn ngủi hướng dẫn về sau, lại là một viên đại hỏa cầu hướng hủ hóa ngư nhân tụ hợp thể ném ra ngoài. Đã thấy hủ hóa ngư nhân tụ hợp thể đột nhiên đình chỉ nhúc nhích, từ trên thân phun ra mười mấy cái hủ hóa ngư nhân, tản mát vô số hư thối huyết đục, giống từng quả phòng không đạn đạo đồng dạng, hướng đại hỏa cầu bắn tới. Tính toán dùng loại này biện pháp, đem địch nhân pháp thuật chặn lại. Ai ngờ ổ dẹt pháp sư trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, trong tay gỗ chắc quyền trượng nhẹ nhàng vừa nhấc, bay tại giữa không trung đại hỏa cầu quỹ tích có chút bị lệch, vạch ra một cái nho nhỏ đường cong, lách qua cái kia mười mấy cái hủ hóa ngư nhân, lại lần nữa đện ở hủ hóa ngư nhân tụ hợp thể bên trên. Kèm theo tiếng nổ mạnh to lớn, vô số đốt trụi ngư nhân thân thể linh kiện mang theo hỏa diễm bắn tung tóe mở ra. Giống như là bị đánh trúng yếu hại, tụ hợp thể một bên phun tung tóe màu đen chất nhầy, một bên toàn bộ run lẩy bẩy, từ trên thân phủi xuống bên dưới đại lượng hủ hóa ngư nhân. Những này hủ hóa ngư nhân rơi xuống mặt đất, thân thể hoàn chỉnh liền dãy rủa đứng dậy, quái khiếu hướng ổ dẹt pháp sư phóng đi. Thân thể không hoàn chỉnh liền dùng móng vuốt lay bò, hoặc là giống nhuyễn trùng đồng dạng điên cuồng nhúc nhích thân thể. Thoạt nhìn vô cùng bị xúc bộ dạng. Triệu Hoan thực quay đầu nhìn thoáng qua. Những ngư nhân kia tất cả trốn trở về làng trại, cái này sẽ đang núp ở bùn nhau vách tường phía sau trong bóng tối thăm dò. Trong lòng lập tức cười nạo một tiếng, thật sự là ngu xuẩn quái vật. Bất quá cũng tốt, bọn gia hỏa này thật muốn tới chiến đấu, Triệu Hoan thực còn phải lo lắng bọn họ ở sau lưng đâm dao nhỏ. Vung tay ném ra mấy tấm thẻ bài, rơi trên mặt đất hóa thành luồn huấn khuyển nọ thủ, cổ bọn đại kiếm sĩ, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ cùng tám con. Đậu phộng, đó là đồ chơi gì? Triệu Hoan thực chỉ vào cưới tại một cái khác gỗ lìn trên cổ, cầm thạch thương giống giận phát động công kích gỗ lìn, quay đầu hỏi bên người hai cái gỗ lìn. Gỗ lìn kẻ trộm cùng gỗ lìn người nhặt rác hai mặt nhìn nhau, có chút không quá xác định. Qua sóng chít chít ba, đó là gỗ lìn kỵ binh sao? Ung ung của bọn, có lẽ, đúng không? Thân mẹ nó gỗ lìn kỵ binh, bởi vì tìm không được tọa kỵ, cho nên liền cưới đến đồng loại trên cổ. Cái này mẹ nó hợp lý sao? Triệu Hoan thực nhíu mày, đừng nói, tỉ mỉ nghĩ lại còn thật hợp lý. Cái kia bị cưới cái kia là cái gì? Gỗ lìn dở ý. Vẫn là dã thú gỗ lìn. Gỗ lìn kẻ trộm cùng gỗ lìn người nhặt rác bốn mắt mê man, cái kia lại là cái gì chủng loại? Mặc dù thoạt nhìn có chút không hợp thói thường, nhưng cưới gỗ lìn tác chiến gỗ lìn kỵ binh đánh lên còn rất lợi hại. Dựa vào gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ ra chỉ thủ hộ cùng vũ dung quang hoàn, cộng thêm gỗ lìn cuồng nhiệt cùng gỗ lìn lòng tin bạo dạn trạng thái, gỗ lìn kỵ binh hoàn toàn không thấy, hủ hóa ngư nhân tụ hợp thể đông đảo ngư nhân đầu tiếng gào thét tập hợp tạo thành tinh thần xung kích, quái khiếu dùng trong tay thạch thương đâm xuyên hủ hóa ngư nhân đầu. Dưới khố gỗ lỉnh cũng đi theo huy động đại đồng, nệ đến hủ hóa ngư nhân thịt nhão bể ra. Một đường công kích, nệ lật ba cái hủ hóa ngư nhân phía sau. Dưới khố gỗ lỉnh bị bùn nhão địa cái hố đẩy ta một cái, mang theo trên cổ gỗ lỉnh kỵ binh ngã văng ra ngoài. Tại trên mặt đất lăn hai vòng, hai cái gỗ lỉnh đột nhiên liền giải thể. Nguyên lai bị làm cưỡi ngựa cái kia gỗ lỉnh, giống thất ngựa hoang mất cương một dạng, nâng đại đồng giống giận hướng hủ hóa phóng đi. Một cái khác gỗ lìn liền xách theo thạch thương, vội vội vàng vàng truy ở phía sau, la to suy nghĩ muốn một lần nữa lên ngựa. Phúc! Bằng gỗ mũi tên bắn nổ hủ hóa ngư nhân một con mắt. Hủ hóa ngư nhân đầu có chút run lên, rơi vãi vài miếng vảy cá cùng một ít thịt não, quay đầu hướng luồn nọ thủ đánh tới. Khô lâu chó đột nhiên bật lên, há miệng từ ấp ngư nhân trên đầu kéo xuống một đống thịt não. Những này thịt não ngọ ngậy muốn xâm lấn khô lâu chó thân thể, tìm nửa ngày không có phát hiện huyết đủ, ngược lại là nhận đến khô lâu chó tử khí xâm thực, rất nhanh liền mất đi sức sống, bị khô lâu chó nôn ra. Lại nhìn cái kia hủ hóa ngư nhân, bị khô lâu chó cắn qua địa phương, xung quanh hư thối huyết đục bị nhàn nhạt tử khí quấn quanh lấy, nhanh chóng khô héo hoại tử. Luân nọ thủ thấy thế, từ trong túi đựng tên rút ra một chi bạch cốt tên nỏ, trang đến thủ nọ bên trong. Nâng nỏ, xạ kích. Bạch cốt tên nỏ bắn thủng hủ hóa ngư nhân một viên khắc trong mắt, tận gốc chui vào. Liền thấy hủ hóa ngư nhân đầu chạy ra nhàn nhạt tử khí, nhanh chóng khô quắp đi xuống. Đi hai bước, bị bùn nhao cái hố trượt chân trên mặt đất, tay chân lung tung rẽ rủa co quắp. Đây là cái gì sinh mệnh nguyền rủa sao? Triệu Hoan Thực đem phệ hồn đại kiếm từ khô quắp thi thể người cá bên trên rút lên. Theo tinh thuần sinh mệnh lực tràn vào thân thể, dị biến trên người chẳng những không có được đến mảy may làm dịu, ngược lại mơ hồ còn tăng nhanh dị biến tốc độ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hủ hóa ngư nhân tụ hợp thể gắng gượng chống đỡ ổ dẹt pháp sư hỏa cầu công kích, đem trên mặt đất bị chất nhảy vây khốn gỗ lìn nuốt vào trong thân thể. Sau đó, hủ hóa ngư nhân tụ hợp thể bên trong liền nhiều ra một viên xanh mơn mần đầu. Mặc dù bị tụ hợp thể nuốt, nhưng gỗ lìn vẫn còn tự tin bạo dạn cùng cuồng nhiệt trạng thái, thân thể bị ăn mòn, bị trói buộc không cách nào động đậy, liền điên cuồng dùng đầu va chạm, dùng miệng gặm cắn bên cạnh ngư nhân đầu. Hủ hóa ngư nhân tụ hợp thể ý thức được không đúng, liền hư điện một cái, đem gỗ lìn một lần nữa nôn đi ra. Gỗ lìn hưu một cái bay ra thật xa, một đầu ngã vào bùn nhão trong đất, tay chân sủi lơ xuống, tựa như một quả trồng ở trong đất lớn rau hẹ. Triệu Hoan Thực không nhìn thấy toàn bộ quá trình, chỉ coi là hủ hóa ngư nhân tụ hợp thể ghét bỏ gỗ lìn hương vị. Quá đáng a. Gỗ lìn mặc dù khó ăn, nhưng cũng không đến mức bị loại này quái vật ghét bỏ a, sợ lần gặp gỗ lìn thi thể sẽ còn đi lên liếm hai cái đây. Chương 175, muốn nhân cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt ngư nhân. Chương 175, muốn nhân cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt ngư nhân bị gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ kiên định tín niệm quang huy đảo qua. Cổ bọn đại kiếm sĩ từ đầu đau muốn nứt trạng thái thông thả lại sức, hướng nào vào trên thân cắn xé hủ hóa ngư nhân trên đầu chọc vào một kiếm, đem đạp đến một bên. Muốn một lần nữa đứng dậy, nhưng toàn thân da lông thối giữa biến thành màu đen, thân thể gần như đã đến cực hạn, cố gắng một cái, cuối cùng vẫn là không có bò dậy. Mấy cái thân thể không hoàn chỉnh hủ hóa ngư nhân thừa cơ chen chúc nào tới, đem bộ bọn đại kiếm sĩ đè ở dưới thân gặp cắn. Sau một lát, cổ bọn đại kiếm sĩ hóa thành huy quang tiêu tán không thấy. Hoang dã linh miêu mang trên lưng kỵ sĩ nhẹ nhàng nhảy lên, né tránh đỉnh đầu rơi đập màu đen chất nhầy. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ thuận thế huy động đại thương, nện ở một cái hủ hóa ngư nhân trên thân. Hủ hóa ngư nhân toàn thân huyết đục giống bến bùn nhão đồng dạng vẩy ra đi ra, vung đến đầy đất đều là. Hoang dã linh miêu trên thân da lông đều có hủ hóa vết tích, nhất là hai cái chân trước, thối giữa dấu hiệu hết sức rõ ràng, hiển nhiên là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị thất thế. Cái này sẽ cũng sẽ không tiếp tục chủ động công kích hủ hóa ngư nhân, chỉ là chuyên tâm mang theo chính mình kỵ sĩ tránh né công kích của địch nhân. Hủ hóa ngư nhân tụ hợp thể bị đại hỏa cầu nổ một cái, liền ngọ ngậy hướng ổ dẹt pháp sư phương hướng đi. Mới vừa bỏ ra mười mấy mét, phía sau lại bị gỗ lìn hoàng giả kỵ sĩ quét một thường, đánh nổ mười mấy viên ngư nhân đầu, quay người lại muốn đem gỗ lìn hoàng giả kỵ sĩ nào vào dưới thân thôn vẹt hết. Có thể là hoang dã linh miêu động tác quá mức linh hoạt, mỗi lần đều sẽ bùa hụt, bị vừa đi vừa về chơi bừa, rơi xuống đại lượng không hoàn chỉnh cháy đen thi thể, tụ hợp thể hình thể thay đổi đến càng ngày càng nhỏ, mắt thấy liền bị tươi sống mà chết. Lúc này, làng trài bên kia đột nhiên truyền đến tiếng động, 30, 40 con ngư nhân cầm vũ khí, khí thế hung hăng hướng Triệu Hoan Thực lao đến. A, muốn làm ngư ông, vậy cũng phải nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Triệu Hoan Thực hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về gỗ lìn kẻ trộm nói ra, ta giết tiểu lâu la, ngươi đi giải quyết mấy cái kia thi pháp giả. Gỗ lìn kẻ trộm nhẹ gật đầu, nét môi lộ ra cái nụ cười dữ tợn, thân thể chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Triệu Hoan Thực cưỡi trổ cô bò, xách theo quỷ khí lượn lờ đen nhánh đại kiếm, tốc độ cực nhanh địa liền xông ra ngoài. Đón đầu một cái chiến sĩ người cá gầm lên đâm ra xin cá, lại bị trổ cô bò một cái linh hoạt tẩu vị nhẹ nhõm tránh thoát, cái bước mang theo điện quang tùy tiện một đạn, chiến sĩ người cá kêu thảm bay ra ngoài. Mọi người đều biết ngư nhân thích ở mức hoàn cảnh. Không khí khô khan thời điểm sẽ còn chủ động bài tiết chất nhảy ở mức thân thể. Bị chỗ cô bỏ đạp một chân, chiến sĩ người cá lập tức bị điện toàn thân run rẩy, tay chân tê dại, qua rất lâu đều không đứng dậy được. Triệu Hoan Thực thấy thế trong lòng lập tức hơi kinh ngạc, chỗ cô bỏ rõ ràng mới vừa triệu hoán đi ra chạy không có mấy bước, ở đâu ra điện năng? Hay là nói, cái đồ chơi này là một mực tích lũy, liền tính triệu hồi lúc cũng sẽ tồn tại chỗ cô bỏ trong thân thể. Vậy thì có điểm kinh cùng a. Vạn nhất trời mưa xuống, hoặc là cái gì ở mức hoàn cảnh, Triệu Hoan Thực cưỡi nó đi đường. Sau đó người này đi qua cái gì thấy ngứa mắt đồ vật thuận tiện đạp lên một chân. Đến lúc đó Triệu Hoan Thực cả người đều muốn đã tê dần a. Liên cái này ngắn ngủi một chút thời gian, Triệu Hoan Thực còn không có động thủ đâu, chỗ cổ bỏ đã đạp lăn 7, 8 cái ngư nhân rồi. chủ yếu Triệu Hoan thực cũng không xác định vệ hồn đại kiếm dẫn điện tính thế nào. Thoạt nhìn hẳn là rất tốt bộ dáng. Mãi đến chỗ cổ bỏ đem trong thân thể tích góp điện năng dùng gần hết rồi, móng đuốt chỉ có thể đạp bay ngư nhân, sẽ không điện bọn họ ngã trên mặt đất dậy không nổi, Triệu Hoan thực mới huy động đại kiếm, đem sượt qua người ngư nhân, đầu chém xuống tới. Ngư nhân pháp sư phóng thích thủy tiễn công kích Triệu Hoan thực, lại bởi vì chỗ cổ bỏ chạy quá mức linh hoạt khó mà trúng đích, ngược lại đánh vào phe mình ngư nhân trên thân tạo thành nội thương. Cưới tại con cua lớn bên trên ngư nhân thi pháp giả huy động pháp trượng, hướng điện tê dại chiến sĩ người cá ném ra một cái điều trị hơi nước. Đã thấy chiến sĩ người cá trên thân sắp tiêu tán điện quang đột nhiên sáng lên, điện chiến sĩ người cá hai mắt lật một cái, ngất đi. Điện lật ngư nhân không thể cứu, cái kia ngư nhân thi pháp giả lại muốn cứu bị Triệu Hoan thực ném lăn ngư nhân. Nhưng cái kia mấy cái ngư nhân đầu đều không có, thân thể cũng gần như hóa thành sắc khô, liền tính bổ lại nhiều nước cũng không cứu về được. Ngư nhân thi pháp giả mê mang một cái, đang chuẩn bị khởi động con cua lớn đi lên chiến đấu, lại không phòng thân phía sau bóng tối đột nhiên nâng lên, một cái đen nhánh dao găm hướng ngư nhân thi pháp giả sau đầu hung hăng chọc vào xuống. Đeo vào ngư nhân thi pháp giả trên thân thủy hệ hộ thuẫn giống bọt xà phòng đồng dạng nháy mắt tan nữa, đem bóng tối chi nhận lực công kích nói cả lại. Nhưng lập tức liền có một đạo bóng đen từ bóng tối chi nhận bắn ra, thẳng tắp đâm vào ngư nhân thi pháp giả trong đầu. Ngư nhân thi pháp giả hét thảm một tiếng, thân thể đung đưa từ con cua lớn trên lưng ngã xuống đi. Con cua lớn dùng cái kìm nhẹ nhàng thọc ngư nhân thi pháp giả thi thể, thấy nó không có phản ứng, lập tức dựng thẳng một đôi mắt to bóng, đứng tại chỗ không biết làm sao. Mấy cái ngư nhân pháp sư nghe đến kêu thảm, xoay đầu lại chỉ thấy ngư nhân thi pháp giả thi thể, nhưng không thấy hung thủ vết tích, lập tức đều thay đổi đến khẩn trương lên. Phốc phốc, gỗ lìn kẻ trộm đột nhiên xuất hiện tại một cái khác, liền hộ thuẫn đều không có ngư nhân pháp sư sau lưng, đem bóng tối chi nhận đâm vào nó mang cá phụ cận, dùng sức lôi kéo, kéo ra một đạo vết thương khổng lồ. Theo máu tươi phun tung tóe, nửa cái ngư nhân đầu đều tiêu nhũ xuống. Gỗ lìn kẻ trộm mang trên mặt máu tươi, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, thân thể đột nhiên hóa thành bóng tối. Mấy đạo thủy tiễn thủy đạn xuyên qua bóng tối, đánh vào ngư nhân thi pháp giả trên thi thể, đánh đến máu thịt bé bét, lân phiến bắn bay. Gỗ lìn kẻ trộm lại sớm đã giấu đến làng trài bùn nao tưởng trong bóng tối, biến mất thân hình, lặng lẽ hướng một cái khác con cá người thi pháp giả sở soạn đi qua. Lại bị gỗ lìn kẻ trộm đâm chết một cái ngư nhân thi pháp giả về sau, cầm trong tay quyển trượng ngư nhân thi pháp giả lập tức cảm thấy không ổn, phát ra hô to, mệnh lệnh tất cả ngư nhân trốn về làng trại, tụ tập bên trong già yếu tàn tật một khối phòng thủ. Chỉ là nó nhìn lại, liền thấy cuối cùng một cái chiến sĩ người cá vô lực ngã sấp xuống đi xuống, thân thể tại màu đen quỷ vụ bọc vào nhanh chóng khô quắt đi xuống. Còn có một cái toàn thân lộ ra hôi chua tức giận gỗ lìn, cầm căn xương đùi, tìm những cái kia không chết ngư nhân lần lượt bổ đao. Ngư nhân thi pháp giả ngốc trệ một cái, trong mắt mang theo hoảng hốt, quay người liền hướng làng trại bỏ chạy. Vừa mới phóng ra mấy bước, bên cạnh đột nhiên thổi lên một cơn gió lớn, một đạo màu vàng thân ảnh sượt qua người, nhanh chóng chạy tới trước mặt của nó. Đến đều đến rồi, cũng không cần trở về. Ngươi yên tâm, lão bà hài tử của ngươi, ta rất nhanh liền sẽ đưa bọn họ đến đoàn tụ với ngươi. Ngư nhân thi pháp giả ngã nhào xuống đất, đầu lăn vài vòng, đã sớm khô quắc khô héo, hoàn toàn không nghe thấy Triệu Hoan thực những cái kia nhân vật phản diện phát biểu. Liền tính nghe đến, nó cũng nghe không hiểu. Triệu Hoan thực cũng không để ý, giơ lên phệ hồn đại kiếm, đem ngưng tụ tại trên đại kiếm quỷ vụ hóa thành 6 cái ác linh thả ra ngoài. Phệ hồn đại kiếm liền đâm chết hơn 20 con cá người, rút ra sinh mệnh lực cũng chỉ đủ nó thả ra nhiều như thế ác linh. Bất quá ngư nhân thi pháp giả đều chết đến không sai biệt lắm, 6 cái ác linh dùng để xung phong cũng hoàn toàn đủ. Chương 176, ngư nhân chiêu triều giả cùng con cua lớn. Chương 176, ngư nhân chiêu triều giả cùng con cua lớn. Còn sót lại mấy cái ngư nhân thi pháp giả bị Triệu Hoan thực cùng gỗ lìn kẻ trộm giết sạch sành sanh, làng trái bên trong giả yếu tàn tật căn bản cầm cái kia 6 cái ác linh không có biện pháp. Triệu Hoan thực cưỡi chỗ cô bỏ phóng qua bùn nhão tưởng, nhảy vào làng trại, tiện tay ném lăn một cái chạy trốn ngư nhân. Ngẩng đầu một cái liền thấy lũ ác linh đuổi theo trong thôn ngư nhân đầy đất chạy loạn, thỉnh thoảng phát ra một tiếng khiếp người cười quái dị, lao xuống ngẫu nhiên chọn lựa một cái xui xẻo giết chết, thoạt nhìn chơi đến dáng vẻ rất vui vẻ. Đặt cái này chơi bạ tổ giỏi đâu các ngươi. Triệu Hoan thực nhếch miệng, cũng lười để ý tới những cái kia điên cuồng đồ chơi. Thả ra ác linh cùng vui chơi chó hoang một dạng, căn bản không còn được. Sẽ không công kích quân đội bạn cùng phệ chủ, đã là Triệu Hoan thực trạng thái tốt đẹp, phệ hồn đại kiếm cố gắng áp chế kết quả. Đi tới làng trại trung ương, từ trên thân chỗ cổ bò nhảy xuống, để nó chính mình đi chơi. Quét mắt trên đất hải cốt pháp trận, ngẩng đầu nhìn về phía ngư nhân pho tượng. Đây là ngư nhân đồ đẳng, vẫn là thần linh. Nhìn xem nơi nào có chút không đúng đây. Theo một cái toàn thân lóe ra điện quang lão ngư nhân kêu thảm từ trước mắt bay qua, Triệu Hoan thực não đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Pho tượng kia phong cách không thích hợp, thanh này xin cá, tượng thần cái bệ, thậm chí là cầm xin cá tay phải thoạt nhìn còn tinh tế hơn rất nhiều. Nhưng ngư nhân chủ thể điêu khắc tay nghề còn kém rất nhiều, có nhiều chỗ thoạt nhìn còn rất khó chịu. Tựa như là dùng một tòa khác pho tượng cưỡng ép đổi thành ngư nhân dáng dấp. Triệu Hoan thực gật gật đầu, lộ ra một bộ ta quả nhiên rất lợi hại bộ dạng, đáng tiếc bên cạnh không có người để hắn có thể thổi phồng chính mình phát hiện trọng đại. Pho tượng kia bên trên làm sao nhiều như thế động nhãn, thoạt nhìn tựa như là cái ma pháp trận, bất quá loại này vị trí bình thường đều sẽ khảm nạm điểm bảo thạch thủy tinh. Ai? Nhớ tới gỗ lìn kẻ trộm cái kia một túi chân châu bảo thạch, Triệu Hoan thực nháy mắt minh bạch rất nhiều đồ vật. Cùng lúc đó, làng trai phía ngoài chiến đấu cũng tiến vào hồi cuối. Mấy cái gỗ lìn hoặc là bị ngược lại cắm ở trên mặt đất bên trong, hoặc là bị hủ hóa ngư nhân thi thể đè lên không biết sống chết. Gỗ lìn hoang gia kỵ sĩ tiến vào trạng thái hư nhược, thuộc tính trên diện rộng hạ xuống, nhưng còn giữ lại một nửa sức chiến đấu. Chỉ là hoang dã linh miêu trên thân hủ hóa dị biến càng thêm nghiêm trọng, thân thể suy yếu, gần như không cách nào hành động. tốt tại hủ hóa ngư nhân đã chết đến 7-8 phần, biến thành đầy đất chậm rãi nhúc nhích buồn nôn bùn não. Chỉ còn lại những cái kia thân thể không hoàn chỉnh, bởi vì di động qua tại chậm chạp, cái này sẽ mới vừa vặn chạy tới trên chiến trường. Khô lâu cho đánh đến thân thể tan ra thành từng mảnh, nhưng trong đầu hồn hỏa còn không có dập tắt, bị luồn nọ thủ nhặt lên treo ở trên eo, chờ trở về thẻ bài phía sau lại chậm rãi chữa trị. Ô Dẹp pháp sư trên thân ma lực còn dư lại không có mấy, chậm rãi đi đến hủ hóa ngư nhân tụ hợp thể triệt để tan ra thành từng mảnh về sau, lưu lại đến cái kia một vũng lớn nhúc nhích bùn nhão phía trước. Khuôn mặt dữ tợn phát ra một tiếng gầm nhẹ, quyền trượng mang theo lửa nóng hừng hực như rồng bốc lên, hung hăng nện ở bùn nhão bên trên. Theo hỏa diễm bạo tạc tiếng nổ, nhúc nhích bùn nhão nháy mắt bị nổ thành tràn đầy thiên hỏa mưa bay ra mở ra. Không nhìn trước người đốt người sóng nhiệt, Ô Dẹp pháp sư ngẩng đầu, nhìn xem bị chính mình nện đến giữa không trung, bay về phía nơi xa quái dị pho tượng, đột nhiên nhíu mày. Chỉ là không đợi nó thấy rõ pho tượng dáng dấp, nguyên bản bầu trời xám xịt liền bỗng nhiên đen lại. Thí luyện thành công, thu hoạch được điểm tiến hóa 754, trước mắt nắm giữ điểm tiến hóa 1707, thu hoạch được thí luyện khen thưởng màu xanh quái vật thẻ ngư nhân chiêu chiều giả, màu xanh quái vật thẻ đại ngao cua, màu trắng trang bị thẻ đao bổ đuổi, màu trắng trang bị thẻ xin phân, màu trắng trang bị thẻ đổi sát thuẫn, trang bị màu lục thẻ biển sâu chân châu mặt dây chuyền, đặc thú lam sắt trang bị thẻ ngư nhân đồ đẳng trụ, chức nghiệp đẳng cấp tăng lên, toàn bộ thuộc tính 2, bài chủ đặc quyền khen thưởng bài 1. Thí luyện mộng cảnh một lần nữa tạo ra bên trong, dự tính thời gian 183 giờ. Con cua Triệu Hoan thực cô kén một cái, thân thể chui ra chăn mền nghiêng ngồi xuống, trên tay xuất hiện một tấm màu xanh thẻ bài, nhìn thẻ bài chính giữa con cua lớn hình tượng, chính là thí luyện trong mộng cảnh bị ngư nhân thi pháp giả cưỡi cái kia xe tải lớn nhỏ con cua lớn. Nhìn thấy cái đồ chơi này, Triệu Hoan thực nháy mắt có chút thèm, từ khi huyễn cảnh giáng lâm về sau đều đã thật nhiều năm chưa ăn qua trong biển của biển mai hình thôi. Như thế lớn con cua cái kìm, hương vị khẳng định không sai, bằng không mở ra một cái xuống nấu nếm thử hương vị. Triệu Hoan thực nhìn chằm chằm thẻ bài, mí môi một cái lẩm bẩm. Màu xanh quái vật thẻ đại ngao cua, sinh hoạt ở trong biển cường đại quái vật, tại các loại hải vực đều có phân bố. Thân thể cường tráng, giáp sắc cứng rắn, nhưng chỉ số IQ khá thấp, bình thường sẽ nắm giữ một chút cấp thấp pháp thuật năng lực thân thể tái sinh. Đại ngao cua thân thể nhận đến thương tổn nghiêm trọng lúc, có thể vứt bỏ cũng chi, tiêu hao đại lượng ma lực cùng thể lực thần tốc lớn lên ra mới thân thể. Va chạm, đại ngao cua có thể đột nhiên bộc phát ra cực nhanh tốc độ di chuyển, dùng cho tránh né nguy hiểm, hoặc lợi dụng cứng rắn giáp sắc cùng giáp sắc bên trên sắc bén gai nhọn va chạm địch nhân, đối với địch nhân tạo thành to lớn tổn thương. Bọt phun ra, đại ngao cua có thể tiêu hao ma lực, nháy mắt từ trong miệng phun ra đại lượng phiêu phù nước ngầm. Nước ngầm không có bất kỳ cái gì tổn thương năng lực, chỉ có thể dùng để che chắn ánh mắt. Nhược trí, đại ngao cua chỉ số IQ khá thấp, câu thông tương đối tốn sức, đề nghị tìm một cái chuyên nghiệp nhân viên chăn nuôi tiến hành quản lý. Bài chủ gia trì, lực lượng 2, phòng ngự 1, xương cốt độ cứng thoáng tăng lên. Làm sao còn có cái nhược trí mặt trái trạng thái đâu? Triệu Hoan thực nhíu nhíu mày, nghĩ đến cái gì, lập tức ánh mắt sáng lên. Chờ một chút, nếu như là nhược trí lời nói, có phải là tách ra căn cái kìm xuống nấu nó cũng sẽ không sinh khí. Bất quá thẻ bài quái vật bị triệu hồi lúc, huyết nhục cũng sẽ đi theo biến mất, an có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Triệu Hoan thực mím môi một cái, nhìn hướng một cái khác tấm quái vật thẻ. Màu xanh quái vật thẻ ngư nhân chiêu chiều giả. Nắm giữ cấp thấp thủy hệ pháp thuật, am hiểu cùng quái vật ở trong nước câu thông ngư nhân thi pháp giả thủy hệ pháp thuật hơi biết, ngư nhân chiêu chiều giả thi pháp năng lực đồng dạng, chỉ nắm giữ hai cái cấp thấp thủy hệ pháp thuật, thủy đạn thuật, hơi nước trị liệu thuật. Thủy đạn thuật, phóng ra một viên cao tốc thủy đạn, đối với địch nhân tạo thành xung kích tổn thương. Hơi nước trị liệu thuật, triệu hoán một đạo có hiệu quả trị liệu hơi nước quanh quẩn tại mục tiêu trên thân, ở bớt làng ra, tăng nhanh vết thương khép lại khống chế hải thú. Ngư nhân chiêu chiều giả có cùng quái vật ở trong nước câu thông năng lực, bất quá đại bộ phận quái vật ở trong nước cũng không cho nó giao lưu cơ hội. Không cần cái khác điều kiện, ngư nhân chiêu chiều giả có thể trực tiếp cùng hải dương quái vật thẻ cùng nhau kết nối, chỉ huy bọn họ tiến hành chiến đấu. Ngư nhân chiêu chiều giả trước mắt chỉ có thể kết nối một tấm màu xanh cùng màu xanh phẩm chất phía dưới hải dương quái vật cắt. Bài chủ gia trì, trí lực 2, tinh thần 1, thoáng tăng lên thủy tính. A, cái này hai tấm quái vật thẻ tựa hồ vẫn là nguyên bộ. Đây coi là cái gì? Ngư nhân chiêu chiều giả mang theo sủng vật của nó chuyển thế trùng sinh thành quái vật thẻ. Triệu Hoan thực thử đem hai tấm thẻ bài kết nối, lại ngao cua thu nhỏ phía sau dán tại ngư nhân chiêu chiều giả nơi hẻo lánh bên trên. Màu xanh tổ hợp quái vật thẻ cự giải ngư nhân chiêu chiều giả. Thẻ bài hình ảnh bên trong, ngư nhân chiêu chiều giả đứng ở đại ngao cua trên lưng. Trừ cái đó ra, hai tấm thẻ bài đều không có phát sinh nhiều hơn biến hóa, bài chủ gia chỉ cũng vẫn như cũng là tách ra độc lập tính toán. Chương 177, ngư nhân đồ đẳng trụ chương 177, ngư nhân đồ đẳng trụ dù sao cũng là cái thi pháp giả, hơn nữa còn là cái bu em, ngư nhân chiêu chiều giả hai tay chống không bộ dáng thoạt nhìn thực tế keo kiệt một chút. Nhưng Triệu Hoan thực trên tay cũng không cách nào gậy loại trang bị thẻ, phía trước cái kia san hô pháp trượng ngược lại là phù hợp, đáng tiếc sớm đã bị dung hợp, biến thành cá đâm rùa thuẫn một phần. Con cua đều phối, làm sao cũng không tại xứng căn pháp trượng. Triệu Hoan thực thì thầm trong miệng, nhìn hướng thí luyện khen thưởng mặt khác thẻ bài. Màu trắng trang bị thẻ đao bổ đuổi. Một cái thường thường không có gì lạ đốn tuổi đao, cũng có thể dùng để chém người công kích 26. Vũ khí bình thường 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 không có gì lạ đốn tuổi đao, xung quân đến gỗ lìn tiểu đội đi. Cũng là không hợp thói thường. Cùng hủ hóa ngư nhân tụ hợp thể một tràng đại chiến, cổ bọn đại kiếm sĩ đều treo, ngư nhân săn đuổi người cũng thiếu chút của máy. Nhưng gỗ lìn tiểu đội sửng sốt sống bốn cái gỗ lìn xuống, tiến vào chữa trị trạng thái mà không phải tổn hại trạng thái. Màu trắng trang bị thẻ xin phân. Phía trước là dùng để xin cất châu nông cụ, cũng bị ngư nhân dùng để cắm cá cùng cá nướng công cụ công kích 17. Phòng ngự 11. Phổ thông cán giải vũ khí cắm cá còn cá nướng. Những ngư nhân này khẩu vị thật nặng a. Cung xung quân cho gỗ lìn tiểu đội. Màu trắng trang bị thẻ nồi sắt thuẫn. Dùng nồi sắt đơn giản cải tiến thành tấm thuẫn, chỉ có tộc đàn bên trong cường đại nhất chiến sĩ người cá mới có đầy đủ hình thể cùng lực lượng sử dụng khối này tấm thuẫn. Mặc dù bị cải tiến thành tấm thuẫn, nhưng như cũ có thể trở thành nồi sắt sử dụng. Phòng ngự 33. Phổ thông tấm thuẫn lại đem nồi sắt cải tiến thành tấm thuẫn, ngư nhân bên trong có đại tài a, cũng phân phối cho. Triệu Hoan Thực đang muốn đem nồi sắt thuẫn cũng kết nối đến gỗ lìn tiểu đội thẻ bài bên trên, nhưng là đột nhiên sửng sốt một chút. Chờ một chút, còn có thể trở thành nồi sắt sử dụng. Cái kia hình như càng thích hợp cho đầu bếp dùng a. Triệu Hoan Thực đem nồi sắt thuẫn kết nối cho ổ đẹp pháp sư suy nghĩ một chút, đem xương cá rùa thuẫn cũng từ gỗ lìn tiểu đội bên trên tháo ra, kết nối cho gỗ lìn hoàng gia kỵ sĩ. Kỹ thuật không tinh mặt trái hiệu quả không có, hiện tại gỗ lìn hoàng gia kỵ sĩ không kéo dây cương cũng có thể vững vững vàng vàng cưỡi tại hoàng gia linh miêu trên lưng. Chống không tay trái cũng là lãng phí, không bằng cho nó xứng khối tấm thuẫn. Cầm thực tế không có tác dụng gì, cũng có thể ra sân thời điểm trực tiếp trở thành lựu đạn đệm ra đi, cho địch nhân một điểm nho nhỏ rung động. Trang bị màu lục thẻ biển sâu chân châu mặt dây chuyền. Biển sâu lam chân châu đơn giản ra công phía sau chế tạo giản dị trang bị ma pháp tinh thần 5. Ở bước, leo lúc, thân thể làn da sẽ ở vào ở bước trạng thái, thủy hệ ma lực tốc độ khôi phục tăng lên 5. Nước ngâm hộ thuẫn, tiêu hao ma lực, phóng thích một tầng thủy hệ hộ thuẫn bao phủ tại thân thể mặt ngoài. Nước ngâm hộ thuẫn năng lực phòng ngự đồng dạng, nhưng sẽ tại gặp phải phá hư lúc nổ bể ra đến, đối công đánh người tạo thành chút ít xung kích tổn thương. Thông dụng trang sức trang bị, có thể cùng đại bộ phận có cái cổ quái vật thẻ kết nối cái gì gọi là có thể cùng có cái cổ quái vật thẻ kết nối, người đây rõ ràng chính là tại kỳ thị bảo dương quái. Triệu Hoan Thực trong miệng lung tung nổ nước bọn, tâm niệm vừa động, đem biển sâu chân châu mặt dây chuyển trang bị đến cự giải ngư nhân chiêu chiều giả bên trên. Sau đó đem ánh mắt nhìn hướng lần này mộng cảnh thí luyện phẩm chất cao nhất khen thưởng. Đặc thú lam sắt trang bị thẻ ngư nhân đồ đằng trụ. Dùng biển sâu thủy tinh điêu khắc thành đồ đằng trụ, để lúc sẽ đối phụ cận phe bạn đơn vị ra chỉ đặc thú ma pháp hiệu quả. Ngư nhân đồ đằng trụ, giới hạn ngư nhân thi pháp giả trang bị. Pháp lực triều tịch, vô luận là có hay không để, nhu đồ nhảy trụ làm trung tâm trong phạm vi 100m, phe bạn đơn vị pháp lực tốc độ khôi phục thu hoạch được chút ít tăng lên. Tinh thần cột rửa, để lúc nhu đồ nhảy trụ làm trung tâm trong phạm vi 100m, phe bạn đơn vị tinh thần tăng lên 37 điểm, đối tinh thần pháp thuật năng lực chống cự chút ít tăng lên. Sinh mệnh vận sóng, để lúc nhu đồ đằng trụ dưới đáy không vào nước bên trong, đồ đằng trụ sẽ còn là 100m bên trong phe bạn đơn vị cung cấp yếu ớt chữa trị cùng độc tố làm sạch hiệu quả, tăng nhanh vết thương khép lại tốc độ, yếu bất độc tính tổn thương. Nhận đến sinh mệnh vận sóng ảnh hưởng đơn vị, bị thủy hệ chữa trị pháp thuật điều trị lúc, hiệu quả trị liệu sẽ còn thu hoạch được ngoài định mức tăng lên. Nặng nghề, mang theo người lực lượng thấp hơn 30 lúc, sẽ tạo thành hành động chậm chạp chờ hiệu quả tê. Cái này trang bị thoạt nhìn có chút ngập a. Trực tiếp đem ngư nhân chiêu chiều giả từ sân bay biến thành 36G. Mặc dù có cái nặng nghề hiệu quả, nhưng vấn đề không lớn, dù sao đồ đẳng trụ đều là ném trên đất. Triệu Hoan Thực nghĩ như vậy, đem ngư nhân đồ đẳng trụ trang bị đến cự giải ngư nhân chiêu chiều giả bên trên. Lúc đầu cho rằng ngư nhân chiêu chiều giả sẽ đem đồ đẳng trụ lưng đến trên lưng hoặc là thế nào, lại không nghĩ rằng, thẻ bài trong hình, đại ngao cua trên lưng nhiều một cái màu lam thủy tinh đồ đẳng trụ. Ai? Triệu Hoan Thực sửng sốt một chút. Chờ một chút, đồ đằng trụ đứng ở con cua trên lưng, vậy đây là để trạng thái vẫn là mang theo trạng thái. Lập tức trong đầu hắn lại sinh ra mới liên tưởng. Nếu như đứng ở con cua trên lưng tính toán để trạng thái, người cá kia đem đồ đằng trụ đè vào trên đầu lại có tính hay không để trạng thái? Có lẽ không tính a. Triệu Hoan Thực có chút không quá xác định. Lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ lung tung. Muốn biết đáp án, một chút đi ô nhiễm khu thử một chút thì biết. Hiện tại nên rời giường, chuẩn bị một chút, xuất phát tiến về Tây 4 nghiên cứu khu. Rửa mặt xong xuôi, đến phòng bếp đem ấm áp nồi áp suất cất vào ba lô bên trong. Có phải là có lẽ để nàng đem lần trước chiếc kia nồi áp suất mang ra, mua đến cũng muốn hơn 100 khối tiền đây. Tính toán, vẫn là đừng tìm mắng. Dù sao, Triệu Nhạc Gia hiện tại còn không biết, nàng thân yêu lão ca lại chuẩn bị cho nàng nhất khẩu tràn đầy canh cá nồi áp suất, hiện tại nói cho nàng, đến lúc đó liền không kinh hỉ. Nghĩ đến Triệu Nhạc Gia nhìn thấy nồi áp suất lúc cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Triệu Hoan Thực trên mặt lập tức lộ ra một cái tiện hề hề nụ cười. Đúng rồi, hôm nay đầu bếp làm món gì? Nếu là đứng đắn đồ ăn lời nói, vừa bật lấy ra làm cơm sáng. Lâm thời màu xanh tiêu hao thẻ bổ trợ mạn cây nấm lao hỏa tịnh suốt. Dùng mới mẹ bổ cỡ mạn cùng hoang dại cây nấm lửa nhỏ nấu mà thành lao hỏa tịnh suốt. Triệu Hoan Thực liền cụ thể hiệu quả cũng không có nhìn, mà không thay đổi thu hồi thẻ bài. Đột nhiên cảm giác có chút no bụng. Một lát sau, ngồi tại trên xe buýt, nghe đến xa xôi địa phương chuyển đến chói hai tiếng cảnh báo. Triệu Hoan Thực cao mày quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ nhìn lại. Cái này tiếng cảnh báo, chẳng lẽ là cao cấp huyễn cảnh khe nứt? Tính toán, trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy, cùng ta cũng không có quan hệ gì. Chương 178, trung cấp làm sao đủ. Chương 178, trung cấp làm sao đủ. Triệu Nhạc Giai đi ra cửa lớn, nhìn thấy cái kia ôm nồi áp suất ngồi xổm trên mặt đất, vui tươi hớn hở nhìn qua chính mình cười lại ngốc, cắn răng, từ cái mũi phát ra hử lạnh một tiếng. Hít sâu một hơi, thần sắc bình tĩnh đi đến Triệu Hoan Thực trước mặt, nôn chế nồi áp suất giữ ấm hiệu quả không được à, lần sau nhớ tới đổi thành điện áp nồi. Đi. Biết. Lần sau đổi thành điện áp lực nồi. Triệu Hoan Thực cười ha hả đáp lời, đứng dậy sờ lên Triệu Nhạc Giai đầu. Đều nói ta không phải tiểu hải tử, tóc đều chuẩn bị cho ngươi loạn. Dính điểm ô khí, rút cái thẻ. Xách. Đáng ghét. Triệu Nhạc Giai cho rằng Triệu Hoan Thực nói là cái gì điện thoại du hí, đã thấy ngón tay hắn giật giật, con mắt nhìn chằm chằm không có vật gì bàn tay lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lập tức có chút hiểu được, thấp giọng hỏi, người cái kia còn có thể rút thẻ? Triệu Hoan thực nhẹ gật đầu, đúng a, có phải là rất cao cấp? Cái kia muốn khắc kim hoặc là những vật khác sao? Triệu Hoan thực suy nghĩ một chút nói ra, cường hóa tiêu hao tài liệu cũng coi là khắc kim đi, ít nhất đã khắc rơi một ngôi nhà. Những thứ không nói khác, chỉ là bảo dương quái cường hóa dùng hết viên kia dung nham tinh hạch, liền tuyệt đối so Triệu Hoan thực tại Lệ Xuân luyện phòng ở giá trị còn muốn cao. Triệu Nhạc Giai không có quá minh bạch, cũng không có để ý, dính ta ánh sáng, mở ra thứ tốt gì? Phẩm chất ngược lại là ngưỡng bức, đáng tiếc là cái tiêu hao chủng loại màu tím tiêu hao thẻ siêu cấp ra bội tạp. Đối quái vật thẻ sử dụng, khiến cho thu hoạch được siêu cấp gấp đôi hiệu quả, tiếp xuống sử dụng ba cái pháp thuật hiệu quả gấp bội, nên hiệu quả có thể duy trì liên tục nửa giờ thời gian. Nhưng bất kể nói thế nào, màu tím phẩm chất tiêu hao thẻ, làm sao đều so Triệu Hoan thực phía trước mở ra 100 cái điểm tiến hóa mạnh hơn nhiều lắm. Nói không chừng lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng. Thu hồi thẻ bài, Triệu Hoan thực đem tư duy chiếc nhẫn cùng thanh tỉnh vòng tay giao cho Triệu Nhạc Giai. Tại Triệu Nhạc Giai quần áo tốt trang bị ma pháp, cảm thụ hiệu quả thời điểm. Triệu Hoan thực có chút lén lút địa đảo mắt một vòng, thấy xung quanh không có người chú ý mình, lén lút lấy ra vật kỷ niệm hộp nhỏ, nhét vào Triệu Nhạc Giai trong tay. Thứ gì? Triệu Nhạc Giai nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đông nhiên trừng to mắt. Hoa kháo? Chức? Ở đâu ra? Triệu Hoan thực nết miệng, chú ý một chút hình tượng có tốt hay không, nữ hài tử làm sao có thể bạo nói tục đâu. Triệu Nhạc Giai tức giận liếc mắt, cái gì hình tượng, nồi áp suất nữ hài sao? Khủng. Cái gì kia, ta đem tam giác thân thể mở. Triệu Nhạc Giai trên mặt lại lần nữa lộ ra kinh ngạc thần sắc, thật hay giả? Lừa ngươi làm gì? Triệu Hoan thực cười cười, liền ngươi phát video cho ta, ta để đầu bếp chiếu vào thử một chút, mở ra về sau bên trong liền để đó cái này. Đầu bếp? Ê! Một cái yêu quý nấu cơm ổ dẹp pháp sư, cái kia sau này hay nói, ngươi muốn hay không hiện tại đem chức nghiệp thạch cho dùng? Nghe vậy, Triệu Nhạc Giai nhưng là vội vàng đem vật kỷ niệm một lần nữa hợp, có chút khẩn trương nhìn xung quanh một chút. Nhẹ nói, ngươi quên, tam giác thân thể phía trước dùng để mở ngươi viên kia trước nghiệp thạch. Ta biết à, bất quá ca của ngươi hiện tại cũng có thể tại độc vụ đầm lầy tới lui tự nhiên. Ghi nhớ, cái này cái trước nghiệp thạch là ca của ta người thợ săn cùng quái vật thời điểm chiến đấu, từ độc vụ đầm lầy trong hồ bất lên đến sắt gì trong dương mở ra. Triệu Nhạc Giai gật gật đầu, lập tức trên mặt xuất hiện do dự biểu lộ. Có thể là ta cảm giác ta tùy thời đều có thể giác tỉnh dược tề sư, dùng chức nghiệp thạch có chút lãng phí đi. Dược tề sư cũng không phải là luyện kim sư. Ta cảm giác khối này chức nghiệp thạch chính là Lao Thiên chuyên môn vì ngươi lượng thân định chế, nói không chừng dùng về sau liền giác tỉnh luyện kim sư nha. Ngươi nào biết, nói không chừng giác tỉnh thành thợ rèn đây. Cái kia cũng không tệ a. Không sai cái đầu của ngươi. Ta mới không muốn đi rèn sắt. Ngươi trước tiên đem nó mang về a, chờ ta suy nghĩ một chút lại nói. Chính ngươi cầm a, nghĩ kỹ liền đem nó dùng. Cũng được. Vậy ta đi về trước. Ai? Đừng quên đem nồi áp suất ổn bảo. Thật sự là hố muội a. Cùng lúc đó, Tây Bốn Nghiên cứu khu, ô nhiễm khu chỗ sâu. Ngày xưa ngồi ăn rồi chờ chết gỗ lìn, cái này sẽ hoàn toàn biến thành thi thể, bị bày thành các loại quỷ dị tư thế, tầng tầng lớp lớp xoay quanh tại pho tượng ác ma xung quanh. Đỏ tươi huyết dịch từ thi thể bên trong chạy xuôi đi ra, dọc theo mặt đất đào xong vết, hội tụ thành một tòa to lớn huyết sắc pháp trận. Tại pháp trận trung tâm, tới gần pho tượng ác ma vị trí, còn nằm mười mấy cái thoi thóp, rơi vào hôn mê người sống. Xem bọn hắn ăn mặc, rõ ràng là nghiên cứu khu nhân viên nghiên cứu cùng phụ trách tại ô nhiễm khu bảo vệ nghiên cứu viên an toàn chức nghiệp giả cảnh vệ. Hoàng Thiên Hiểu, người điên rồi sao? Có biết hay không chính mình đang làm gì? Có cái nghiên cứu viên toàn thân không cách nào động đậy, lại còn giữ lại mấy phần ý thức, dùng hung tợn ánh mắt trừng Hoàng Thiên Hiểu. Chính cẩn thận kiểm tra pháp trận chi tiết Hoàng Thiên Hiểu, đầy mặt kinh ngạc quay đầu nhìn hướng cái kia nghiên cứu viên. Làm cái gì? Đương nhiên cấu trúc hiến tế pháp trận, triệu hoán ác ma khe hở à, đây không phải là các ngươi để cho ta làm sao? Thảo nê mã, ngươi triệu hoán ác ma khe hở, vì cái gì muốn lén lút đối ta hạ độc? Không có cách, nói tốt tới làm hạng mục, kết quả lão Trương đột nhiên lâm thời có việc tới không được, tế phẩm không đủ, chỉ có thể cầm ngươi chống đỡ. Cái gì tế phẩm không đủ, chỉ là triệu hoán một đạo trung cấp khe hở, vì cái gì muốn dùng nhiều như thế tế phẩm? Hoàng Thiên Hiểu ánh mắt nghi hoặc, a, trung cấp khe hở, không phải nói muốn hủy diệt Đông Xuyên thành sao? Một đạo trung cấp khe hở làm sao đủ? Ngươi đúng là ngu xuẩn biết cái gì, để ngươi làm gì liền làm gì, ai bảo ngươi tự chủ trương, có còn muốn hay không báo phụ mẫu ngươi thủ? Nghe vậy, Hoàng Thiên Hiểu sắc mặt nháy mắt lãnh đạm xuống. Phá cảnh giả đem huyễn cảnh hạch tâm cương ép mang đi, dẫn đến huyễn cảnh xuất hiện dị biến, trước thời hạn bắt đầu dung hợp, hại chết hồ thành hơn 100 vạn nhân khẩu. Biết được năm đó chân tướng ta, vì thay chết thảm phụ mâu báo thủ, cho nên trong bóng tối cung phụ ác ma, đồng thời đem chính mình trở thành tế phẩm, lợi dụng hiến tế pháp trận đưa tới ác ma khe hở, phóng thích quái vật trả thù xã hội. Đây chính là các ngươi vì ta viết kịch bản, đúng không? Ngươi, ta vì sao lại biết? A, cùng ngươi loại này dựa vào quan hệ, đi cửa sau được an bài đi vào phế vật khác biệt, ta có thể là thật dựa vào chính mình thực lực tiến vào sở nghiên cứu. Ta thật không rõ, các ngươi là dựa vào cái gì coi ta là thành đồ đần, cho rằng ta có thể tùy tiện nắm. Không nhìn cái kia nghiên cứu viên, hoặc là nói trong tổ chức nên sắc mặt trắng bệnh, Hoàng Thiên Hiểu ánh mắt lạnh lùng nhìn qua pho tượng ác ma. Đông Xuyên thành cao tầng, liền tính toàn bộ Đông Xuyên thành đều bị hủy diệt, bọn họ đại khái cũng có biện pháp chạy ra nơi này. Chỉ là một cái trung cấp ác ma khe hở liền muốn bọn họ tính mệnh, cái kia cũng quá mức buồn cười. Bất quá không quan hệ, trung cấp khe hở không đủ liền dùng cao cấp khe hở. Cho dù giết không được bọn họ, nhưng trơ mắt nhìn xem chính mình tại Đông Xuyên thành nhiều năm kinh doanh cơ nghiệp chậm rãi hủy diệt, chắc hẳn cũng có thể để bọn họ cảm nhận được một ít thống khổ đi. Trước hết để cho bọn họ thể nghiệm sai lầm đi tất cả thống khổ, lại để cho bọn họ tại trong tuyệt vọng chết đi, đây mới là chính xác trả thù phương thức a. Hoàng Thiên Hiểu đầy mặt điên cuồng địa cao giọng nói. Chờ một hồi, lại không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Túi đầu xem xét, pho tượng ác ma tỏa ra địa quỷ dị khí tức càng nồng đậm, cái kia nội ứng chịu ảnh hưởng, ý thức đã rơi vào hỗn độn bên trong. Hoàng Thiên Hiểu thấy thế, lập tức có chút không thú vị. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta cũng nên đi. Hoàng Thiên Hiểu nói xong, lấy ra một tấm màu đen mặt nạ đeo lên trên mặt, trong nháy mắt liền biến thành một người khác khuôn mặt, mang theo nụ cười nhàn nhạt quay người rời đi hiện trường. Chương 179, ác ma khe hở. Chương 179, ác ma khe hở. Huyết tinh pháp trận trong thi thể dần dần khô quắt tiêu tán, hóa thành vô số quỷ dị khói đen hội tụ đến pháp trận trong gương pho tượng ác ma bên trên, lại hướng về bầu trời một đường leo lên. Vô thanh vô tức, không gian bị ăn mòn ra một đạo to lớn đen nhánh khe hở. Mang theo mùi lưu hình khí tức tà ác từ trong cái khe phun ra ngoài, mấy cây to lớn ngón tay đột nhiên từ trong cái khe đưa ra, hướng về hai bên dùng sức lôi kéo, đem vết nứt không gian xé rách đến càng thêm to lớn. Kèm theo kinh khủng tiếng gầm gừ, một đầu bao trùm lấy tất hắc lân phiến to lớn cánh tay, mang theo khiến người hít thở không thông cảm giác gáp bách từ trong cái khe chậm rãi đưa ra. Tựa hồ là có cái gì đáng sợ quái vật muốn thông qua vết nứt không gian tiến vào cái này thế giới. Nhưng cố gắng rất lâu, từ đầu đến cuối không cách nào thành công, ngược lại cánh tay cử động giống như là phát động cái gì cơ quan, khe hở không gian xung quanh đột nhiên chấn động, đem to lớn cánh tay tận gốc chém xuống tới. Khe hở hậu truyện đến quái vật phẫn nộ tiếng gầm gừ. Rơi xuống cánh tay, huyết nhục chậm rãi ngọ ngoại, đem pho tượng ác ma bao vây lại, hóa thành một tòa cao mười mấy mét to lớn huyết nhục pho tượng. Nguyên bản huyết tinh pháp trận, tất cả huyết dịch đều bị đốt, hóa thành nóng bỏng dung nham dâng trào đi ra, hướng về bốn phía nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra. Trong vết nứt không gian quái vật tiếng gầm gừ dần dần biến mất, vô số ác ma quái vật giống như là thủy triều, đầy mặt hưng phấn điệu từ trong cái khe bò ra. Lúc này, Triệu Hoan thực ngay tại trạm xe buýt chờ xe buýt. Chờ mười mấy phút, cuối cùng có chiếc xe buýt tới. Lên xe, quét thẻ, sau lưng cửa xe chậm rãi đóng lại. Tài xế chờ lấy cửa xe triệt để đóng lại, liền muốn bung ra phanh lại tiếp tục lên đường. Nghiên cứu khu đột nhiên vang lên dị thường chói tai, đại biểu cao cấp nhất nguy hiểm tiếng cảnh báo. Xe buýt tài xế sửng sốt một chút, vội vàng một chân đi xuống, đem đạp cần ga tận cùng. Ầm. Bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, xe buýt tài xế dọa đến kém chút từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy ra cửa sổ bỏ xe mà chạy. Tốt tại an toàn mang kéo hắn một cái. Quay đầu nhìn lại, liền thấy cái kia quạt thiết giáp hợp kim cường hóa cửa xe giống viên đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài. Đồng thời từ trên xe buýt bay ra ngoài, còn có cái kia mới vừa lên xe tuổi trẻ tiểu tử. Làm Lý Lương a, phá hư xe buýt, chờ chết a ngươi. Xe buýt tài xế trong miệng hùng hùng hổ hổ, lòng bàn chân giẫm chết chân ga, trong tay vô lăng nhanh chóng xoay tròn. Xe buýt một cái cấp tốc vung đuôi lớn di chuyển, đem cái nào đó dừng lại xem náo nhiệt ngu xuẩn xe đụng vào một bên, mang theo to lớn tiếng gầm gừ, cái mông phun ra mang theo không tinh hỏa chỉ riêng nồng cụ dầu khí, giống căn pháo hỏa tiễn đồng dạng bắn ra ngoài. Triệu Hoan thực vọt tới nghiên cứu khu cửa ra vào thời điểm, nghiên cứu khu tường cao bên trên vũ khí đều đã bị kích hoạt khởi động. Hỏa pháo vang minh, đem vừa vặn lao ra ô nhiễm khu mê vụ ác ma quái vật nổ huyết nhục vang tung tóe. Vô số vũ trang máy bay không người lái gào thét lên đằng không mà lên, tốc độ cực nhanh mà tràn vào nghiên cứu khu, lục soát đả kích những cái kia đột phá hỏa lực vang tạc, đuổi theo đám người chạy ác ma quái vật, trợ giúp nghiên cứu khu nhân viên rút lui. Mặt đất tầm vang nổ tung, một đầu màu đen ác ma nhuyễn trùng đột nhiên lùa lên, đem cái nào đó chạy trốn nhân viên công tác nhất khẩu nuốt vào. Xung quanh máy bay không người lái lập tức thay đổi lộ đường, đem dự trữ viên đạn chút xuống trống không, đánh đến ác ma nhuyễn trùng huyết nhục vang tung tóe, điên cuồng đung đưa, mang theo tàn tạ thân thể trốn về lòng đất. Một khung vũ trang máy bay không người lái nhanh chóng đuổi vào ác ma nhuyễn trùng phá vỡ địa động, lập tức mặt đất đột nhiên chấn động một cái, có nóng bỏng hỏa quang từ động khẩu phun ra ngoài. Tựa hồ là cảm thấy trên đất pháo hôi đã hấp dẫn toàn bộ hỏa lực, một đoàn mọc ra cánh ác ma từ cách ly trong xương mù bò ra. Hoặc là quái khiếu nhào về phía chạy trốn đám người, hoặc là dùng móng vuốt cùng pháp thuật công kích xoay quanh giữa không trung vũ trang máy bay không người lái. Bộ phận máy bay không người lái lập tức thoát ly đội ngũ, thay đổi đầu thường công kích phi hành ác ma. Tường cao bên trên phòng không hỏa pháo cũng đi theo khai hỏa, phun ra vô số ánh lửa. Đồng thời còn có điện tử súng ngắm, hoặc là tự động tìm địch, hoặc là tại nhân công thao tác bên dưới, mỗi một lần oanh minh đều có thể mang đi một cái thoạt nhìn tương đối khó quân quái vật. Nhưng kỳ thật, hiện tại ra sân đều chỉ là ác ma bên trong pháo hôi. Những này ác ma tử vong về sau, thi thể huyết đục thả ra đại lượng màu đỏ tươi xương mù dày đặc, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn ra. Theo xương đỏ khuếch tán, chẳng những ánh mắt trở nên kém, điện tử tín hiệu nhận đến nghiêm trọng cái nhiễu, các loại tìm địch thủ đoạn cũng lần lượt mất đi tác dụng. Còn có nóng bỏng dung nham lao nhanh từ ô nhiễm khu bên trong dâng trào đi ra. Lúc này, những cái kia chỉ số IQ càng cao, thực lực càng mạnh ác ma mới rời khỏi ô nhiễm khu, dùng các loại thủ đoạn vượt qua hỏa pháo bao phủ khu vực, lần theo thú săn bọn họ hoảng hốt kinh hoàng tìm qua. Cái nào đó sở nghiên cứu cửa lớn đóng chặt, mấy cái nhân viên nghiên cứu thần sắc thấp thỏm trốn tại sở nghiên cứu dưới mặt đất chỗ tránh nạn bên trong, tính toán đợi hai nạn đi qua, quái vật bị đánh lui phía sau lại đi ra. Đã thấy một đám lửa đột nhiên dâng lên, hóa thành một cái toàn thân đốt nóng bỏng hỏa diễm cao lớn ác ma, há mồm lộ ra sắc bén răng nanh, hướng mấy cái nhân viên nghiên cứu lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Triệu Hoan thực đứng tại nghiên cứu khu ngoài cửa lớn, vội vàng đang chạy nạn trong đám người tìm mọi thân ảnh. Lúc này, liền thấy một đạo hỏa quang hiện lên, một cái hình thể khổng lồ màu đen cự quyển mang theo nồng đậm khí lưu hoàng, đột nhiên xuất hiện trong đám người. Há miệng một cắn, cái nào đó chính đang chạy trốn người cũng chỉ thừa lại một nửa thân thể, phun máu tươi ngã xuống. vẫy đuôi một cái, nóng bỏng hỏa diễm hóa thành trường tiên quét ngang qua, lại có 7-8 người kêu thảm bị đánh bay đi ra, trên thân xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương, thậm chí có người nửa người hóa thành than cốc, sớm đã đình chỉ hô hấp. Bố trí ở xung quanh vũ khí tự động nhanh chóng thay đổi đầu thương, khóa chặt màu đen cự quyền phát động công kích. Phu cận mấy cái võ trang đầy đủ binh sĩ vội vàng dùng phòng ngừa bạo lực đại thuẫn bảo hộ ở trước đám người mặt, chỉ huy bọn họ từ những phương hướng khác rút lui. Màu đen cự quyền trên thân chịu mười mấy con toy viên đạn cùng hai phát đánh lên tháo, toàn thân che kín vết thương, con mắt bị đánh mù một cái, trên đầu còn có cái lớn chừng miệng chén lô rách. Triệu Hoan Thực cũng hoài nghi đầu của nó đều bị nổ thành bột nhão. Nhưng cái đồ chơi này sửng sốt không có chết, gắng gượng công kích lại phát động một lần hỏa diễm thuẫn di, xuất hiện lần nữa trong đám người ở giữa. Một chảo đánh bay hai cái binh sĩ, há miệng hướng cái nào đó xui xẻo cắn. Đầu phộng. Tốt tại xui xẻo Triệu Hoan Thực kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhìn thấy hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt liền làm tốt chiến đấu chuẩn bị, một cái bay nhào né tránh màu đen cự quyền gặp cắn. Đồng thời huy quang lưu chuyển, Ô Dẹp Pháp Sư đột nhiên xuất hiện tại màu đen cự quyền trước người, giống giận huy động quyền trượng hung hăng nện ở màu đen cự quyền trên đầu. Màu đen cự quyền vốn là bị trọng thương, não đều đã bị đánh cho tàn phế. Cái này sẽ đầu lại bị Ô Dẹp Pháp Sư đập ầm ầm một cái, thân thể lập tức mất đi cân bằng ngã sấp xuống đi xuống. Liên tại Ô Dẹp Pháp Sư chuẩn bị đi lên bổ đao thời điểm, theo một băng đạn đánh tới, Ô Dẹp Pháp Sư trên lưng nổi sắc bị đánh ra một hàng độc nhãn, trên thân đi theo tuân ra từng đóa huyết hoa, một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Ầm. Ám ảnh sợ lại bị đạn súng bắn tỉa đánh trúng, nháy mắt vỡ ra, thân thể mảnh vỡ nổ khắp nơi đều là, lập tức hóa thành huy quang tiêu tán. Nhìn xem trước mặt bị súng pháo đánh cho huyết đục vẩy ra cự lang thi thể, Triệu Hoan Thực thoáng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt chính mình phản ứng rất nhanh, dùng ám ảnh sợ làm đem Ô Dẹp Pháp Sư đổi trở về. Hiện tại trường hợp này bên dưới, xuất hiện tại nghiên cứu khu phụ cận bất luận cái gì quái vật, khẳng định đều sẽ lập tức bị phán định thành địch nhân, nhận đến vũ khí tự động công kích. Chương 180, Bảo Dương Quái, uy lực gấp đôi. Chương 180, Bảo Dương Quái, uy lực gấp đôi. Triệu Hoan Thực tại nghiên cứu khu ngoài cửa lớn, từ đầu đến cuối không tìm được Triệu Nhạc Giai thân ảnh. Muốn xông vào nghiên cứu khu, lại sợ cùng Triệu Nhạc Giai bỏ lỡ. Huống chi, Triệu Hoan Thực từ trước đến nay chưa từng vào nghiên cứu khu cửa lớn, tiến vào cũng là không hiểu ra sao, căn bản không biết nên đến địa phương nào tìm muội muội. Trong lòng lại sốt ruột, cũng chỉ có thể tại bên ngoài đại môn chờ lấy. Lúc này, màu đen mê vụ từ nghiên cứu trong vùng bộ một đường lan tràn đi ra. Nghiên cứu khu quân phòng thủ thử mấy loại biện pháp, lại không cách nào xua tan này quỷ dị khói đen. Càng ngày càng nhiều ác ma quái vật mượn khói đen nhiệm hộ, tránh thoát hỏa lực tập kích từ ô nhiễm khu mà ra. Còn có toàn thân mang theo nóng dực khí tức, xuyên thấu qua hơi mở làn da, mơ hồ có thể nhìn thấy trong thân thể tràn ngập đại lượng dung nham to lớn nhuyễn trùng từ dưới mặt đất đột nhiên nhảy lên, trùng điệp đâm vào nghiên cứu khu tường cao bên trên. Không đợi tường cao bên trên vũ khí tự động phát động công kích, to lớn nhuyễn trùng liền vang một tiếng nổ bể ra tới. Theo nóng bỏng dung nham tản đi khắp nơi vậy ra, nghiên cứu khu tường cao bị nổ ra một đạo lỗ thủng to lớn. Nối tại phụ cận vũ khí tự động nhận đến ảnh hưởng nghiêm trọng, có một ít góc độ công kích chịu ảnh hưởng, còn có một chút thậm chí đánh mất năng lực công kích. Theo màu đen mê vụ lan tràn, còn có quỷ dị nói nhỏ thì thầm âm thanh tại mọi người bên tai vang lên. Cho dù là nhận qua chuyên môn huấn luyện, ý chí kiên định, lại có trang bị phòng hộ binh sĩ đều nhận lấy ác ma nói nhỏ ảnh hưởng, não vang lên ngọng, trước mắt mơ hồ xuất hiện các loại ảo giác, trên thân dụng cụ đo lường vang lên chói tai cảnh cáo âm thanh. Xung quanh chạy trốn đám người biểu hiện càng là không chịu nổi, hoặc là biểu lộ thống khổ, ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thậm chí rơi vào hôn mê, hoặc là hai mắt vô thần địa sủi lơ trên mặt đất, trong miệng thì thào nói nhỏ, nói xong ai cũng nghe không hiểu quái gì lời nói, hoặc là thần sắc hoảng sợ, đối với xung quanh tất cả mọi thứ đều la to, thậm chí lấy ra vũ khí tiến hành công kích, phản phất xung quanh những này không phải đồng loại của mình, mà là một đám ngoại hình kinh khủng quái vật. Đám ác ma thừa cơ xông vào đám người đại khai sát giới, cùng thiếu xé rách huyết nhục hướng trong miệng nhét. Vũ khí tự động bận tâm đám người, không dám tùy ý khai hỏa công kích. Nhưng Triệu Hoan Thực biết, lại tiếp tục như vậy, vũ khí tự động điều kiện hạn chế rất nhanh liền bị giải trừ, biến thành không nhìn nhân viên thương vong, chỉ theo đuổi đánh giết hiệu suất giết chóc hình thức. Đến lúc đó, Triệu Nhạc Giai tình cảnh sợ rằng liền càng nguy hiểm. Triệu Hoan Thực tinh thần lực thuộc tính cao, không thế nào chịu ác ma nói mớ ảnh hưởng. Một kiếm chém xuống liệt ma đầu, nhấc chân đạp đến một bên, đưa mắt khắp nơi xem xét. Nhìn thấy tường cao sụp đổ vị trí, cái kia tản ra đốt người sóng nhiệt, dung nham nhuyễn trùng tự bạo lúc lưu lại ao nham tường, trong đầu đột nhiên toát ra cái ý nghĩ. Thẻ bài quái vật sẽ bị nhận định là địch nhân, nhận đến tự động hóa vũ khí công kích. Cái kia, nếu như là nhất khẩu sẽ phát sáng dương đâu? Bảo Dương Quái ngụy trang thành dương thời điểm, sẽ chỉ tỏa ra nhẹ nhàng ma lực ba động, thậm chí còn không bằng trong tay thanh này băng xương một tay kiếm tán phát ma lực ba động mấy liệt. Theo lý thuyết, hệ thống vũ khí là sẽ không đem khóa chặt thành quái vật công kích. Trước mắt những này ác ma, điên cuồng, bạo ngược, tham lam, thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt thông minh bộ dạng. Triệu Hoan Thực nhớ tới Bảo Dương Quái cường hóa về sau, nóng bỏng tham lam là có thể để cho thú săn dục vọng ra tốc bành trướng, đồng thời thay đổi đến táo bạo dễ giận, càng có tính công kích. Nguyên bản những này ác ma đối với nhân loại liền có đủ tính công kích, lại nhiều một chút, nói không chừng ngược lại sẽ có mặt khác hiệu quả. Ví dụ như bởi vì một điểm nhỏ ma sát dẫn phát nội chiến gì đó. Trong lòng có chủ ý, Triệu Hoan Thực không chút do dự, lập tức đè thấp thân hình trong đám người xuyên qua, cực nhanh hướng ao nham tương chạy tới. Đi đến nửa đường, khoe mắt nhìn thấy một cái toàn thân đen nhánh, hình dáng giống như con khỉ địa quái vật tràn đầy ác ý địa nhìn chăm chú lên chính mình, thân thể đột nhiên bị ám ảnh bao khỏa biến mất không thấy gì nữa. Không chút do dự, Triệu Hoan Thực nhanh chóng thay đổi thân thể, băng xương một tay kiếm dùng sức chém về phía sau lưng. Xoẹt. Băng xương một tay kiếm chém vào hầu tử ác ma thân thể, nóng bỏng ác ma huyết dịch nháy mắt làm lạnh. Hầu tử ác ma nổi giận gầm lên một tiếng, một cái chân không để ý đông kết tổn thương gắt gao bắt lấy một tay kiếm lưỡi kiếm, một cái móng khác mang theo nóng rực hỏa diễm hướng Triệu Hoan Thực trên mặt bắt đi. Triệu Hoan Thực lập tức buông ra chuôi kiếm, thân thể lùi lại, tay phải nắm tay nện ở hầu tử ác ma trên móng đuốt. Xoạt xoạt. Ác ma móng đuốt phát ra giòn vang, ngón tay đốn cong thành quái dị hình dạng. Quấn quanh lấy nhàn nhạt quỷ vụ đen nhánh găng tay, kim loại gai nhọn đâm thật sâu vào hầu tử ác ma trong lòng bàn tay. Ác ma móng đuốt nhanh chóng khô héo đi, hầu tử ác ma trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ. Sau đó đầu của nó đột nhiên nổ bể ra đến, huyết dịch tản đi khắp nơi vảy ra, phun khắp nơi đều là. Nhưng là bị tường cao bên trên vũ khí tự động đánh nổ đầu. Triệu Hoan Thực lao đi trên mặt nóng bỏng huyết dịch, đem băng xương một tay bạn kiếm ra, quay người tiếp tục hướng ao nham tương chạy đi. Mẹ nó, kém chút bị hủy dung, may mà ta có mấy điểm hỏa diễm kháng tính. Trên đường nhìn thấy có người rơi vào ảo giác, một bên đầy mặt hoảng sợ la to, một bên cầm căn gậy điện lung tung vung đẩy. Triệu Hoan Thực tránh đi gậy điện, thuận tay cho hắn một cái tát mạnh. Người kia chỉ thấy một cái người lập cự hùng hung mạnh đánh tới, vung gậy to lớn tay gấu cho mình một bàn tay, đánh đến đầu hắn vang lên ong ong. Bởi vì trên mặt truyền đến kịch liệt đau nhức, để hắn từ trong ảo giác tỉnh táo lại. Có chút sửng sốt một chút, làm rõ ràng tình hình về sau, trên mặt cảm kích hướng Triệu Hoan Thực bóng lưng nhìn một cái, thừa dịp trên mặt lưu lại đau đớn mang tới thanh tỉnh, tranh thủ thời gian hướng nơi xa bỏ chạy. Bảo trì dương ngụy trang, không muốn lộ ra nguyên hình, sau đó công suất lớn nhất, để những cái kia ác ma rơi vào điên cuồng, tốt nhất có thể để cho bọn họ lẫn nhau đánh nhau. Triệu Hoan Thực thầm thì trong miệng một trận, đem nóng bỏng bảo dương quái vung tay ném vào ao nham tương bên trong. Hoàng kim đại bảo dương đột nhiên xuất hiện tại ao nham tương bên trong, tỏa ra nồng đậm kim hồng sắc quang huy. Xung quanh vũ khí tự động không có làm ra bất luận cái gì hành động công kích. Ngược lại là phụ cận những cái kia ác ma, nháy mắt liền bị bảo dương quái nóng bỏng tham lam chi quang ảnh hưởng, dục vọng trong lòng cực tốc bành trướng, vứt bỏ nguyên bản mục tiêu công kích, tốc độ cực nhanh hướng ao nham tương tụ lại đi qua. Chờ bọn họ rời xa đám người, vũ khí tự động lập tức bật hết hỏa lực, đưa bọn họ nổ thành một đống thịt não. Triệu Hoan Thực thấy thế, trong lòng lập tức nuối lòng một hơi. Lập tức, đem tấm kia vừa vận thu hoạch được không lâu siêu cấp gia bội tạp hướng về bảo dương quái ném qua. Tất nhiên làm, vậy liền làm đến cực hạn. Để ta nhìn ngươi cực hạn a, bảo dương quái. Phản phất là nghe đến Triệu Hoan Thực nói nhỏ, bảo dương quái trên thân tham lam đầu tiên là ảm đạm một cái chớp mắt, lập tức giống như là núi lửa phun trào mở dạng, đột nhiên bộc phát ra. Nóng bỏng như mặt trời đồng dạng quang huy, chẳng những xuyên thấu khói đen, hấp dẫn đại lượng ác ma ánh mắt. Liên nhận đến ác ma nói nhỏ ảnh hưởng, rơi vào ảo giác, thậm chí nhận đến đầu độc, linh hồn sắp sa đọa đám người cũng bị giật mình tỉnh lại. Một phần trong đó không tỉnh táo lắm ra hỏa, trong mắt mang theo nồng đậm tham lam, sắc mặt giữ tợn hướng ao nham tương hội tụ tới. Nguy rồi, hình như có chút dùng sức quá mạnh. Triệu Hoan Thực vốn chỉ muốn, phu cận đám người hiện tại tràn đầy hoảng hốt, đào mệnh cũng không kịp, có lẽ không quá biết nhận đến tham lam chi quang ảnh hưởng. Nhưng không nghĩ tới bị siêu cấp gia bội tạm ảnh hưởng về sau, bảo dương quái nóng bỏng tham lam lực ảnh hưởng sẽ trở nên mạnh như vậy. Chương 181, bảo dương quái bị ác ma cấp chạy chương 181, bảo dương quái bị ác ma cấp chạy vũ khí tự động hệ công kích thống có lẽ phân biệt không ra bảo dương quái dị thường, nhưng phụ cận binh sĩ còn có giám thị chiến trường các quân quan lại không phải đồ đần, lập tức liền phát giác được ao nham tương bên trong chiếc dương kia không thích hợp. Nhưng dương xuất hiện về sau, đại bộ phận ác ma đều từ bỏ nguyên bản mục tiêu, ngược lại hướng dương hội tụ tới. Nhân viên thương vong diện rộng hạ thấp, ác ma thoát ly đám người tụ lại, đánh giết cũng biến thành càng thêm dễ dàng. Không có ác ma pháo hôi yểm hộ, súng ngắm nhóm vũ khí cũng có thể truyền tâm đả kích thực lực càng cường đại hơn tinh anh quái vật. Trường hợp này bên dưới, nghiên cứu khu quân phòng thủ đương nhiên sẽ không đi phá hư cái dương kia, ngược lại còn đem bảo dương quái làm thành trọng điểm bảo vệ mục tiêu, cực lực ngăn cản ác ma tới gần. Đến mức những cái kia nhận đến tham lam chi quang ảnh hưởng nhân loại, tự nhiên có binh sĩ đi lên chặn đường. Các binh sĩ ý chí lực nguyên bản liền tương đối mạnh, nhận được ác ma nói nhỏ ảnh hưởng về sau, lại chủ động hướng trên thân châm cứu cường hóa tinh thần kháng tính tác chiến dược thể. Tăng thêm bọn họ cái này hiểu ý bên trong không có quá nhiều dục vọng, ngược lại là miễn cưỡng chặn lại tham lam chi quang hiệu quả. Bất quá bọn họ cũng không dám nhìn thẳng bảo dương quái tia sáng, sợ nhìn nhiều não liền sẽ bạo tạc. Chỉ có thể đưa lưng về phía ao nham tương phương hướng, dùng súng kích điện hoặc càng trực tiếp vật lý thủ đoạn, đem những cái kia mất lý trí người đánh ngất xỉu đẩy ngã. Đám ác ma tại tập hợp quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút dốc thịt cỏ cùng ma sát. Nguyên bản những ngày va chạm chạm đều là bình thường. Nếu như thực lực chênh lệch không nhiều ác ma, lẫn nhau mắng vài câu, hoặc hai cái tắt việc này cũng liền đi qua. Nếu là thực lực sai biệt tương đối lớn, thực lực yếu ác ma bị một chân đạp bay đi ra, chết là chính nó đáng đời, không có chết coi như nó vận khí tốt, vô cái mông chạy đi coi như xong. Nhưng nhận đến nóng bỏng tham lam chi quang ảnh hưởng, lại bị người loại vũ khí oanh tạc, đám ác ma trong lòng hỏa khí to đến không hợp thói thường. Sát bên đụng, cũng không quản trước mặt là người nào, trực tiếp liền đánh lẫn nhau, nhỏ hỗn loạn rất nhanh liền biến thành đại loạn đấu, thỉnh thoảng còn có tính tình nóng nảy ác ma tại chỗ tự bạo. Đừng nói nghiên cứu khu quân phòng thủ, liền người khởi xướng Triệu Hoan Thực đều nhìn trợn tròn mắt. Nóng bỏng tham lam thêm siêu cấp gia bội tạm, hiệu quả mạnh như vậy sao? Đột nhiên, ao nham tương bên trong toát ra một đoàn nóng bỏng hỏa diễm, hóa thành một cái hình thể khổng lồ hình người ác ma, thần tình kích động vất lên bảo dương quái. Tại hỏa lực giáng lâm phía trước, lại hóa thành một đoàn liệt diễm biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã chạy vào màu đen sương mù dày đặc phạm vi bao phủ, chấn động cánh hướng ô nhiễm khu bay đi. Xung quanh ác ma thấy thế, nhộn nhịp giống giận đuổi theo. Mất đi mục tiêu công kích, vũ khí tự động hệ thống nhộn nhịp ngừng bắn, thế giới đột nhiên yên tĩnh trở lại. Binh sĩ cùng chạy nạn đám người nhất thời đều có chút hoang mang. Nhưng nơi xa vang lên kịch liệt hỏa lực anh minh, lại tại nhắc nhở bọn họ, chiến đấu còn xa không có kết thúc. Tây 4 nghiên cứu khu phạm vi cực lớn, trừ Triệu Hoan thực vị trí, nhất tới gần Triệu Nhạc giai vị trí sở nghiên cứu cửa lớn, những vị trí khác còn có mấy đạo cửa ra vào. Nhưng những địa phương kia, bởi vì lao ra ác ma số lượng quá nhiều, nhân viên thương vong thảm trọng. Vì để tránh cho ác ma thoát đi nghiên cứu khu về sau, đối thành thị tạo thành càng lớn phá hư, nghiên cứu khu đại bộ phận khu vực đều đã giải trừ vũ khí tự động hạn chế, mở ra giết chóc hình thức. Chỉ theo đuổi giết địch hiệu suất, hoàn toàn không quản công kích có thể hay không tạo thành nhân viên thương vong. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là có thật nhiều ác ma dùng các loại phương thức trốn ra tây 4 nghiên cứu khu tường cao. Một cái phi hành ác ma dùng tốc độ cực nhanh xông lên bầu trời, tránh né rất lâu, cuối cùng bị một phát súng phòng không đánh trúng, nổ vỡ nát. Đại bộ phận huyết nục đều bị hỏa diễm thiêu thành cho tàn, lại có số ít khối vụn bắn tung tóe mở ra, rơi xuống đến tường cao bên ngoài. Trong đó một khối thịt nát rơi vào quốc lộ trên nắp cống. Tiên tính chờ đợi một đoạn thời gian, phát giác được xung quanh không có gì nguy hiểm, dưới đáy đưa ra mấy cây chủ chi, lặng lẽ nhúc đích, từ nắp giếng lỗ nhỏ chui vào cống thoát nước bên trong. Sau đó không bao lâu, bên cạnh bóng tối có chút ba động một chút, lộ ra một tấm đen nhánh khuôn mặt. Lúc này, có một cỗ xe theo bên cạnh một bên chậm rãi trải qua. Mấy cái tinh thần tiểu tử ngồi ở trong xe, nhìn phía xa chiến đấu kịch liệt, thần tình kích động hô to gọi nhỏ, không có chút nào phát giác, xe tỏa hạ bóng đen chui ra một khuôn mặt dữ tợn màu đen khuôn mặt. Cái nào đó toàn thân chật vật, thật vất vả từ nghiên cứu khu trốn ra được học giả, một khắc càng không ngừng chạy trốn rất lâu, thực tế mệt mỏi không được, ngay tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong đầu truyền tới một âm thanh, không phải muốn về nhà sao? Làm sao không đi? Học giả không có chút nào phát giác dị thường, chỉ là thấp giọng tự nói, không được, đi không được rồi, để ta nghỉ ngơi một hồi. Yếu đuối nhân loại, dù sao lớn tuổi, lại từ sáng đến tối ngâm tại phòng thí nghiệm, thân thể là kém một chút, còn không bằng tiểu khu những cái kia lão phu nhân. Tiểu khu, vậy mà là dạng này, lại có nhiều như vậy nhân loại tụ tập cùng một chỗ, đây thật là quá tốt rồi. Cái gì quá tốt rồi? A, ta đang nói cái gì? Học giả trong mắt xuất hiện một ít mê man, vừa rồi chính mình đang suy nghĩ cái gì đồ vật ấy nhỉ? Lúc này, bầu trời truyền đến tiếng rít, đánh gây học giả điệu mê man. Máy bay chiến đấu đều xuất động a, lúc này là thật muốn xảy ra chuyện lớn. Học giả trong lòng sinh ra một ít hoảng hốt, còn có đối về nhà địa cấp bách, đang muốn bỏ dậy tiếp tục đi đường, ngẩng đầu đã nhìn thấy nơi xa ra rất nhiều chiến xa, xe tăng, cùng với lôi kéo còi cảnh sát xe cứu thương chiếc. Bên kia, Triệu Hoan Thực gặp Bảo Dương Quái bị ác ma cướp đi, muốn dùng xào bài đem Bảo Dương Quái triệu hồi đến, mới nhớ tới chính mình đêm qua mới dùng qua xào bài, cái này sẽ còn đang làm lạnh bên trong. Xách, thí luyện mộng cảnh thời gian vậy mà không tính ở bên trong. Mắt thấy bầu trời có chiến cơ bay qua, nội tâm lập tức thay đổi đến càng thêm sốt ruột. Tốt tại lúc này, Triệu Hoan Thực cuối cùng nhìn thấy Triệu Nhạc Giai thân ảnh. Chỉ thấy nàng cùng một đám nghiên cứu viên hóa trang người, bị một đám võ trang đầy đủ chức nghiệp giả cùng binh sĩ bảo hộ lấy, từ khói đen bên trong đi ra. So sánh xung quanh những người khác là một bộ tinh thần hệ vải răng dấp, Triệu Nhạc Giai đỡ một vị trung niên nữ tính, trạng thái thoạt nhìn tốt hơn không ít, liếc mắt liền phát hiện phía ngoài đoàn người mặt, cấp thiết hướng nàng vây chào Triệu Hoan Thực. Triệu Nhạc Giai ánh mắt sáng lên, mang theo kinh hỉ cùng kinh ngạc, cùng đạo sư của mình nói một tiếng, để bên cạnh trạng thái tương đối tốt sư tỷ chiếu cố, vội vội vàng vàng rời đi đám người, hướng Triệu Hoan Thực chạy tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta căn bản liền không đi, mới vừa lên xe buýt, liền nghe đến nghiên cứu khu phát ra cảnh báo, vội vàng lại xuống. Nói đến đây, Triệu Hoan Thực cuối cùng nhớ tới chính mình tại trên xe buýt đã làm gì. Xong, ta lúc ấy gấp gáp, đem xe buýt cửa xe cho đạp. Sẽ không phải bị bắt đi ngồi tù a? Đặc thù thời kỳ, vì tham gia cứu viện phá hư vài thứ không cần gánh chịu ngoài định mức trách nhiệm, tối đa cũng liền bồi ít tiền. Nếu là lo lắng phía sau sẽ có mặt khác phiền phức, cũng có thể hiện tại chủ động hướng đặc sự cục hồi báo. Cao Tê Quỳnh đi đến Triệu Nhạc Giai sau lưng, thần sắc lạnh lạnh nói. Nhìn thấy cái này khuôn mặt, Triệu Hoan Thực không hiểu có chút chột dạ, nhất thời không biết nên làm sao đáp lời. Triệu Nhạc Giai vội vàng nói, vị này là Cao học tỷ, chúng ta lần này có thể an toàn đi ra, toàn bộ nhờ Cao học tỷ kịp thời dẫn người cứu viện. Cảm ơn Cao tiểu thư cứu muội muội ta. Cao Tê Quỳnh nhìn chằm chằm Triệu Hoan Thực con mắt nhìn một hồi, đột nhiên mở miệng nói ra, chiếc nhẫn của ta đâu? Triệu Hoan Thực thân thể cứng đờ, trên mặt nhưng là lộ ra nghi ngờ biểu lộ. A, nhẫn gì? Tính toán, bị ngươi mang qua đều dơ bẩn, chính ngươi giữ lại dùng đi. Nói xong, Cao Tê Quỳnh đối Triệu Nhạc Giai gật gật đầu, mang theo trợ lý quay người rời đi. Triệu Nhạc Giai mỉm cười đáp lại, chờ Cao Tê Quỳnh đi xa, sắc mặt lập tức sụ xuống. Làm sao bây giờ lão ca, hình như bị phát hiện. Triệu Hoan Thực xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, dù sao nhân gia cũng không phải đồ đần, thẻ bài quái vật Triệu Hoán cùng tử vong lúc đặc thù quá rõ ràng. Bất quá nhìn tình huống này, nàng đây là không có ý định truy cứu. Nghe nàng ý tứ, hình như là vậy. Chờ một chút, nàng mới vừa nói dơ bẩn là có ý gì? Đây là tại ghét bỏ ta. Ê, ta cái này khuôn mặt, bao nhiêu phú bà nghĩ bao nuôi ta đều không có đồng ý, nàng vậy mà ghét bỏ ta. Học tỷ nàng tựa như là yêu trí tuệ, không xem mặt, lão ca ngươi đại học đều không có đọc xong, nàng trướng mắt ngươi rất bình thường. Triệu Nhạc Giai giải thích nói. Triệu Hoan Thực sắc mặt cứng đờ, ta đây không phải là gặp phải thiên tai sao, trường học đều bị huyễn cảnh bước, ta còn lên cái kia tốt nghiệp đi. Chương 182, pho tượng ác ma lên trời. Chương 182, pho tượng ác ma lên trời. Tây 4 nghiên cứu khu ô nhiễm khu trung tâm. Cao lớn pho tượng ác ma tỏa ra nồng đậm khí tức tà ác, hóa thành khói đen xiển xích, cùng phía sau ác ma khe hở quấn quýt lấy nhau. Tại pho tượng ác ma tác dụng dưới, thời gian trôi qua rất lâu, nhưng đạo kia to lớn ác ma khe hở lại không chút nào thu nhỏ đóng lại dấu hiệu, còn có vô số ác ma liên tục không ngừng địa từ trong cái khe dâng trào đi ra. Từ ác ma trong cái khe tiết lộ đi ra hỗn loạn lực lượng cụ hiện thành huyết sắc xương mù dày đặc, một bộ phận hướng về bốn phía khuyết tán lan tràn, một bộ phận lại giống như là bị thứ gì kêu gọi, ẩn vào hư không mất tung ảnh. Cao lớn ác ma trong tay xách theo màu vàng đại bảo dương, chấn động hai cánh nhanh chóng lao xuống. Túi người quỳ lạy, cung cung kính kính đưa trong tay bảo dương thả tới pho tượng ác ma phía trước. Điên cuồng đuổi theo sau lưng nó đông đảo ác ma, tiến vào pho tượng xung quanh dung nham chi địa, nháy mắt thanh tỉnh biết điều rất nhiều. Cũng có còn không thanh tỉnh, bô bô gọi bậy, lập tức liền bị mặt khác thực lực cường đại ác ma vặn gãy cái cổ, thi thể ném vào bên cạnh ao nham tương bên trong. Lãnh chúa, đây là ta mới vừa từ nhân loại trong tay giành được bảo vật, một khắc không dám dừng lại nghỉ, lấy ra vào hiến cho ngài. Pho tượng ác ma hai mắt nổi lên đỏ tươi tia sáng, nhìn hướng cao lớn ác ma cái gọi là bảo vật. Ngu xuẩn phế vật, liền bảo dương quái đều không phân biệt được sao? Phẫn nộ bao táp tinh thần tản đi khắp nơi xung kích, dọa đến xung quanh đám ác ma run lẩy bẩy, cuốn quýt quỳ xuống lại. Đứng núi chịu sào cao lớn ác ma liền cầu xin tha thứ cũng không kịp, đầu như cái dưa hấu đồng dạng vỡ ra. Bảo dương quái cũng nhận to lớn xung kích, dương thân thể biến hình, trên thân hai viên ma pháp bảo thạch vỡ nát tan cảnh. Đại địa chấn động, tiếng vang xé rách không khí, kinh khủng bạo tạc cuốn theo nóng bỏng dung nham hướng bốn phía trùng kích ra đi, đem vô số ác ma hóa thành cho bụi. Nóng rực hỏa chạy, tựa như một đầu thiêu đốt thác nước sông thẳng tới chân trời. Cao lớn ác ma tự thần, mang theo quần quần khói đen, phản phất hỏa tiễn đồng dạng nhảy lên lên không trung, vọt tới ô nhiễm khu phạm vi bên ngoài. Vài cung chiến cơ ngay tại bầu trời cùng ác ma chiến đấu. Nhìn thấy cái này ra sân khí thế kinh thiên động địa quái vật kinh khủng, phi công chiến đấu cơ không chút do dự, nhộn nhịp khóa chặt pho tượng, đem trên chiến đấu cơ mang theo, uy lực lớn nhất vũ khí bắn ra đi. Kèm theo một đạo vang vọng đất trời phẫn nộ gào thét, pho tượng ác ma tại từng trận trong ngọn lửa hóa thành bay đầy trời tàn mảnh vỡ. Liên tại pho tượng ác ma bị nổ nát mấy mắt, ô nhiễm khu trung tâm ác ma khe hở kịch liệt chấn động, nhanh chóng khép kín. Cùng lúc đó, hoàng hôn hoang dã, ác ma tín đồ xảo huyệt. Hỏa vũ, gió lốc, quái vật gào thét, nhân loại hò hét. Những cái kia mang theo ác ma đặc thù cường đại quái vật, tại loại này kinh khủng trên chiến trường, cùng yếu đối gỗ lìn đồng dạng đều là sâu kiến phá hôi. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị cơn lốc quét lên không trung, cắt thành đầy trời bụi bặm, hoặc là bị bạo tạc hỏa diễm tác động đến, đốt thành than cốc. Ví dụ như con nào đó ác ma luồn dũng sĩ, giống giận công kích thời điểm, dưới chân đại địa đột nhiên cao vút, đưa nó trên đỉnh giữa không trung. Bị đi qua phong nhận cọ một cái, thân thể nháy mắt biến thành hai đoạn. Một nửa thi thể rớt xuống thời điểm, vừa vặn đụng phải một viên đại hỏa cầu bên trên, nháy mắt bị nổ đến chia năm xẻ bảy. Một đầu bắp đuổi khói đen bốc lên bay ra hơn 100 mét, nện đến ác ma tín đồ xào huyệt phụ cận một góc nào đó, một cái gỗ lìn thi pháp giả trên thi thể. Bị luồn hỏa diễm phi cước gặp chúng, nửa cái hai thân thể bỗng nhiên chấn động một cái, còn tưởng rằng là chính mình giả chết bị ác ma tín đồ phát hiện. Lặng lẽ meo meo mở mắt ra, phát hiện chỉ là cái ngoài ý muốn, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đầy mặt căm ghét đem đốt chùi xài lang chân đẩy đến một bên, thân thể chậm rãi ngọ ngoại, hướng nơi hẻo lánh bên trong lại co lại điểm. Cảm giác không quá bảo hiểm, lại dùng ngón chân câu ở một bộ máu thịt bé bé, toàn thân ác ma hóa quá mức nghiêm trọng, đều nhìn không ra nguyên sinh chủng loại quái vật thi thể, lặng lẽ che đến trên người mình. Không giống những cái kia bị triệt để tẩy não đáng thương ra hỏa. Nhân loại đội ngũ đánh đến tận cửa thời điểm, nửa cái thai liền ý thức được không đúng, tại chỗ liền nghĩ chạy trốn. Chẳng qua là lúc đó những thứ ngu xuẩn kia bọn họ đều ba quái khiếu xông đi lên, nó khi đó nếu là dám chạy trốn, khẳng định ngay lập tức sẽ bị ác ma tín đồ nhìn ra dị thường, cái kia cùng trực tiếp tự tìm cái chết cũng không có cái gì khác nhau. Tốt tại nó cơ linh, mới vừa lao ra bảy quái vật, liền đến cái chân trái vấp chân phải, lảo đảo lao ra đội ngũ, một đầu đụng phải 20 mét bên ngoài trên tảng đá, trợn trắng mắt té xỉu về sau, lại nhanh như chớp lăn hai vòng, co lại đến xó xỉnh bên trong. Ác ma tín đồ nếu là đánh thắng, nó liền thuận thế tiến vào quái vật đội ngũ bên trong. Ác ma tín đồ nếu là đánh không thắng, vậy bọn hắn khẳng định sẽ trước thời hạn rút lui, đến lúc đó nửa cái thai liền có thể thừa cơ chạy trốn. Nửa cái thai kế hoạch phải là rất tốt, chỉ là cái này đều đánh một ngày một đêm, khống chế quái vật đều chết đến 7-8 phần, ác ma các tín đồ cũng đã chết một nửa, lại còn không có rút lui ý tứ. Mặc dù dựa vào pho tượng ác ma che chở sống tiếp được, nhưng loại này che chở cũng không phải là không có chút nào đại giới. Pho tượng ác ma phía trước dung nham huyết chỉ đang nhanh chóng biến mất, chờ huyết chỉ khô cạn, pho tượng ác ma che chở liền sẽ biến mất. Muốn tại điểm này thời gian bên trong, để đám kia nổi điên ô dẹt đánh thắng nhân loại, cơ hội là chuyện không thể nào. Chẳng bằng nói, ô dẹt bị nhân loại diệt đi khả năng càng lớn chút. Nửa cái thai cũng không hiểu do ác ma tín đồ ý nghĩ, cảm giác bụng có chút đói, lại lén lút đem cái kia nóng hầm hập luồn bắp đùi nhặt trở về, kéo xuống khối thịt nhét vào trong miệng lặng lẽ bắt đầu nhai nuốt. Liên tại nửa cái thai ăn bụng đồng sự đưa tới thức ăn ngoài lúc. Ác ma trong xảo huyệt, nhìn xem pho tượng ác ma phía trước đột nhiên tuôn ra đỏ tươi huyết vụ, ác ma các tín đồ nhộn nhịp lộ ra nét mừng, phát ra điên cuồng tiếng cười to. Kiệt kiệt kiệt, ta chủ lực lượng cuối cùng giáng lâm. Là thời điểm để đặc sự cục những cái kia ngu xuẩn vô tri ra hỏa, kiến thức bên dưới chủ nhân lực lượng chân chính. Ác ma các tín đồ giữ tận tiêu gạo, đi đến sớm đã chuẩn bị xong pháp trận phía trước, thấp giọng thì thầm, đem đỏ tươi huyết vụ dẫn vào pháp trận trong. Nháy mắt, có quỷ dị ba động từ ác ma trong xảo huyệt phát ra. Trên chiến trường, bị đánh đến mình đầy thương tích, mắt thấy là phải cút máy ổ dẹt đại tù trưởng đột nhiên phát ra quát to một tiếng, toàn thân tuôn ra quỷ dị huyết vụ, đưa ra vô số dài nhỏ xúc tu, đâm vào đến trên chiến trường vô số quái vật thi thể bên trong, đưa bọn họ huyết đục tinh hoa cùng ác ma lực lượng toàn bộ hấp thu vào thân thể của mình. Vết thương nhanh chóng khép lại, trên thân ác ma lần phiến điên cuồng lớn lên, lan tràn toàn thân. Đỉnh đầu mọc ra con sừng thú, xương sống đâm rách làn da, mọc ra một đầu hất lên cứng rắn lân phiến thô to đôi, triệt để biến thành một cái thân thể khổng lồ khủng bố ác ma. Chư ô dẹt đại tù trưởng, tất cả còn sống quái vật, thậm chí là con nào đó nằm thi giả chết gỗ lìn, trên thân đều xuất hiện không sai biệt lắm dị tượng. Trái lại nhân loại bên kia, thân thể trong chiến đấu lây dính đại lượng ác ma khí tức, quỷ dị ba động xuất hiện về sau, bên hai một mực quanh quần ác ma nói nhỏ thay đổi đến càng thêm vang dội rõ ràng, trong đầu liên tiếp hiện lên các loại quỷ dị huyễn tượng, năng lực chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Liên Lâm Thanh Phong đều bởi vì thời gian chiến đấu quá lâu, tinh thần tiêu hao quá lớn, cũng bắt đầu nhận đến ác ma nói nhỏ ảnh hưởng. Thi pháp độ khó càng lúc càng lớn, tạo thành tổn thương còn không đuổi kịp ổ dẹt đại tù trưởng tốc độ khôi phục, thủ hạ đội viên ngược lại là thỉnh thoảng rơi vào nguy cơ bên trong. Lâm Thanh Phong ý thức được tình huống không ổn, hoài nghi ác ma tín đồ mục đích chính là vì tiêu hao bọn họ lực lượng về sau, lại dùng này quỷ dị thủ đoạn dụ dỗ bọn họ xa đoạn. Hơi do dự một cái, trong lòng có quyết đoán, dùng sức bóp nát một khối ma lực kết tinh, cưỡng ép hấp thu kết tinh vỡ vụn lúc thả ra tán loạn ma lực bổ sung tự thân. Tiêu đến một trận cuồng phong, cuốn lên mọi người, nhanh chóng rút ra hoàng hôn hoang dã. Ác ma tín đồ thấy thế, nhộn nhịp lộ ra nụ cười dữ tợn. Hoàng hốt đi, run rẩy đi, đáng thương lại vô tri lũ sâu kiến, tại chủ nhân lực lượng cường đại phía trước, thỏa thích. Ai? Huyết vụ làm sao biến mất? Không cảm ứng được ác ma lực lượng tồn tại. Chẳng lẽ là ngất mạng? Ngớ ngẩn. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Chương 183, công đội bù nhau chương 183, công đội bù nhau toàn bộ Đông Xuyên thành đều bị đâm thai tiếng cảnh báo bao phủ. Đại lượng vũ trang máy bay không người lái tại thiên không xoay quanh, cùng binh sĩ đặc công cùng nhau tìm kiếm truy kích từ nghiên cứu khu trốn ra được ác ma quái vật. Từng cái kênh truyền hình cùng mạng lưới giao diện bên trên, toàn bộ đều là màu đỏ chót khẩn cấp nhắc nhở cùng quan phương cảnh cáo. Công xưởng đình công, cửa hàng không tiếp tục kinh doanh, toàn bộ thành thị rơi vào ngừng trạng thái. Tất cả mọi người bị dẫn dắt đến, trốn vào khoảng cách gần nhất chỗ tránh nạn bên trong. Triệu Hoan thực hai minh muội ngược lại không có vào chỗ tránh nạn, đầu tiên là bị đặc sự cục đặc công kéo đi làm một phen thân thể kiểm tra, về sau lại vào đặc sự cục ghi chép chút khẩu cung. Triệu Nhạc Giai không có việc gì, chủ yếu là Triệu Hoan thực nơi đó có nhiều việc. Hắn chạy đến Tây 4 nghiên cứu khu đi làm cái gì? Vì cái gì muốn đạp bay xe buýt cửa lớn? Bảo Dương Quái có cái gì năng lực sẽ đối ác ma tạo thành loại kia ảnh hưởng? Cùng với phía trước công viên đại bạo tạc, cùng tòa kia bị nổ thượng tiên pho tượng ác ma, mặc dù hai lần bạo tạc thả ra mức năng lượng hoàn toàn khác biệt, nhưng căn cứ các loại thu thập số liệu phân tích, có rất lớn xác suất thuộc về cùng một loại pháp thuật hiệu quả. Trùng hợp chính là hai lần dung nham bạo tạc, Triệu Hoan thực đều xuất hiện tại phụ cận. Các loại nhìn không hiểu số liệu hình mẫu phân tích, cùng mặt khác một chút chứng cứ bày ở trước mặt, Triệu Hoan thực đương nhiên không có thừa nhận. Nhưng cha hỏi đặc công thấy thế cũng không để ý, phối hợp nói tiếp. Lần này bạo tạc nổ bay pho tượng ác ma, tại ác ma tập kích sự kiện bên trong làm ra cống hiến to lớn, vốn là có thể thu hoạch được một bút phong phú khen thưởng. Nhưng trở ngại phía trước công viên bạo tạc tạo thành đại lượng tài vật tổn thất, vì điều tra bạo tạc nguyên nhân, còn hao phí đại lượng nhân lực vật lực, không quản việc này có phải là cùng Triệu Hoan thực có quan hệ, đều xem như là công tội bù nhau. Phía trước công viên bạo tạc sự tình, Đông Xuyên thành quan phương cũng sẽ không có người truy cứu nữa. Mặt khác, Triệu Hoan thực dùng Bảo Dương Quái hấp dẫn ác ma lực chú ý, giảm bớt đại lượng nhân viên tổn thương, đặc sự cục sẽ còn phát một món tiền thưởng, chỉ hy vọng hắn lần sau gặp phải tình huống tương tự sẽ còn ra tay giúp đỡ. Triệu Hoan thực nghe xong ánh mắt sáng lên, nửa điểm ý kiến cũng không có, thậm chí cảm giác chính mình nhận đại tiện nghi. Mặc dù hắn chết không thừa nhận công viên bạo tạc cùng chính mình có quan hệ, nhưng bị đặc sự cục để mắt tới lời nói, trừ phi hắn vĩnh viễn không tại hiện thực triệu hoán Bảo Dương Quái, không phải vậy không sớm thì muộn đều sẽ lộ ra chân ngựa. Đến lúc đó nếu là công lao cùng sai lầm riêng phần mình tính toán, hắn nổ bay công viên cộng thêm nhiều lần nói dối che giấu, đoán chừng muốn tại trong tù nghỉ ngơi không ít thời gian. Gần nhất đều truyền ngôn giác tỉnh giả phạm tội sẽ xử nặng, nói không chừng sẽ còn kéo hắn đi làm cái gì kỳ kỳ quái quái thân thể thí nghiệm. Đến lúc đó mệnh đều không có, khen thưởng gì đó tự nhiên cũng thành ngân phiếu khống. Ngược lại là hiện tại công tội bù nhau tương đương với nói nổ công viên sự tình triệt để là trang, hắn cũng không cần lo lắng về sau Bảo Dương Quái tự bạo năng lực bại lộ sẽ bị lại tính sổ sách. Mặc dù là chuyện tốt, nhưng đơn giản như vậy liền bỏ qua ta, luôn cảm giác có chút kỳ quái a. Nhìn thấy mỗi lúc, Triệu Hoan thực tràn đầy không hiểu nói. Triệu Nhạc Giai gật gật đầu, ta nhìn tình huống không đúng, tìm lão sư. Cao Học Tỷ còn chủ động hỏi nếu không để ta muốn giúp đỡ. Cao Tê Quỳnh, ngươi phía trước không phải nói nàng cùng ngươi không có gì giao tình sao? Vì sao lại nguyện ý chủ động hỗ trợ? Triệu Nhạc Giai cũng có chút nghi hoặc, ta cũng không rõ ràng, bất quá gần nhất tiếp xúc mấy lần, ta cảm giác Cao Học Tỷ mặc dù có chút đại tiểu thư tính nết, nhưng người kỳ thật rất tốt, mà còn hình như rất thưởng thức ta bộ dáng. Nhất là lần này, nàng còn chuyên môn mang người chạy đến cứu chúng ta. Triệu Hoan thực nhìn xem Triệu Nhạc Giai tấm kia, cùng mình xoáy khí ngang nhau xinh đẹp khuôn mặt, trong đầu đột nhiên toát ra cái ý nghĩ. Đầu đen rau má, cái kia họ Cao, sẽ không phải nhưng thật ra là cái kéo kéo, để mắt tới muội muội ta à. Chỉ số IQ cao, tính cách tốt, dài đến lại đẹp mắt như vậy. Hoàn mỹ phù hợp yêu trí tuệ kéo kéo chọn bạn trăm năm tiêu chuẩn. Càng nghĩ càng không đúng sức lực. Người tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút cái kia họ Cao nữ nhân, ta cảm giác nàng khả năng sẽ đối ngươi mưu đồ làm loạn. T. Nói không chừng những cái kia số liệu phân tích đều là nói nhảm, chính là Cao Tê Quỳnh cố ý an bài người tới dọa ta. Trả thù gỗ lìn gian thương lừa gạt. Đổi nàng chấp nhẫn đồng thời, còn có thể gia tăng ngươi hảo cảm độ. T. Tốt một cái một hòn đá ném hai chim độc kế. Triệu Nhạc Giai có chút ghét bỏ nhìn hắn một cái, ít xem chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, dành đến buồn chán liền đi nói cái đối tượng, lớn tuổi điểm cũng được, bất quá cũng không thể quá lớn. Sách, ngươi làm sao không tin ta đây? Chớ có nói hiệu nói bượng, chờ chút truyền đến học tỷ trong lỗ thai, cẩn thận nàng liền ngươi phía trước sổ sách cùng một chỗ tính toán. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn đi phụ cận chỗ tránh nạn sao? Cái gì chỗ tránh nạn có thể có đặc sự cục an toàn? ngay ở chỗ này đợi thôi. Ô nhiễm khu ác ma khe hở đã đóng lại, chỉ cần thanh lý hết chạy trốn tới trong thành những cái kia ác ma, báo động đại khái liền sẽ giải trừ. Còn tốt ác ma khe hở xuất hiện tại nghiên cứu trong vùng, nếu là trực tiếp xuất hiện tại trên đường phố, cái này sẽ cũng không biết chết đi bao nhiêu người. Chờ báo động giải trừ còn phải bao lâu? Vậy cũng không biết, đói bụng. Ta đi cho ngươi làm chút đồ ăn. Triệu Nhạc Giai lắc đầu, khẽ thở dài một cái, nghe nói nghiên cứu trong vùng xuất hiện đại lượng dung nham, vừa vận thành lập xong khổng khí nấm bồi dưỡng căn cứ đều bị phá hủy. À, ta chỗ này ngược lại là còn có mấy viên cây nấm, chính là thời gian quá lâu, thoạt nhìn có chút chỗ này. Triệu Hoan thực xem xét mắt tham lam không gian, mặc dù giữ tươi năng lực mạnh, nhưng dù sao đi qua quá lâu, cái kia mấy viên mũi heo cây nấm đều có chút mất nước. Cây còn có dành riêng, chỉ là song khổng khí nấm trồng trọt hoàn cảnh khá là phiền toái, ô nhiễm khu phía ngoài ma lực nồng độ không đạt tiêu chuẩn, song khổng khí nấm lớn lên tốc độ sẽ trở nên rất chậm chạp. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, trong thời gian ngắn hẳn là không cách nào thành lập mới bồi dưỡng căn cứ. Loại sự tình này, liền không cần ngươi cái nho nhỏ nghiên cứu viên đến quan tâm. Khả năng sẽ ảnh hưởng hạng mục tiền thưởng đây. Lao, những này đáng chết ác ma. Đúng rồi, ta phía trước đem chức nghiệp thạch cho dùng, thức tỉnh luyện kim sư chức nghiệp. Triệu Hoan thực ánh mắt sáng lên, ta liền nói ngươi là Âu Hoàng. Triệu Nhạc Giai cười một cái nói, vốn là nghĩ đến thu hoạch được chức nghiệp phía sau có thể gia tăng điểm năng lực tự vệ, nhưng luyện kim sư không có gì năng lực tác chiến. Bất quá thu hoạch được chức nghiệp phía sau nhiều mấy điểm tinh thần thuộc tính, tăng thêm ngươi cho ta trang bị ma pháp, lúc ấy chỉ có ta không có nhận đến ác ma nói mớ ảnh hưởng. Đến bây giờ những người khác không biết ta thu hoạch được chức nghiệp sự tình, cần tìm cơ hội trước nói với lao sư một tiếng. Triệu Hoan thực gật gật đầu, xác thực có lẽ hỏi trước một chút lao sư ý kiến. Chương 184, nao heo bộ não chương 184, nao heo bộ não súng pháo tiếng vang một đêm. Mãi đến giữa trưa ngày thứ hai, Đông Xuyên thành cảnh giới độ giảm xuống một chút. Đại bộ phận công xưởng cùng trường học như cũ ở vào đóng lại trạng thái, giao thông công cộng khôi phục một bộ phận, quan phương đề nghị các thị dân tiếp tục ở tại chỗ tránh nạn, nhưng có người muốn về nhà cũng sẽ không ngăn cản. Kênh truyền hình cùng trên internet tràn ngập đại lượng cảnh cáo cùng nhắc nhở, để các thị dân chú ý đề phòng bên cạnh xuất hiện tất cả dấu hiệu khả nghi. Triệu Hoan thực minh muội đứng tại vắng ngắt trên đường phố, chờ 2 giờ mới tới một chiếc xe buýt, đem bọn họ từ Tây khu mang về Bắc khu. Quét chiếc cùng hưởng xe điện con lửa, chậm rãi hướng tiểu khu cưới đi. Trên đường không có gặp phải cái gì nguy hiểm, ngược lại là đụng phải mấy chi đội tuần tra, cùng đội vàng đi làm trâu ngựa người làm thuê. Nhà tư bản so ác ma còn đáng sợ hơn a. Triệu Hoan thực cảm thán nói. Triệu Nhạc Giai ngồi tại chỗ ngồi phía sau, đầu chống đỡ Triệu Hoan thực sau lưng, đang dùng điện thoại cùng người nói chuyện phiếm, nghe vậy ngẩng đầu nhìn một cái. Nói không chừng nhân ra là yêu quý công tác đâu. Thứ, ngươi cho rằng đều giống như ngươi, cùng ai phát thông tin đâu, cũng không sợ con mắt hư mất. Triệu Nhạc Giai nhếch miệng, lại lấy ta làm tiểu hài đây. Lão sư ta nói sở nghiên cứu tạm thời không thể đi, hạng mục đều bị mang về trường học phòng thí nghiệm, để chúng ta sớm một chút về trường học đi. A, vội vã như vậy. Lão sư ngươi cũng là nhà tư bản a. Chớ nói bậy, Đông Xuyên vệ phái mấy chi đội ngũ tiến vào chiếm giữ trường học, hiện tại đi trường học so tại trong nhà đợi an toàn nhiều, lão sư là sợ chúng ta ở bên ngoài có nguy hiểm. Này ngược lại là thật. Nhìn xem xung quanh màn hình điện tử bên trên tuần hoàn phát ra cảnh cáo quảng cáo, cùng thỉnh thoảng từ không trung nhanh như tên bắn mà vụt qua máy bay không người lái, Triệu Hoan thực thấp giọng nói. Vậy ngươi lúc nào thì về trường học? Trước ở nhà chờ 2 ngày đi. Trở lại cửa tiểu khu, liền thấy Hoàng đại gia đã ngồi tại trong phòng các cổng. Trên bàn để đó thanh kia trang điện tử ống nhắm phổ thông súng trường, chính xoa xoa tay cơ hội màn hình chơi du hí. Nhìn hắn cau mày bộ dạng, thế cục chỉ sợ là không tốt lắm. Nhìn thấy Triệu Hoan thực tới, nằm dạp trên mặt đất có chút nhàm chán Tiểu Hoàng đống nhiên ngẩng đầu. "Ôi, Tiểu Hoàng, sớm như vậy liền đến canh cổng." Triệu Hoan thực đưa tay hướng cậu tự chào hỏi. Hoàng đại gia yên lặng để điện thoại xuống, tức giận trừng Triệu Hoan thực một cái. Triệu Hoan thực nết miệng cười cười, thầm nghĩ ai bảo ngươi cho cậu tự lấy danh tự này. Triệu Nhạc Giai khéo léo cùng Hoàng đại gia lên tiếng chào hỏi. Hoàng đại gia trên mặt lập tức lộ ra hiền lành địa độ cười, cùng Triệu Nhạc Giai trò chuyện giết thì giờ. Triệu Hoan thực nhưng là nhìn hướng tiểu khu bên trong, tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất mấy cái kia lão phu nhân. Không phải, Hoàng đại gia trở về sớm có thể lý giải, dù sao hắn là thật kính nghiệp yêu cương vị, mấy cái kia lão phu nhân là chuyện gì xảy ra? Chỗ tránh nạn không cho mang súng vật, mấy cái này lao thái bà chạy về tới đút chó đây. Đem mấy đầu xúc sinh nhìn đến so với mình mệnh còn trọng yếu hơn, đầu óc có bệnh. Ai? Triệu Hoan thực nghi hoặc mà cúi đầu nhìn hướng Tiểu Hoàng, thầm nghĩ ngươi đây không phải là liền chính mình một khối mắng. Hoàng đại gia hừ một tiếng, nghĩ gì thế? Tiểu Hoàng là quân quyền, có đặc quyền, cùng những cái kia đi cũng không tìm tới địa phương ngu xuẩn cũng không đồng dạng. Triệu Hoan thực mím môi một cái, ngươi lớn tuổi, ngươi nói cái gì đều đúng. Khả năng là cảm thấy tiểu khu hiện tại không có người nào, mấy cái kia lão phu nhân cũng không buộc dây thừng, bỏ mặc chính mình cho tại giải cây xanh chạy loạn khắp nơi. Một cái chân ngắn còn phát hiện chỉ giáp sát trùng, truy vào bụi cỏ ở bên trong rừng lại loạn cùng, đảo mắt liền mất đi thu săn vết tích. Tìm kiếm thời điểm, nhìn thấy góc tường miệng cống thoát nước lộ ra hai cây thật dài nhục tu, lập tức tò mò đụng lên đi kiểm tra. Vừa mới tới gần, liền thấy một đạo hắc ảnh tốc độ cực nhanh địa từ dưới đường thủy cửa ra vào bắn đi ra, đánh tới con trên thân, hóa thành một cái dáng dấp giữ tận địa màu đen nhuyễn trùng, tại con trên thân thể nhanh chóng toán loạn. Con đội vàng quay đầu gầm cắn, nhưng căn bản cắn không đến nhuyễn trùng, gấp đến độ nó tại nguyên chỗ bao quanh loạn chuyển. Đột nhiên, con cảm giác cái mông truyền đến một cỗ khác thường, giống như là có đồ vật gì cưỡng ép chui vào, lập tức dọa đến gào khóc kêu to lên. Ngay tại nói chuyện trời đất, Lưu Lão Thái nghe đến nhà mình cậu tử tiếng kêu thảm thiết, vội vàng chạy tới. cậu tử không biết nói chuyện, chỉ là đáng thương tiến vào chủ nhân trong ngực gào khóc gọi bậy. Lưu lão thái cho rằng nó là nơi nào thụ thương, dừng lại kiểm tra lại không nhìn ra điều khác thường gì. Một lát sau, cậu tử yên tĩnh lại, lại khôi phục nguyên bản sức sống. Lưu lão thái thấy thế, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi nó vừa rồi bị cái gì kinh hãi, bỏ đi mang nó đi bệnh viện thú y suy nghĩ. Lúc này, phu cận bệnh viện thú y tám thành cũng còn không có mở cửa đây. Chỉ là Lưu lão thái lần này cũng không có nói chuyện trời đất hào hứng, ôm con về nhà nghỉ ngơi đi. Lưu lão thái cùng Triệu Hoan Thực ở cùng một tòa nhà, Triệu Hoan Thực ở tầng 3, Lưu lão thái ở tại tầng 6. Triệu Hoan Thực huynh muội về nhà thời điểm, còn tại trong thang máy cùng Lưu lão thái đánh cái đối mặt. Sau khi về nhà, Triệu Hoan Thực trở về phòng bù đắp lại cảm giác, ngủ đến trạng vạng tối đói bụng mới tỉnh lại. Đi ra nhìn thấy phòng khách mở TV lên, lại không có âm thanh. Triệu Nhạc Giai ngồi tại trên ghế sofa, mang theo tai nghe dùng laptop trà tìm tư liệu. Triệu Hoan Thực khỏe miệng co giật một cái, hoàn toàn không hiểu rõ nàng mở ra TV ý nghĩa là cái gì. Triệu Hoan Thực đưa tay tại muội muội trước mắt lung lay. Triệu Nhạc Giai đẩy ra tai nghe, ánh mắt nghi hoặc. Hiện tại cũng điểm không được thức ăn ngoài, cơm tối ăn mì tôm a. Nha. Triệu Nhạc Giai lên tiếng, đang định tiếp tục xem máy tính. Có lẽ, ngươi đối heo nướng não có hứng thú hay không? Ách, còn rất bổ não. Lâm Thời màu xanh tiêu hao thể hỏa diễm não heo đốt. Từ hoạt bát lớn răng heo rừng trên thân thu thập tươi mới não heo, dùng ma pháp hỏa diễm bao khỏa chậm nướng. Tại trong vòng 15 phút đem hỏa diễm não heo đốt xong chỉnh thức ăn, có thể đạt được 5 giờ Lâm Thời tăng thêm hiệu quả, trí lực 2, tinh thần 15, đại não hoạt dược độ cùng tư duy năng lực tăng lên trên diện rộng. Mặc dù Triệu Hoan Thực rất hoài nghi, trí lực tăng thêm đều chỉ có 2 điểm, cái này đầu góc heo thật có thể tăng lên tư duy năng lực sao? Nhưng thẻ bài chú thích bên trên đều viết rõ bình thường sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù đối heo nướng nào rất là ghét bỏ, nhưng Triệu Nhạc Giai nói với Triệu Hoan Thực tăng thêm hiệu quả lại có hứng thú nồng hậu. Chờ Triệu Hoan Thực đem hỏa thiêu não heo đốt Triệu Hoán đi ra về sau, Triệu Nhạc Giai cố nén trên sinh lý khó chịu, dùng thìa từ mang theo quần cuộn nhiệt khí não heo bên trên đảo một khối nhỏ, thổi mấy cái đưa vào trong miệng. Vốn là muốn không cho vị giác cơ hội phản ứng, trực tiếp đem đồ ăn nuốt đi xuống. Chỉ là lưỡi chạm đến đồ ăn một cái mắt, Triệu Nhạc Giai nhưng là biểu lộ biến đổi, ánh mắt lộ ra chút kinh hỉ. A, mặc dù hương vị có chút kỳ quái, nhưng còn giống như ăn ngon lắm. Ân, đầu bếp nấu nướng kỹ thuật là không có vấn đề, chính là nấu cơm thủ pháp quá mức nguyên sinh thái một chút, mà còn thức ăn ngon thẻ cũng tựa hồ cũng không thêm gia vị. Triệu Hoan Thực đoán chừng Triệu Nhạc Giai ăn xong cái kia một phần não heo đốt khẳng định cũng no bụng, liền chỉ cấp chính mình ngâm phần mì tôm. Đang lúc ăn đâu, chuông cửa đột nhiên vang lên. Triệu Hoan Thực để muội muội ngồi đừng nhúc đích, trong miệng căng phồng ngậm lấy cửa ra vào mì tôm, hai ba bước nhảy lên đến trước cửa chính, xuyên thấu qua mắt mèo thần sắc cẩn thận địa nhìn ra ngoài. Đã thấy vừa vặn chạm qua mặt Lưu lão thái chính mỉm cười địa đứng ở ngoài cửa. Chương 185, khách nhân đều tìm tới cửa. Chương 185, khách nhân đều tìm tới cửa. Chẳng lẽ lão phu nhân gặp cái gì phiền phức, ví dụ như trong nhà bóng đèn hỏng hoặc là cái tủ đồ tìm không được người hỗ trợ. Triệu Hoan Thực nghĩ như vậy, cũng không có nhìn kỹ, liền cân nhắc mở ra. Kết quả cửa vừa mở ra, phát hiện Lưu lão thái mặc trên người một thân màu đen viền ren áo ngủ, bày ra cái tự nhận là vô cùng quyến rũ tư thế, con mắt nhẹ nháy, cho Triệu Hoan Thực liếc mắt đưa tình. Đêm dài đằng đẵng, phòng không gối chiếc, thật là tịch liêu, không biết tiểu xuất ca có hứng thú hay không cùng ta hàn huyên một chút nhân sinh. Không, không, không hứng thú. Triệu Hoan Thực tinh thần nhận đến to lớn xung kích, trừng to mắt đội vàng muốn cự tuyệt, không ngờ hết hầu ho khan một tiếng, mị sợi từ lỗ mũi bật ra. Triệu Hoan Thực không lo được quá nhiều, cự tuyệt về sau, đội vàng đem cửa lớn trùng điệp đóng lại. Đóng cửa, lại động thủ đem mấy đạo phòng trộm khóa toàn bộ mở ra, sợ Lưu lão thái đột nhiên phá cửa mà vào. Vừa quay đầu, liền thấy Triệu Nhạc Giai đầy mặt khiếp sợ nhìn xem chính mình. Triệu Hoan Thực, ta không ở nhà thời điểm, ngươi mỗi ngày đến cùng tại bên trong Lệ Xuân Huyện làm chuyện gì? Cái gì làm chuyện gì? Triệu Hoan Thực cũng là đầy mặt khiếp sợ tại Triệu Nhạc Giai khiếp sợ. Cái này khách nhân đều tìm tới cửa. Thân mẹ nó khách nhân, ta cũng không biết lao thái bà này đột nhiên nổi điên làm gì. Triệu Nhạc Giai trong mắt vẫn có chút hoài nghi, thật không phải là ngươi khẩu vị đặc biệt. Ngươi yên tâm, liền xem như thật, ta cũng sẽ không ngại. Ghét bỏ ngươi. Ngươi vẻ mặt này, dám lại thành khẩn một chút sao? Triệu Hoan Thực liếc mắt, đem trong lỗ mũi mì sợi rút ra vứt qua một bên. Cẩn thận suy tư một hồi, cuối cùng được ra kết luận. Vẫn là trách ta quá đẹp trai, trong thang máy cười đến quá mê người, để Lưu lão thái hiểu lầm. Mà ăn bế môn canh Lưu lão thái, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến vô cùng khó coi. Trong mắt bên trong toát ra tinh mịn tơ máu, không giữ chừng Triệu Hoan Thực nhà cửa lớn, không giống là muốn ăn thịt người. Đưa mắt nhìn một hồi, quay người rời đi. Một bên đi, trên mặt một bên lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Không sai a, trên thân cái này đúng là cái này giống cái nhân loại trong trí nhớ có mị lực nhất quần áo, vừa rồi tư thế cùng động tác, tại trong trí nhớ cũng là có thể nhất hiện ra mị lực, dễ dàng nhất dụ dỗ giống được căn câu mời hành động. Vì sao lại thất bại đâu? Lưu lão thái thấp giọng tự nói vào thang máy, liếc nhìn thang máy camera, mặt không thay đổi cúi đầu xuống ấn xuống tầng sau ấn phím. Hơn 9 giờ đêm, Triệu Nhạc Giai không nghĩ lãng phí não heo đốt hiệu quả, tại gian phòng của mình đầu góc phong bạo, suy nghĩ phía trước tại hạng mục bên trong gặp phải nan đề. Triệu Hoan Thực ngồi tại phòng khách chơi điện thoại, nhìn thấy Trương Đại Vân tại trong nhóm phát cái tin tức, nói là nhận đến tin tức ngầm, phía trước Phong Thần dẫn đội tiến về Hoàng Hôn Hoang Dã tiêu diệt toàn bộ ác ma tín đồ thất bại. Đội ngũ thành viên tổn thất nặng nề, mặc dù chỉ chết 3 người, nhưng đội ngũ thành viên đại đa số bị trọng thương, tinh thần còn nhận đến ác ma đầu độc ảnh hưởng, cần thời gian rất lâu tĩnh dưỡng, trong thời gian ngắn đều không thể tham gia chiến đấu. Triệu Hoan Thực nhìn thấy tin tức lập tức nhíu mày, đang muốn đánh chữ nói cái gì, ánh mắt lại nhìn thấy điện thoại biểu hiện trên màn ảnh thời gian. Một giây sau, trong đầu toát ra một đạo tin tức. Sao bài kết thúc. Tâm niệm vừa động, nóng bỏng tham lam bảo dương quái xuất hiện tại trong tay. Theo còn thừa mười mấy giây chữa trị đếm ngược kết thúc, thẻ bài mặt ngoài tinh mịn vết dạn nhanh chóng khép lại biến mất. Triệu Hoan Thực đem bảo dương quái triệu hoán đi ra, mang theo nó đi muội muội gian phòng các đêm. Phía trước dung nham tinh hạch bổ sung năng lượng kết thúc, Triệu Hoan Thực cũng không dám tùy tiện để nó treo máy hoặc chiến đấu, sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, một cái tự bạo đem chính mình mang đi. Hiện tại nổ xong, ngược lại là có thể tùy tiện sai sử. Triệu Hoan Thực gõ mở cửa phòng. Bảo dương quái giống con cua lớn đồng dạng đi ngang vào Triệu Nhạc Giai gian phòng, hai viên bảo thạch con mắt xoay tít dạo qua một vòng, đi đến cuối giường cùng tủ quần áo ở giữa ngồi xổm xuống, thu hồi đi đứng ngụy trang thành một cái màu hồng phấn đại bảo dương. Sách, ngu ngốc hay không, ngươi ngồi xổm tại nơi đó, đem cửa tủ quần áo đều chặn lại. Đến vị trí này đến. Triệu Hoan Thực chỉ một cái vung, bảo dương quái lập tức bỏ dậy rời cái vị trí. Triệu mệt nhọc, một điểm tính tình đều không có. Triệu Nhạc Giai dựa vào vách tường ngồi ở trên giường, ánh mắt từ màn hình máy tính rời đi, nhìn thấy bảo dương quái lần này ngồi xổm xuống lại đem dương thân thể biến thành thiên lam sắc. Lập tức tò mò hỏi, nó có thể biến ra đồ án tới sao? Giống như là cầu vồng đám mây gì đó. Có lẽ có thể đi. Triệu Hoan Thực không quá xác định nói. Tất nhiên có thể mô phỏng theo gỗ cùng gỉ sắt đường vân, theo lý thuyết đổi một chút phức tạp đồ án hẳn là cũng không có vấn đề gì. Sau đó bảo dương quái mặt ngoài liền nhiều một tấm nhị thứ nguyên mẫu nam mặt. Thứ? Ngoại hình vẫn không như ta. Triệu Hoan Thực tràn đầy ghét bỏ địa nói một câu, quay đầu thấy được Triệu Nhạc Giai trên tay mang theo màn hình điện tử màu lam vòng tay. Đó là sinh mệnh giám sát vòng tay. Triệu Hoan Thực nhận biết thứ này. Phía trước từng có người đề nghị làm cho tất cả mọi người đều đeo thứ này, giám sát mỗi người sinh mệnh trạng thái. Một khi người đeo tử vong, vòng tay sẽ lập tức hướng trạm giám sát phát ra cảnh báo, phụ cận cảnh vệ liền sẽ tới cửa bài tra tình huống, nhìn người đeo có phải là nhận đến quái vật tập kích xảy ra ngoài ý muốn. Bất quá lúc ấy rất nhiều người đều không đồng ý, nói cái này vòng tay có giám thị nghe lén công năng, đeo về sau liền nửa điểm người tư ẩn cũng không có. Vòng tay phí tổn không thấp, thỉnh thoảng sẽ còn xuất hiện báo lầm tình huống, người đeo số lượng ít vẫn còn tốt, một khi nhân số quá nhiều sẽ dẫn đến đại lượng cảnh lực lãng phí. Lại thêm trên mạng có rất nhiều người chống đối, quan phương về sau cũng không có tiếp tục đẩy tới việc này. Triệu Nhạc Giai nhẹ gật đầu, ân, sở nghiên cứu phát, có rất nhiều rất dùng vào thực tế tiểu công năng, quen thuộc tại công tác thời điểm mang theo, yên tâm, không có nghe lén công năng. Nói nhảm, ta cũng không phải là những cái tiếng ốc. Tính toán, ngươi cũng đừng bận rộn quá muộn, sớm nghỉ ngơi một chút. Tốt. Triệu Nhạc Giai lên tiếng, túi đầu tiếp tục suy nghĩ chính mình sự tình. Triệu Hoan Thực trở lại gian phòng của mình, đem gỗ lìn kẻ trộm quét đi ra, đưa điện thoại đưa cho nó. Có thể chơi du hí, nhưng chớ quấy rầy đến ta đi ngủ. Cũng đừng để thứ gì đi vào đem ta giết chết. Gỗ lìn kẻ trộm liên tục gật đầu, bày tỏ giao cho ta ngươi yên tâm. Mặc dù thoạt nhìn có chút không đáng tin cậy, bất quá gỗ lìn kẻ trộm ám ảnh thân thiện đủ cao, tại hắc ám hoàn cảnh năng lực nhận biết rất mạnh, liền tính lực chú ý đặt ở điện thoại du hí bên trên cũng có thể phát giác được xung quanh dị thường. Bằng không, Triệu Hoan Thực cũng không dám để nó tại gác đêm thời điểm chơi du hí. Chơi du hí hố người, dù sao cũng so người này đợi buồn chán, lén lút chạy tới nhà hàng xóm bên trong đi lục tung cường. Sáng ngày thứ hai, Lưu Lão Thái như thường lệ đến dưới lầu tản bộ nói chuyện phiếm. Chỉ là trong tay không có dắt chó. Người khác hỏi, nàng cũng chỉ nói có ngày hôm qua bị kinh sợ dọa không có tinh thần gì, cái này sẽ đang chờ tại trong nhà nghỉ ngơi. Triệu Hoan Thực đi siêu thị mua đồ. Đi qua gờ giúp chắc không cẩn thận đối đầu Lưu Lão Thái ánh mắt, bị nàng ánh mắt nóng bỏng giật nảy mình, vội vàng túi đầu yên lặng bước nhanh hơn. Nhưng hắn nếu là nhìn thật cẩn thận một chút liền sẽ phát hiện, Lưu Lão Thái trong mắt nóng bỏng, rõ ràng chính là đối món ăn ngon khát vọng. Chương 186, Ác Ma Lão Thái chương 186, Ác Ma Lão Thái. Triệu Hoan Thực từ siêu thị mua đồ vật trở về, phát hiện có càng nhiều người từ chỗ tránh nạn quay trở về tiểu khu. Bất quá Hoàng Đại Gia thoạt nhìn lại không thế nào cao hứng. Nói là nguy hiểm cơ bản đều bị loại bỏ, nhưng ác ma chỗ nào là tốt như vậy thanh lý đến, ngày hôm qua rõ ràng liền chết rất nhiều người, thông tin đều bị đè xuống. Triệu Hoan Thực vừa cười vừa nói, phía trên liền lên mặt cân nhắc, ngài cũng đừng quan tâm nhiều như vậy, làm tốt ngài lệ xuân luyện thủ hộ thần là được rồi. Xách, cái này xưng hào nghe tới không thế nào đứng đắn a. Nha, ngài lúc trước tuyển chọn tiểu khu thời điểm làm sao không nghĩ tới danh tự này không đứng đắn? Hoàng Đại Gia đang muốn nói chút cái gì, nghe đến nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng cảnh báo, sắc mặt lập tức thay đổi đến có chút nghiêm trọng. Lại là huyễn cảnh khe nước sao? Cái này đều đã là hôm nay cái thứ năm, chẳng lẽ thế giới thật muốn hủy diệt? Triệu Hoan Thực lắc đầu, từ trên mạng tin tức nhìn, những thành thị khác đều không có cái hiện tượng này, chỉ sợ là ác ma khe hở di chứng. Nói xong, cúi đầu nhìn hướng điện thoại, đội thăm dò trong nhóm nhảy ra tin tức mới. Trương Đại Dũng sĩ, tình huống không đúng lắm, huyễn cảnh khe nước xuất hiện tần số quá cao, về sau đặc sự cục khả năng sẽ chiêu mộ nhà thám hiểm tiến vào huyễn cảnh khe nước. Đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt. Triệu Hoan Thực trầm thấp thở dài, cũng không biết Chu Liêu Thư hắc điếm mở cửa không có, lúc đầu muốn chờ lão muội về trường học lại đi tìm hắn mua tinh hạch. Lão thử, sống không? Không tiếp tục kinh doanh bên trong. Lão, ta cũng còn không hỏi ngươi liền biết. Tính toán, cũng không kém cái này một hai ngày, dù sao hiện tại đầu bếp cùng kỵ sĩ mới là chiến đấu chủ lực. Ban đêm, Gỗ Lìn người nhặt rác ngồi tại trên mặt nền xem TV tiết mục hắc hắc cười ngây ngô. Gỗ Lìn kẻ trộm vùi ở nơi hẻo lánh xoa tay cơ hội, nghe đến tiếng cười nhịn không được ngẩng đầu liếc Gỗ Lìn người nhặt rác một cái. Nhìn hiểu sao ngươi liền tại cái kia cười. Túi đầu, nhìn xem cửa sổ trò chơi bên trên các loại nói rõ cùng nhắc nhở. Gỗ Lìn kẻ trộm mím môi một cái, cảm giác cái này thế giới đối Gỗ Lìn tràn đầy ác ý cùng kỳ thị. Trên lầu đột nhiên truyền đến vật nặng ngã xuống đất thanh âm. gỗ lìn kẻ trộm lỗ thai giật giật, ngầm trộm nghe đến buồn buồn, giống như là miệng bị thứ gì ngăn chặn kêu kêu la. Ngầm đầu nghi ngờ nhìn hướng lên trời trần nhà, đang muốn chuyển động não suy tư. Điện thoại truyền đến nhắc nhở, chính mình nhân vật trò chơi từ nước suối phục sinh. Gỗ lìn kẻ trộm nháy mắt đem lực chú ý thả lại đến Du Hí bên trên. Chỉ cần không phải triệu hoán sư sự tình, cái kia đều không có Du Hí trọng yếu. Có cái gì tình hình, cũng chờ đẩy xong bên địch thủy tinh lại nói. Sau 5 phút, gỗ lìn kẻ trộm bên này thủy tinh bạo thành mảnh vỡ. Gỗ lìn kẻ trộm trong miệng viên thuyên mắng lấy đồng đội, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Từ vừa rồi bắt đầu, trên lầu vẫn mơ hồ truyền đến vụn vặt âm thanh, có điểm giống là gỗ lìn người nhặt rác gặm xương gà đầu tĩnh. Quay đầu liếc nhìn phòng ngủ, trên màn ảnh máy tính huyết nhục văng tung tóe, các loại viên đạn cùng pháp thuật chỉ riêng hiệu quả ngươi tới ta đi. Nhìn ra được, triệu hoan thực lúc này Du Hy đánh thẳng đến thời khắc mấu chốt. Gỗ lìn kẻ trộm móc móc đầu, cảm thấy chính mình không nên vào lúc này đi quấy rầy triệu hoan sư. Đưa điện thoại cắm vào dây sạc, gỗ lìn kẻ trộm mở ra ban công cửa sổ, ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn thoáng qua, thân thể bị ám ảnh bao vây lấy biến mất không thấy gì nữa. 402 phòng, u ám trong phòng khách, máu tươi trôi đầy đất. Lưu Lão Thái chính ngồi sồn tại trong vũng máu, đem ra thịt gặm nuốt xong sau, lại đưa tay bên trong mang máu xương nhét vào trong miệng gặm cắn. Lão phu nhân tuổi đã cao, phía trước răng lợi cắn khối thịt đều tốn sức, cái này sẽ miệng đầy răng nanh, gặm lên xương đến cùng cắn cái kẹo que không có gì khác biệt. 2-3 lần liền đem thô to xương cây gậy cắn thành mảnh vỡ nuốt xuống. Đột nhiên, Lưu Lão Thái thân thể dừng lại, đừng ăn động tác. Đông nhiên quay đầu đi, trừng hai viên đỏ tươi mắt to trong bóng đêm tìm tòi tỉ mỉ. Tìm một hồi, không có phát hiện cái gì khác thường, trên mặt lộ ra một ít nghi hoặc. Nhưng thấy trên mặt đất còn lại non nửa sắc không ăn xong, liền lại vùi đầu khổ bắt đầu ăn. Đột nhiên một đạo hắc ảnh bay qua, Lưu Lão Thái đầu nháy mắt lăn xuống, vừa vặn rơi tại trong tay mình. Không sạch sẽ huyết dịch từ trong cổ dâng trào đi ra, thi thể không đầu hơi trao đảo một cái, út sấp trong vũng máu. Gỗ lìn kẻ trộm đứng tại thi thể phía sau, thoáng suy tư một chút, sợ chính mình có nhiều thứ nói không rõ ràng, quyết định xách theo Lưu Lão Thái đầu trở về tìm Triệu Hoan thực báo cáo. Đưa ra móng đuốt đang muốn đi bắt Lưu Lão Thái tóc, đã thấy Lưu Lão Thái một con mắt đột nhiên nổ tung, một cái màu đen nhuyễn trùng mang theo chói hai quái khiếu chui ra, tốc độ cực nhanh hướng gỗ lìn kẻ trộm trên mặt nào tới. Phúc. Bóng tối chi nhận nháy mắt đâm xuyên qua màu đen nhuyễn trùng thân thể, thấy được đầu này dáng dấp xấu xí, điên cuồng vặn vẹo thân thể quái dị nhuyễn trùng, gỗ lìn kẻ trộm đầu tiên là ánh mắt sáng lên, sau đó lại nhíu mày. Mặc dù là chưa từng thấy trùng loại, nhưng nhìn qua hình như không quá tốt ăn bộ dáng. Vừa vặn gỗ lìn người nhặt rác cũng tại, không bằng trước hết để cho nó nếm thử hương vị. Trong lòng có lập kế hoạch, gỗ lìn kẻ trộm đem bóng tối chi nhận cắm ở Lưu Lão Thái giữ tận trên chán, đem tính toán dây rủa chạy trốn ác ma nhuyễn trùng cố định tại dao găm chính giữa, một tay xách theo đầu từ tầng 4 ban công cửa sổ bỏ đi xuống. Triệu Hoan thực Du Hí chơi đến chính cấp trên, bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái, lại quay đầu, liền thấy Lưu Lão Thái khuôn mặt dữ tợn, đâm máu chỗ chống hốc mắt thẳng tắp trừng mắt nhìn chính mình. Triệu Hoan thực lập tức phát ra một tiếng phá âm kêu thảm, nâng lên nắm đấm liền đập tới. Sau 10 phút, gỗ lìn kẻ trộm bị đánh mặt mũi bầm dập, xách theo Lưu Lão Thái đầu lại bỏ về tầng 4. Triệu Hoan thực đem trong phòng vết tích thoáng thu thập một chút, có chút nhức đầu sờ lên trán, rời nhà, từ thang lầu vọt tới tầng 4, một chân đạp ra 402 phòng cửa chống trộm. Cái kia một tiếng vang thật lớn, đem toàn bộ trong khu cư xá người đều giật mình tỉnh lại. Mở đèn lên, thấy rõ trong phòng thảm trạng về sau, Triệu Hoan thực đem gỗ lìn kẻ trộm triệu hồi, lấy điện thoại ra cho đặc sự cục gọi điện thoại. Không có đi quản ngoài cửa thò đầu ra nhìn xem xét tình huống hàng xóm, Triệu Hoan thực nhìn xem Lưu Lão Thái thi thể không đầu, trong lòng không nhịn được nói thầm. Ta cho rằng ngươi là thèm thân thể ta, không nghĩ tới vậy mà là loại kia thèm pháp. Mà còn tầng 4 cái này lão ca là tình huống như thế nào, mặc dù biết người độc thân nhiều năm, nhưng cũng không đến mức bụng đói ăn quẳng đến loại này tình trạng, liền Lưu Lão Thái sắc dụ thuật đều ngăn cản không nổi a. Thực tế không được, ngươi điểm cái thức ăn ngoài đâu? Liền tính hiện tại chạy giao hàng không quá an toàn, nhưng chỉ cần thêm tiền, chắc chắn sẽ có nữ dũng giả tới cửa giúp ngươi loại trừ ô uế. Sao đến nỗi cái này a? Qua không bao lâu, một chi đội tuần tra liền chạy tới hiện trường. Nhìn thấy ác ma nhuyễn trùng thi thể, còn có Lưu Lão Thái trên thân rõ ràng dị hóa triệu chứng, tuần tra đặc công rất nhanh liền phân tích ra đại khái tình huống. Mặc dù hiện trường chiến đấu vết tích mặc dù có chút kỳ quái, bất quá điều lấy Triệu Hoan thực tư liệu về sau, tuần tra đặc công cũng không có đối với chiến đấu quá trình tiến hành qua nhiều bạn hỏi, chỉ là hỏi thăm Triệu Hoan thực có phát hiện hay không càng nhiều ác ma nhuyễn trùng vết tích. Chương 187, thành thị người sói giết chương 187, thành thị người sói giết căn cứ những thành thị khác cung cấp tin tức, loại này ác ma ký sinh nhuyễn trùng bản thân chỉ số IQ không tính quá cao. Nhưng thành công ký sinh về sau, ký sinh nhuyễn trùng sẽ không chế bị ký sinh người đại não, thu hoạch được to lớn bộ phận ký ức cùng năng lực suy tính. Mà còn những này ký sinh nhuyễn trùng có rất mạnh sinh sôi năng lực, mấy ngày thời gian liền có thể sinh sôi ra gấp 10 số lượng. Phát hiện một đầu nhuyễn trùng thời điểm, xung quanh khả năng ẩn nút càng nhiều ký sinh nhuyễn trùng. Bọn họ sẽ ký sinh tại nhân loại hoặc thân động vật trong cơ thể, hoặc là tiềm phục tại một góc nào đó tìm kiếm ký sinh mục tiêu. Ví dụ như trốn tại cái nào đó trong bồn cầu, thừa dịp nhân loại đi vê đút cờ thời điểm, phát động tập kích. Tuần tra đặc công lời nói, nghe đến Triệu Hoan thường hoa cúc siết chặt, cũng không dám đi nhà cầu. Hoặc là, đi vê đút cờ phía trước hết để cho ổ dẹp pháp sư cho bồn cầu đến cái đại hỏa cầu khử trùng. Tại Triệu Hoan thực suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái nhân viên cảnh sát đi tới, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Tìm không được người bị hại điện thoại, trong phòng một chút đồ trang sức chỉ còn hộp vẫn còn, nhưng cũng không có rõ ràng tìm kiếm vết tích. Triệu Hoan thực trên mặt hiếu kỳ, trong lòng nhưng là lộ bộ một cái. Như không có việc gì lấy ra gỗ lỉnh ba tiện khách ánh mắt nhìn chăm chú, nhìn hướng tham lam không gian. Quả nhiên, bên trong nhiều hơn rất nhiều chưa từng thấy vàng bạc cùng một bộ xa lạ điện thoại. Lao, khó trách triệu hồi thời điểm chẳng biết tại sao thăng lên một cấp, còn tưởng rằng là gỗ lìn kẻ trộm chuyển chức làm thích khách, giết người đánh quái cũng cho kinh nghiệm. Bất quá, gỗ lìn kẻ trộm giấu nghề cơ hội, là cảm thấy điện thoại đáng tiền, vẫn là đơn thuần muốn một bộ điện thoại của mình chơi vui du hí. Triệu Hoan thực cảm thấy, chính mình cần thiết cho người này chuyên môn mua một bộ điện thoại. Không phải vậy, lại cho nó xứng cái máy tính. Dù sao những vật này, đối với hiện tại Triệu Hoan thực đến nói cũng không coi là nhiều đắt. Gỗ lìn kẻ trộm đem tài chính đều chuẩn bị xong. Triệu Hoan thực ngược lại không cảm thấy chính mình hoa tầng 4 lão ca tài vật cho gỗ lìn kẻ trộm mua đồ có cái gì đối lý. Người đều chết rồi, cũng không kém chút tiền lẻ này. Huống chi, nói cho cùng cũng là gỗ lìn kẻ trộm cho hắn báo thủ, lấy chút thủ lao cũng không quá đáng đi. Trừ tầng 4 lão ca phòng ở, đội tuần tra cũng đi tầng 6 lục soát lưu lão thái nhà. Phát hiện nàng ngôi đầu kia còn mất tung ảnh, chỉ là trong phòng phát hiện rất nhiều tán loạn lông chó, vừa bắt đầu phỏng đoán con chó kia là bị lưu lão thái trở thành cơm tôi ăn. Nhưng làm các đặc cảnh đưa vào tin tức tương quan lúc, thành thị hệ thống theo dõi lập tức cung cấp cư xá nội bộ giám sát tư liệu, phát hiện không sai biệt lắm tại lưu lão thái. Hoặc là nói ác ma ký sinh nhuyễn trùng tử vong thời điểm, có một đầu cọp chạy ra cửa ra vào, từ nhỏ khu góc tường chuồng chó chui ra ngoài. Nguy rồi, mẫu trùng tại con chó kia trên thân. Các đặc cảnh nộn nhịp thần sắc lại biến, một bên gọi chi viện truy tra cọp vết tích, một bên lại khống chế tiểu khu, yêu cầu tất cả mọi người mang theo chính mình sủng vật ở trong nhà chờ đợi bài tra. Triệu Hoan thực về nhà thời điểm, đến muội muội gian phòng nhìn thoáng qua. Triệu Nhạc Giai mang theo thai nghe toàn tâm toàn ý tại trong máy tính làm nghiên cứu, đối bên ngoài dị biến không có chút nào phát giác. Bảo Dương quái yên lặng canh giữ ở một bên. Hôm nay là ma pháp thiếu nữ đồ án phấn hồng công chúa tài Bảo Dương. Triệu Hoan thực thấy thế cũng không có quấy rầy, về phòng khách ngồi đến trên ghế sofa, tại đội thăm dò nhóm trò chuyện chia sẻ sự tình vừa rồi. Hắn vừa rồi hỏi qua đặc công, loại này sự tình muốn giấu giếm cũng không che giấu nổi, cũng không cần đặc biệt bảo mật, chỉ cần không phải tận lực chế tạo khủng hoảng, nói cho thân nhân bằng hữu, thậm chí phát đến trên mạng cũng không quan hệ. Đội thăm dò các đồng đội liền tại trong nhóm Hàn Huyền, hoặc là nói phụ cận cũng xuất hiện những chuyện tương tự, hoặc là chia sẻ trên mạng nhìn thấy tư liệu. Trừ ác ma ký sinh trùng, còn có cái gì cổ tâm nhăn bóng, bóng tối ác ma, biến hình ác ma đều có ẩn nút ngụy trang năng lực. Đối cư dân thành phố đến nói, loại này sẽ ẩn nút cùng ký sinh ác ma, so những cái kia sẽ chỉ chém chém giết giết quái vật nhưng muốn nguy hiểm nhiều. Nói không chừng lúc nào, ngươi hàng xóm, đồng sự, bằng hữu, thậm chí là bầu bạn liền bị quái vật cho thay thế đi. Trên mặt cùng ngươi cười tủm tỉm, trong lòng nhưng là suy nghĩ, lúc nào đem ngươi cho hiến tế, hoặc là thừa dịp ngươi ngủ thời điểm đem ngươi trở thành ăn khuya cho gặm. Cái này mẹ nó, làm sao đột nhiên liền biến thành thành thị người sói giết. Ngày thứ hai, Triệu Nhạc Giai nói chính mình có tư tưởng mới, muốn về trường học phòng thí nghiệm một cái. Đồng thời, luyện kim sư năng lực khai phá, cũng cần không ít thiết bị cùng tài liệu phụ trợ. Thiết bị, trong nhà không có. Tài liệu, trường học càng nhiều càng toàn bộ, mà còn nhà nước đồ vật, lãng phí cũng không đau lòng. Triệu Hoan Thực cũng cảm thấy so sánh chỉ có một cái giải ngũ lao binh nhìn cửa lớn tiểu khu, vẫn là trường học bên kia có đông xuyên vệ đóng giữ càng thêm an toàn điểm. Liền chính Triệu Hoan Thực đều muốn tránh đến ô nhiễm khu đi. Ô nhiễm khu quái vật, nhìn thấy trực tiếp làm liền xong rồi. Nhưng trong khu cư xá hàng xóm, không phân rõ ai là người ai là quỷ, lại không thể bởi vì một ánh mắt không đúng, liền trực tiếp đem bọn họ cho chém. Triệu Hoan Thực bây giờ nhìn người nào đều cảm thấy không thích hợp, người nào hướng bên cạnh hắn dựa vào, hắn đều nghĩ rút kiếm đâm một cái thử xem thành phần. Dù sao người bình thường bị chọc vào sẽ chạy sẽ kinh ngạc, quái vật bị chọc vào tám thành sẽ cho rằng thân phận của mình bại lộ, nổi giận gầm lên một tiếng động thủ phản kích. Không có so đây càng tốt nghiệm chứng phương pháp. Đáng tiếc không thể dùng a. Đem muội muội đưa về trường học thời điểm, Triệu Hoan Thực đi theo bị kéo đi làm một phen kiểm tra. Mặc dù quá trình rất phiền phức, nhưng Triệu Hoan Thực lại càng yên tâm hơn. Kiểm tra nghiêm ngặt điểm mới tốt, càng nghiêm ngặt, Triệu Nhạc Giai ở tại trường học liền càng an toàn. Rời đi trường học về sau, Triệu Hoan Thực tại trên xe buýt nhịn một đường. Vừa về tới nhà liền thu thập đồ vật, chuẩn bị đến ô nhiễm khu đi trốn một trận, cho bọn quái vật thăng cấp. Chỉ là hắn vừa đi ra cửa tiểu khu, liền thấy theo không khí đột nhiên oanh minh, bên đường một ngôi nhà giống như là bị thứ gì xé rách, đột nhiên phân liệt ra tới. Không gian xé rách, ma lực dâng trào, bên hai vang lên kịch liệt tiếng cảnh báo, đám người kêu khóc tản đi khắp nơi thoát đi. Cấp E, vẫn là cấp D. Đây đã là hai ngày này xuất hiện cái thứ mấy khe nước. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như thế chúng cao cấp huyễn cảnh khe nước, chẳng lẽ Đông Xuyên thành thật muốn hủy diệt sao? Khe nước số lượng quá ít. Vì cái gì? Không phải nói nghiên cứu trong khu xuất hiện là cao cấp ác ma khe hở sao? Vì cái gì tiêu tán đi ra hỗn loạn khí tức sẽ so trước đó dự tính ít nhiều như thế? Vương Cửu chết đầy mặt không hiểu. Trợ lý đương nhiên không cách nào trả lời Vương Cửu chết nghi vấn, chỉ là khuyên giải an ủi, tốt tại đặc sự cục tại hoàng hôn hoang dã tổn thất nặng nề, một chốc cũng không khôi phục lại được, đều đã chuẩn bị phát chiêu mộ lệnh. Ừm. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, để tổ chức các thành viên nghĩ biện pháp tham dự vào, đến khe nước bên trong làm điểm phá hỏng, ngăn cản những nhà thám hiểm kia phá giải huyễn cảnh. Gặp trợ lý gật đầu, Vương Cửu chết trong mắt xuất hiện nghi hoặc. Nhắc tới lúc trước hồ thành tòa kia huyễn cảnh đến cùng là thế nào làm đến, đem huyễn cảnh hạch tâm mang rời khỏi huyễn cảnh không có sụp đổ biến mất, ngược lại cưỡng ép cùng hiện thực dung hợp. Nếu là chúng ta có thể nắm giữ loại kia phương pháp, lúc trước thông tin bị nghiêm mật phong tỏa, chúng ta điều tra không đến kỹ lưỡng hơn tư liệu. Bất quá chủ tịch bọn họ tựa hồ biết chút ít cái gì, mấy cái kia lão bất tử quá khôn khéo, tạm thời còn không thể động đến bọn hắn. Chương 188, nhà thám hiểm chiêu mộ lệnh. Chương 188, nhà thám hiểm chiêu mộ lệnh. Khu phố xuất hiện huyễn cảnh khe nước, xe buýt tạm thời không qua được. Triệu Hoan Thực mới vừa quét chiếc cùng hưởng điện con lửa, chuẩn bị đến mấy cái khu phố bên ngoài trạm xe buýt đi chờ đợi xe buýt, lại đột nhiên tiếp đến Trương Đại Hân gọi điện thoại tới.
"Đúng,
đặc sự cục thông báo ngươi không thấy được sao?"
"Không có."
Triệu Hoan Thực đưa xong muội muội liền định đi ô nhiễm khu tị nạn, căn bản không có nhìn điện thoại nhận đến thông tin. Huyễn cảnh khe nứt số lượng quá nhiều, trong đó còn có rất nhiều là cỡ trung cỡ lớn huyễn cảnh, đặc sự cục bên kia có hơi phiền toái, cho nên chiêu mộ nhà thám hiểm đi thanh lý huyễn cảnh. Huyễn cảnh bên trong tất cả thu hoạch đều thuộc về người tham dự tất cả, mặt khác còn có thể cầm một món tiền thưởng cùng nhiệm vụ điểm tích lũy. Nhiệm vụ điểm tích lũy chính là tăng lên đội thăm dò cùng nhà thám hiểm đẳng cấp điểm kinh nghiệm, trừ làm treo thưởng nhiệm vụ, còn có rất nhiều con đường có thể thu hoạch được. Giống Triệu Hoan Thực, chỉ cùng đội thăm dò tham gia qua 2 lần đường đường chính chính nhiệm vụ. Lần thứ nhất còn gặp gỡ ác ma người sùng bái, đem nhiệm vụ bọn họ cho quấy nhiễu. Bất quá, dựa vào ác ma người sùng bái tình báo, đặc sự cục cũng cho không ít nhiệm vụ điểm tích lũy. Về sau đội thăm dò đệ trình tài liệu hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ, Triệu Hoan Thực tham gia hiệp phòng đánh giết Thủy Tây Hầu, ngăn chặn Lý Quảng Tài không có tạo thành càng nhiều phá hư, thậm chí đêm qua giết chết Lưu Lão Thái đều cho không ít điểm tích lũy khen thưởng. Bất chi bất giác, Triệu Hoan Thực nhà thám hiểm đẳng cấp đã cấp 4. Đối Triệu Hoan Thực đến nói, nhà thám hiểm đẳng cấp tác dụng không lớn, trừ áp những cái kia loẹt loẹt đẳng cấp huy chương cùng thành tựu trang trí gì đó, cũng chính là nhận nhiệm vụ quyền hạn tăng cao hơn một chút. Bất quá nhận nhiệm vụ vốn chính là đội thăm dò đội trưởng sự tình, cùng Triệu Hoan Thực không có quan hệ gì. Mặt khác chính là có thể tại đặc sự cục trang web xem thêm, nguyên bản liền có thể tại trên mạng lục soát tư liệu. Cái này ngược lại là có chút tác dụng, so sánh trên mạng những cái kia khó phân thật giả, quá độ sửa chữa thậm chí bóp méo qua tin tức, đặc sự cục ban bố tư liệu vẫn là muốn càng đáng tin một chút. Bất quá, huyễn cảnh phá giải thất bại, không có bất kỳ cái gì khen thưởng, chiến lợi phẩm cũng không thể mang đi. Hẳn là sợ có người chỉ vứt tài nguyên lại không làm chính sự. Sắp thực đến để phòng điểm. Triệu Hoan Thực một bên đáp lời, một bên tại đặc sự cục các bên trong tìm tới tương quan nội dung.
A,
làm sao thân thỉnh tiến vào huyễn cảnh khe nước nhà thám hiểm nhiều như thế, đều đứng hàng đội. Không lo lắng sẽ tại huyễn cảnh bên trong gặp phải nguy hiểm. Chỉ là lâm thời chiêu mộ, cũng không phải là phá cảnh tiểu đội, đánh không lại vẫn là có thể chạy. Mà còn, đại gia kỳ thật cũng rất lo lắng Đông Xuyên Thành sẽ ra vấn đề. Liên tính giác tỉnh giả có thể tại ô nhiễm khu sống sót thì thế nào? Có thể có hiện tại sống cho thoải mái. Ngươi đừng nhìn trên mạng có không ít bệnh tâm thần hô hào tận thế, ma pháp mới là tương lai. Nhưng chỉ cần não không có hỏng, người nào nghĩ thật chạy đến ô nhiễm khu đi làm dã nhân. Triệu Hoan Thực nghe vậy cười cười, không có điện lại không có lưới, mất đi thành thị khoa học kỹ thuật hậu cần cung ứng, giác tỉnh giả tại ô nhiễm khu xác thực cùng dã nhân không có gì khác biệt. Ngươi nếu là cũng tham gia lời nói, ta liền báo danh cấp E cỡ nhỏ huyễn cảnh, ngươi nếu là không đến, ta tính toán dẫn bọn hắn đi thanh lý cấp E phía dưới cấp thấp khe nước.
Báo cái gì cấp E, lấy thực lực của chúng ta, trực tiếp đi cấp D khe nước a.
Cấp D không có cỡ nhỏ huyễn cảnh a.
Mà còn đội ngũ chúng ta bên trong lại không có cách nào ra, vào cấp D khe nước rất dễ dàng lật xe a.
Ai nói chúng ta không có phát ra?
Tính toán, cấp E liền cấp E a, đến lúc đó khiến cho các ngươi kiến thức bên dưới pháp ra thực lực, thuận tiện rèn luyện bên dưới.
Được,
báo tốt.
Tín dự tốt đội thăm dò có quyền ưu tiên lựa chọn, đặc sự cục bên kia đoán chừng rất nhanh liền sẽ có thông tin tới, ta cùng những người khác nói một tiếng, ngươi cũng trước chuẩn bị một chút.
Chuẩn bị?
Không có gì tốt chuẩn bị.
Triệu Hoan Thực thứ cần thiết, đều để gỗ lìn nhét vào tham lam không gian bên trong, muốn dùng thời điểm tùy thời lấy chính là.
Trên điện thoại thao tác một phen, đem điện con lửa trả lại.
Triệu Hoan Thực bay người hướng nơi xa nhìn.
Vừa vặn xuất hiện không bao lâu viễn cảnh khe nước, cái này sẽ đã liền xung quanh kiến trúc cùng một chỗ, bị đường ranh giới bao vây lại. Mấy cái võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát, từ phế tích bên trong đem không hoàn chỉnh thi thể tìm kiếm đi ra, thả tới trên xe cứu thương.
Vỡ thành như thế, người là khẳng định không cứu nổi, nhưng cần thiết quá trình vẫn là muốn đi.
Một lát sau, một chiếc đã sửa chữa lại xe tải tốc độ cực nhanh địa chạy tới. Sau khi dừng lại, trên xe tải chạy xuống bên dưới mười mấy dáng người tráng kiện đại hán, cùng phong tỏa hiện trường địa nhân viên cảnh sát xác nhận một phen, khí thế hung hăng xách theo cái búa búa chui vào huyễn cảnh khe nước.
Tới nhanh như vậy, cái này mẹ nó thuần giao phay đội a, liền cái xạ thủ đều không có,
thật không phải là đi đưa sao?
Triệu Hoan Thực đẩy mặt nghi hoặc,
quét mắt cải tiến xe tải, so với đội thăm dò ngược lại càng giống là xã hội đen.
Triệu Hoan Thực vốn chỉ muốn Trương Đại Vân vừa mới báo danh, liền tính hiện tại huyễn cảnh khe nước xuất hiện tần số cao đến không hợp thói thường, nhất thời nửa nhóm hẳn là cũng không tới phiên bọn họ. Nhưng không nghĩ tới, chỉ là qua nửa giờ, Trương Đại Vân liền gọi điện thoại tới nói bọn họ được an bài phá giải đông khu một tòa cấp E khe nước, đã lái xe lên đường, chuẩn bị tới đón Triệu Hoan Thực.
Nhanh như vậy, chẳng lẽ những cái kia xếp hàng nhà thám hiểm đều là giả dối?
Triệu Hoan Thực không hiểu nhớ tới một số rác rưởi du hí vì kiến tạo nóng này biểu hiện giả dối, cố ý để người chơi đang phục vụ khí bên ngoài xếp hàng hành động. Nhưng mở ra app xem xét, đã thấy trước mắt xếp hàng nhà thám hiểm nhân số đã thiếu hơn phân nửa.
Lao, nguyên lai làm giả không phải xếp hàng nhân số, là huyễn cảnh khe nước số lượng a.
Triệu Hoan Thực bừng tỉnh đại ngộ.
Không bao lâu, trung niên thất nghiệp bọc thép xe buýt nhỏ mở đến Lệ Xuân Huyện cửa ra vào, đem Triệu Hoan Thực tiếp đi.
Nơi này cũng có huyễn cảnh khe nước, bọn quái vật cũng muốn đến Lệ Xuân Huyện dạo chơi sao?
Tiền Mãn Đường vừa cười vừa nói.
Tài xế trò cười quá lạnh, không có người để ý tới.
Lý Hưởng đầy mặt tò mò hỏi Triệu Hoan Thực, Trương ca nói ngươi lại làm chỉ pháp gia đi ra,
là gỗ lìn pháp sư vẫn là cổ bòn thuật sĩ?
Triệu Hoan Thực cũng không có dấu diếm, là đồ nướng kỹ thuật cực kỳ tuyệt vời ổ dẹp pháp sư.
Ổ dẹp pháp sư?
Trong xe mọi người nghe vậy đều rất là kinh ngạc.
Mặc dù hiện thực không có giao thủ qua, nhưng tại ánh dạng đông thế kỷ bên trong, bọn họ có thể cùng ổ dẹp đánh qua không ít quan hệ, đối ổ dẹp pháp sư thực lực thấm sâu trong người. nhớ tới chính mình nhân vật trò chơi bị ô dẹp pháp sư đốt thành than cốc kinh lịch, Từ Đa Kim nhịn không được khỏe miệng co giật bên dưới. Ô dẹp pháp sư đổ nướng kỹ thuật, ngươi cái này có thể có chút địa ngục chê cười. Triệu Hoan thực cười cười cũng không có giải thích, thầm nghĩ đến lúc đó để ngươi đếm cái thiêu đốt bổ tầm mạn, ngươi liền biết đầu bếp kỹ thuật có bao nhiêu lợi hại. Khó trách ngươi để ta tiếp cấp dê miễn cảnh khẽ nước. Trương Đại Vân giật mình nói. Triệu Hoan thực lắc đầu, huyễn cảnh cùng ô nhiễm khu không giống nhau lắm, vẫn là trước đi cấp é huyễn cảnh thích ứng một cái đi. Nói chuyện về nói chuyện, ngươi nhìn ta làm gì? Ta hiện tại đã là sơ cấp chiến sĩ. Lý Hưởng gào lên. Tiên Hiểu Lâm hừ một tiếng, vậy ngươi cũng là trong đội thực lực tuổi bắp nhất. Lý Hưởng há to miệng, lại phát hiện chính mình hoàn toàn không cách nào phản bác. Chương 189, đầu bếp đương nhiên muốn dùng đồ ăn loại bỏ ngăn cách. Chương 189, đầu bếp đương nhiên muốn dùng đồ ăn loại bỏ ngăn cách. Đứng tại huyễn cảnh khe nước phía trước, Triệu Hoan thực trong lòng có chút cảm khái. Bị thanh đạo phu khai trừ, còn tưởng rằng thời gian ngắn cũng sẽ không vào huyễn cảnh khe nước, không nghĩ tới cái này mới qua 2 tháng, chính mình vậy mà liền đổi cái thân phận muốn vào cấp E khe nước. Trương Đại Vân cùng thủ vệ khe nước nhân viên cảnh sát xác nhận xong thân phận về sau, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Triệu Hoan thực đưa tay đem mình quang đằng ném đến trên người hắn. Nhìn xem mặt ngoài thân thể hiện lên vỏ cây đường vân, Trương Đại Vân lập tức hơi kinh ngạc. Cái này lại là cái gì năng lực? Minh quang đằng năng lực mới, cường hóa làn da lực phòng ngự. Triệu Hoan thực giải thích một câu. Ngư bức. Trương Đại Vân lưu lại một tiếng tán thưởng, cầm vũ khí cùng tấm thuẫn dẫn đầu vọt vào khe nước bên trong. Tiên Mãn Đường theo sát phía sau đi vào theo. Về sau là Kinh Tắc, Từ Đa Kim cùng Lý Hưởng. Đến mức Triệu Hoan thực cái này Triệu Hoán sư kiêm phụ trợ, được an bài tại đội ngũ phía sau cùng, chờ Lâm Hồng Lôi cùng Tiền Hiểu Lâm tiến vào hắn mới đi vào. Cảm giác xung quanh nhân viên cảnh sát nhìn mình ánh mắt hình như có chút kỳ quái. Triệu Hoan thực sờ lên cái mũi, đi theo chui vào khe nước bên trong. Có chút một hoảng hốt, trước mắt thế giới nháy mắt từ thành thị khu phố biến thành rộng lớn hoang dã. Lấy lại tinh thần, liền thấy trên mặt đất có hai cái màu xanh thằn lằn lớn, nằm trong vũng máu có chút có quắp. Trương Đại Vân đào ra thằn lằn đầu, tìm một vòng không có phát hiện quái vật tinh hạch. Đừng tìm, đều nói đó là thằn lằn biến sắc năng lực, không phải ẩn thân pháp thuật. Sách, sống thật tốt không tốt sao? Chút thực lực ấy cũng tới đánh lén ta, tung tóe ta một thân máu, trên thân một điểm hữu dụng đồ vật đều không có. Trương Đại Vân hùng hùng hổ hổ đứng lên, đem thằn lằn lớn thi thể đạp đến một bên. Tốt xấu trên thân có không ý thị, làm sao sẽ vô dụng đây? Triệu Hoan thực nói xong, đem ổ dẹt pháp sư Triệu Hoán đi ra, tính toán để nó làm cái đồ nướng thằn lằn lớn, tăng điểm kinh nghiệm. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng cao hơn 3 mét to con cầm căn đại động truy xuất hiện ở bên người, vẫn là đem mọi người giật mình kêu lên. Nhất là ổ dẹt pháp sư dò xét ánh mắt của mọi người, phản phất là đầu bếp đang quan sát một đống nguyên liệu nấu ăn. Trương Đại Vân đám người bị nhìn thấy trong lòng phát lạnh, không tự giác liền nắm chặt vũ khí trong tay. Triệu Hoan thực đá ổ dẹt pháp sư một chân, chỉ vào trên đất thằn lằn thi thể, đường chừng hai mắt loạn dò người, nguyên liệu nấu ăn ở đằng kia. Ô dẹt pháp sư nghe vậy cũng không có thất vọng, chỉ cần không phải những cái kia đông lạnh thịt liền được. Không có quản Trương Đại Vân cảnh giác khẩn trương thần sắc, trực tiếp từ bên cạnh hắn chạy qua, đem hai cỗ thằn lằn lớn thi thể xách lên. Lúc này, Lý Hưởng nhìn thấy ổ dẹt pháp sư vắt trên lưng hắc qua, góp đến Triệu Hoan thực bên cạnh nhỏ giọng hỏi, người cái này ổ dẹt pháp sư có ngụm ba nữ, là tùy thời chuẩn bị nấu người ăn sao? Đúng a, nó làm người có một tay. Nhất là thích ngươi loại này mới vừa lên tới sơ cấp chiến sĩ nhà thám hiểm, chất thịt không láo bất non bởi bạn. Nghe vậy, Lý Hưởng lập tức sắc mặt cứng đờ, lặng lẽ hướng Tiền Mãn Đường bên cạnh rời mấy bước. Gặp Lý Hưởng bộ này sợ hề hề dáng dấp, Triệu Hoan thực nở nụ cười, dương mắt nhìn hướng nơi xa. Không phải nói cỡ nhỏ huyễn cảnh sao? Làm sao như thế một mảng lớn thảo nguyên? Là đồi núi, chỉ bất quá thảm thực vật lớn lên tương đối xanh tươi. Lâm Hồng Lôi vốn năn nói. Xoẹt. Ô Giáp pháp sư đem quyền trượng cắm trên mặt đất, nắm lấy thằn lằn lớn ra một cái xé xuống, lại đưa tay đi móc thằn lằn nội tạng. Nhìn xem cái này máu tanh dã man hình ảnh, Lâm Hồng Lôi lặng lẽ hỏi Triệu Hoan thực, ngươi xác định nó sẽ không đột nhiên nổi khủng sao? Ê, không có việc gì, nó chỉ là tại xử lý nguyên liệu nấu ăn, thủ pháp thoạt nhìn thô ráp chút. A, gỗ lìn kỵ sĩ ăn đồ ăn thời điểm không phải càng huyết tinh, cũng không có thấy các ngươi có thế nào. Vậy có thể giống nhau sao? Gỗ lìn kỵ sĩ trên thân cũng không có loại này cảm giác các bách. Cảm giác các bách? Thứ đồ gì? Nói là hình thể sao? Triệu Hoan thực đã cảm thấy ổ dẹp pháp sư vóc người quá cao, mỗi lần nói chuyện với nó đều sẽ đau cổ. Gặp ổ dẹp pháp sư quay đầu nhìn lại, Triệu Hoan thực bàn tay hất lên, đem bảo dương quái Triệu Hoán đi ra. Cái nắp mở ra, lộ ra một đống đồ gia vị. Ô dẹp pháp sư từ bên trong chọn lấy chút hương liệu phấn bung đến thằn lằn trên thịt, bôi lên đều. Cái này cảnh tượng, nhìn đến Trương Đại Vân bọn họ sửng sốt một chút. Và anh. Ô dẹp pháp sư bàn tay nhóm lửa ngọn lửa, đem thằn lằn thịt toàn bộ bao vây lại. Thứ Đa Kim ngu ngơ hỏi nói, ai? Không phải có lẽ muốn trước ước một hồi ngon miệng sao? Nó liền thằn lằn trên thân máu đều không có khô, còn quản cái gì ngon miệng không ngon miệng? Muốn chính là tươi mới nguyên sinh thái. Triệu Hoan thực mím môi muốn nói. Thấy mọi người lực chú ý đều bị ô dẹp pháp sư hấp dẫn, tựa hồ cũng quên chính mình vào huyễn cảnh làm gì tới. Triệu Hoan thực cũng không nóng nảy, dù sao liền một cái cấp é huyễn cảnh. Mặc dù huyễn cảnh phạm vi so trong tưởng tượng lớn hơn một chút, nhưng chỉ cần tìm tới huyễn cảnh hạch tâm. Bình thường là huyễn cảnh bên trong thực lực tối cường con quái vật kia. Bật hết hỏa lực dưới tình huống, đoán chừng mấy phút liền có thể giải quyết chiến đấu, về nhà ăn cơm. Lúc này, thịt nướng mùi thơm tỏa khắp ra, Triệu Hoan thực nghe đến bên cạnh mấy người đều phát ra nuốt nước miếng âm thanh. Máu tanh như vậy thịt nướng các ngươi cũng thèm a? Có thể là, thật rất thơm a. Đến, ăn cơm xong lại làm việc đi. Thấy mọi người bị chính mình thịt nướng hấp dẫn, Ô Dẹp pháp sư trên mặt xuất hiện một ít tiêu ý nhận đến Triệu Hoan thực đánh tới ánh mắt, liền thịt mang xương kéo xuống nửa cái thằn lằn lớn, đưa cho bên cạnh Trương Đại Vân. Trương Đại Vân có chút sửng sốt một chút, đội vàng đưa tay đón. Thịt nướng vào tay nháy mắt, phản phất mò tới nung đỏ tất cả, bỏng đến Trương Đại Vân kem chút nhảy lên. Tốt tại hắn da dày thịt béo, ngược lại là không có đem thịt nướng cho ném ra bên ngoài, chỉ là tại hai cánh tay ở giữa ném đến ném đi, dựa vào loại này phương thức đem thịt nướng nhiệt độ hạ một chút về sau, kéo xuống một khối bỏ vào trong miệng. Cắn hai cái, ánh mắt sáng lên, vội vàng nuốt xuống phía sau nhìn hướng những người khác. Các ngươi mau tới đây nếm thử. Cái này nướng thằn lằn vị thịt nói tuyệt. Những người khác nghe vậy, lập tức sẽ tới. Đầu tiên là xé một khối nhỏ thử một chút, nếm đến hương vị về sau, nhộn nhịp lộ ra kinh hỉ đến thần sắc. Ngươi một khối ta một khối, rất nhanh liền đem nửa cái thằn lằn phân ra ăn sạch sẽ. Một bên ăn, còn một bên khoa trương ô dẹp pháp sư chủ nghệ tốt. Ô dẹp pháp sư mặc dù nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ thần thái, cũng có thể phỏng đoán cái đại khái. Nụ cười trên mặt càng tăng lên, đem mặt khác nửa cái nướng chín thằn lằn thịt cũng thả tới Trương Đại Vân trong tay, từ trên mặt đất nhặt lên một cái khác đầu thằn lằn lớn bịa đặt. Nhìn xem các đồng đội cùng ô dẹp pháp sư vui vẻ hòa thuận bộ dạng, Triệu Hoang Thực cũng là cảm thấy vui mừng. Quả nhiên, đầu bếp liền nên dùng chủ nghệ đến loại bỏ cùng đồng đội ở giữa ngăn cách. Bữa cơm này ăn xong, đại gia về sau ở chung hẳn là sẽ rất hòa hợp. Khả năng là thịt nướng mùi quá thơm, đem cái này viễn cảnh lãnh địa chủ nhân chân chính, một đám con nghe lớn nhỏ hắc sắc ma sói hấp dẫn tới. Chương 190, cái này vũ em làm sao cầm trường mâu. Chương 190, cái này vũ em làm sao cầm trường mâu. Mười mấy đầu ma lang tại hối hả chạy nhanh thời điểm, thân thể sẽ thay đổi đến mơ hồ, lôi ra một đầu thật dài màu đen tàn ảnh, phảng phất một đám dạo chơi u linh. Triệu Hoan Thực lập tức hai mắt tỏa sáng. Cái này thoạt nhìn như là ám ảnh loại pháp thuật năng lực, nói không chừng có thể từ những này ma lang trên thân đào ra ám ảnh tinh hạch đến. Bất quá, chờ đám này ma lang chạy tới gần một chút, thấy rõ đang nướng thịt ô dẹp pháp sư thân ảnh về sau, nháy mắt liền dừng bước lại không tiếp tục cắp sát. Mang theo kinh hoàng cùng nôn nóng đi qua đi lại, lộ ra dữ tợn răng nanh, hướng mọi người phát ra tràn đầy uy hiếp tiếng gào thét. Nhưng ô dẹp pháp sư chỉ là quay đầu trừng mắt liếc, những này ma lang lập tức liền bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Ai? Những này ma lang so độc vụ đầm lầy bổ tở mạn thông minh nhiều. Triệu Hoan Thực có chút ngoài ý muốn. Gặp Trương Đại Vân đám người đều rút ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu, Triệu Hoan Thực vung vung tay. Các ngươi chưa ăn, những này ma lang vừa vặn cho ta triệu hoán thú vật luyện tay một chút. Tay hất lên, mấy tấm thẻ bài lượn vòng bắn ra, rơi trên mặt đất hóa thành cô bọn đại kiếm sĩ, luồn huấn quyển nọ thủ, gỗ lìn tiểu đội, cùng gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ. Gỗ lìn tiểu đội vừa ra đến thời điểm, thấy được ma lang cái đầu lớn như vậy, số lượng cũng so phe mình nhiều, lập tức có chút bối rối. Trừ cái kia sách theo bữa, ngẫu nhiên biến dị đi ra gỗ lìn chiến sĩ, da xanh bọn họ trong mắt đều không nhìn thấy cái gì chiến ý, nhưng gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ vừa rơi xuống đất, quang hoàn triển khai nháy mắt. Tất cả da xanh lập tức giống như là bị đánh châm thuốc kích thích, nhộn nhịp quái khiếu hướng ma lang bọn họ vào tới. Cái gì thực lực và số lượng bên trên chênh lệch, bất quá là một đám thịt nhiều chó hoang con non, làm liền xong rồi. Mặc dù không biết những này da xanh đột nhiên nổi điên làm gì, cổ bọn đại kiếm sĩ cũng không có do dự, gầm nhẹ một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh tốc độ cực nhanh địa liền xông ra ngoài. Đậu phộng, Lý Hưởng, cái kia cổ bọn công kích dùng đến so ngươi thuần thục nhiều. Mặc dù Triệu Hoan Thực nói những này ma lang giao cho hắn đến giải quyết, nhưng mọi người vẫn là chú ý bọn quái vật ở giữa chiến đấu, làm tốt tùy thời gia nhập chiến đấu chuẩn bị. Gặp cổ bọn đại kiếm sĩ công kích dùng đến như vậy chạy, từ đa kim quay đầu liền hướng đồng đội ngực cắm một đao. Nói nhảm, ta vừa mới học được công kích mấy ngày, cái kia cổ bọn, cái kia triệu hoán thú vật, khẳng định không giống a. Lý Hưởng mới vừa nói xong, thấy được cổ bọn đại kiếm sĩ vượt qua gỗ lìn tiểu đội, dẫn đầu vọt tới địch nhân trước người, thấp người tránh thoát hai cái ma lang nào cắn. Thân thể dựa thế xoay tròn, thấp kém đại kiếm bạch ra một đạo hình cung bạch quang, đồng thời tại hai cái ma lang trên thân lưu lại vết thương thật lớn. Đậu phộng, cái này cổ bọn có chút xoay a. Lý Hưởng vừa dứt lời, liền thấy cổ bọn đại kiếm sĩ ngay tại chỗ lăn mình một cái, hơi có vẻ chật vật từ mấy cái ma lang trong vòng vây trốn thoát. Ân, rút lui đến cũng rất kịp thời. Lúc này, gỗ lìn tiểu đội cuối cùng chạy tới, cũng không quản cầm trong tay cái gì vũ khí, nhảy dựng lên liền hướng ma lang trên mặt đâm, trang diện nháy mắt thay đổi đến 10 phần hỗn loạn. Có gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ quang hoàn gia trì, gỗ lìn tiểu đội thực lực so hoang dại ra xanh cường đại rất nhiều, không phải ma lang tùy tiện một chảo liền có thể đập chết. Mà còn bọn gia hỏa này công kích thời điểm dị thường điên cuồng, không sợ tử vong, nếu như không có bị giết chết hoặc đánh tàn phế, bọn họ liền sẽ một mực chiến đấu. Tăng thêm du tẩu tại chiến trường cổ bọn đại kiếm sĩ cùng khô lâu chó, còn có trốn tại đằng sau không đặt tên bắn lén luồn nọ thủ, đàn ma lang rất nhanh liền trong chiến đấu lâm vào thế yếu. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ thấy thế, lập tức có chút không hứng thú lắm bộ dạng. So với những này nhỏ yếu địch nhân, ngược lại là sau lưng ổ dẹp pháp sư trong tay nướng thằn lằn đối với nó lực hấp dẫn lớn hơn. Thơm nào ngạt thịt nướng, người liền để gỗ lìn chảy nước miếng. Người này thật hư ma bệnh mới vừa trị tốt một điểm, liền bắt đầu bành trướng. Triệu Hoan Thực nghiêng qua gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ một cái, cũng lười của nó, lại lần nữa ném ra một tấm thẻ bài, đem cự giải ngư nhân chiêu chiều giả kêu gọi ra. Triệu Hoan Thực có chút hiếu kỳ. Chiêu chiều giả đã có thể phóng thủy đạn công kích, lại có thể dùng hơi nước điều trị, còn có thể điều động hải thú. Vậy nó là đứng ở phía sau thêm tăng máu liền có thể thăng cấp, vẫn là phải muốn điều động hải thú đi lên chiến đấu mới có thể thăng cấp. Lại hoặc là cả hai cũng được. Ngư nhân chiêu chiều giả cùng đại ngao cua vừa ra tới, Triệu Hoan Thực trên thân lập tức nhiều một cỗ cảm giác mát rượi. Triệu Hoan Thực trên thân không có ma lực, pháp lực chiều tịch hồi lam hiệu quả không có quan hệ gì với hắn, cho nên cảm giác này hẳn là đồ đẳng trụ tinh thần cột dựa hiệu quả. Hắn có chút kinh ngạc nhìn hướng ngư nhân chiêu chiều giả để tại đại ngao cua trên lưng đồ đằng trụ. Cái này, thật đúng là có thể tính toán để a. Lúc này, bên hai truyền đến các đồng đội nghi ngờ tiếng thảo luận. Cưới con cua ngư nhân, đây chẳng lẽ là ngư nhân kỵ sĩ? Hẳn là a, ngươi nhìn nó trong tay còn cầm căn một mâu. Nhưng thân thể thoạt nhìn không cường tráng lắm a, cảm giác càng giống thi pháp giả. Nhìn dáng người lời nói, cái kia ổ dẹp pháp sư tính thế nào? Nó cái kia kêu ma vũ song tu, không dùng pháp thuật chỉ cần nằm đấm, ngươi đồng dạng đánh không lại nó. Nói không chừng là ngư nhân tuần thú sư đây. Sau đó, liền thấy ngư nhân chiêu chiều giả giơ tay lên một cái, đưa tới một cô hơi nước, cuốn quanh ở một cái trọng thương ngã xuống đất gỗ lìn trên thân. Cái kia gỗ lìn thương thế trên người vô cùng nghiêm trọng, máu chảy hơn phân nửa, mắt thấy là phải cú máy. Ở vào cùng nhiệt trạng thái gỗ lìn, đứt tay đứt chân đều sẽ tiếp tục tham gia chiến đấu, nếu không phải trên thân máu chảy quá nhiều, thân thể quá mức suy yếu, bất lực đứng dậy, cái này gỗ lìn cũng sẽ không ngã trên mặt đất nằm thi. Được chữa trị hơi nước cuốn quanh về sau, vết thương không tại tiếp tục chảy máu, đồng thời chậm rãi bắt đầu khép lại. Ai? Vậy mà là cái vũ em. Vậy tại sao trong tay cầm là căn một mâu không phải pháp trượng? Tiền Hiểu Lâm đầy mặt kinh ngạc nói. Triệu Hoan thực khỏe miệng giật một cái, đương nhiên là bởi vì không có pháp trượng cho nó dùng a. Trong tay trống không nhìn xem lại khó chịu, Triệu Hoan thực chỉ có thể đem cây nấm độc mâu trang bị cho ngư nhân chiêu chiều giả. Đều là cây gậy, độc mâu cùng pháp trượng vẫn là có mấy phần tương tự. Nhàn rỗi không chuyện gì, còn có thể lấy xuống cây nấm làm lựu đạn ném chơi, cũng có thể xem như là vũ khí tự mang pháp thuật. A, khả năng là cảm thấy thương binh quá nhiều, chính mình cứu chữa không đến. Ném đi mấy đạo điều trị hơi nước về sau, ngư nhân chiêu chiều giả xách theo ngư nhân đồ đằng trụ từ trên thân đại ngao cua nhảy xuống, ném ra hai cái thủy đạn, tại trên mặt đất đập cái hố nước đi ra, đem ngư nhân đồ đằng trụ bỏ vào. Nháy mắt, mọi người cảm giác một đạo mát mẻ gió nhẹ đập vào mặt, thân thể nháy mắt cảm giác thoải mái dễ chịu rất nhiều. A, nguyên lai còn có thể dạng này. Triệu Hoan thực bị ngư nhân chiêu chiều giả thao tác tù đến, lập tức có chút kinh ngạc. Gặp ngư nhân chiêu chiều giả nghi hoặc hướng chính mình trông lại, Triệu Hoan thực đội vàng tặng hắn một cái. Khủ. Ý của ta là, làm tốt lắm. Ngư nhân chiêu chiều giả nghi hoặc địa trừng mắt nhìn, quay đầu cầm trong tay độc mâu chỉ hướng đàn sói. Chính đần độn địa đứng tại chỗ, một bên phun bọt một bên dùng kìm lớn từ trên mặt đất nhặt hạt cỏ ăn đại ngao cua, thân thể đột nhiên khởi động, phản phất một chiếc gào thét chiến xa bọc thép, tốc độ cực nhanh địa hành liền xông ra ngoài. Chương 191, cổ bòn cầm lên quốc chim. Chương 191, cổ bòn cầm lên quốc chim. Ma lang nguyên bản liền tại chiến đấu bên trong ở vào hạ phòng, đại ngao cua đi vào rừng lại đi loạn, lại đâm chết đụng tàn phế mấy cái, thuận tiện còn đụng bay hai cái xui xẻo ra xanh. Còn lại ba cái ma lang phát ra một tiếng rú thảm, kẹp lấy đuôi quay người liền muốn chạy trốn. Đại ngao cua thấy thế, quay lại thân thể lại tiến lên, cùng chạy trốn ma lang sượt qua người, lao ra hơn 20 mét mới phát hiện chính mình không có đụng vào mục tiêu. Cái này, quả thật có chút ngốc a. Triệu Hoan thực cảm thán một tiếng, quay đầu liếc nhìn ổ dẹp pháp sư. Vừa vặn đầu bếp mang theo nồi sắt, bằng không mở ra cái càng cua xuống, nấu cái hải sản canh. Suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, nói thế nào cũng là chính mình triệu hoán thú vật, vì đỡ thèm mở ra nó con cua chân ăn vẫn còn có chút quá đáng. Lúc này, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ đột nhiên liền xông ra ngoài, đuổi kịp chạy trốn ma lang, một thương một cái chọc té xuống đất. Dùng đại thương đem ma lang thi thể nối liền nhau, dơ cao lên trở về tìm ổ dẹp pháp sư. Triệu Hoan thực thấy thế, lập tức đi tới đối ổ dẹp pháp sư nói ra, trước tìm xem bên trong có hay không quái vật tinh hạch. Ổ dẹp pháp sư là thi pháp giả, có thể cảm ứng được tự nhiên tiêu tán yếu ớt ma lực, tìm quái vật tinh hạch càng thêm dễ dàng chút. Lý Hưởng một bên giúp đỡ xử lý ma lang thi thể, một bên nghi hoặc nói ra, cái này cấp ảo cảnh cường độ so tưởng tượng được yếu rất nhiều a. Những này vẫn chỉ là tiểu lâu la, còn có lớn không có đi ra đây. Từ Đa Kim nói. Triệu Hoan thực cao mày nhìn hướng trong tay to bằng móng tay quái vật tinh hạch, không quá xác định bên trong đến cùng có hay không ám ảnh ma lực, chỉ có thể chờ đợi ra huyễn cảnh, lên mạng tra một chút tư liệu. Nghe đến Từ Đa Kim lời nói, hắn vừa cười vừa nói, từ hiện tại tình huống đến xem, những này ma lang sát suất rất lớn chính là mảnh này ảo cảnh chỗ thể, tối cường quái vật khả năng chính là thủ lĩnh của bọn nó, hẳn là cũng cường không đến đi đâu. Chỉ cần đừng đụng bên trên quái vật thi pháp giả hoặc cái gì đặc thù biến chủng, cấp e ảo cảnh xử lý độ khó cũng sẽ không quá cao. Luôn nọ thủ nắm lấy nướng đùi sói, cùng ngậm xương cây gậy khô lâu chó lần theo ma lang khi đi tới lưu lại mùi cùng vết tích, mang theo đội thăm dò hướng ma lang xảo huyệt sở soạn. Đại khái là không có người loại hoạt động quan hệ, trên đường phát hiện rất nhiều cấp thấp thực vật tài liệu, đều bị các nhà thám hiểm thu thập lại. Mặc dù đơn gốc giá trị không cao, nhưng thắng tại số lượng nhiều, cộng lại cũng không ít tiền. Nếu như không phải lo lắng sẽ ra ngoài ý muốn, kỳ thật đội thăm dò có lẽ chia binh hai đường, một đội đi thu thập tài liệu, một đội đi ma lang xảo huyệt đối phó còn lại quái vật, dạng này ích lợi sẽ càng cao. Chia binh là tối kỵ, vẫn là an toàn quan trọng hơn. Trước đi đối phó ma lang thủ lĩnh, nếu là thời gian giàu có lời nói, chúng ta có thể đem nó đánh cho tàn phế, mang theo bên người lại đi thu thập tài liệu. Trương Đại Vân nói như vậy, những người khác cũng không có ý kiến gì. Ngừng đi đi, hoa hơn một giờ thời gian, vượt qua một mảnh rậm rạp lùm cây, mọi người cuối cùng tại huyễn cảnh bên kia bên dưới, tìm tới ma lang xảo huyệt, một ngọn núi nhỏ phía dưới hang động. Ngoài hang động mặt nằm sấp một cái xe tải lớn nhỏ. Cùng đại ngao cua hình thể không sai biệt lắm màu đen cự lang, 8 con trưởng thành ma lang, cùng 5 cái ngay tại chơi bữa ma lang con non. Đội thăm dò mới từ lùm cây bên trong chui ra ngoài, liền bị ma lang bọn họ phát hiện. Ma lang thủ lĩnh đứng lên, phát ra dữ tợn gầm nhẹ. Ma lang con non lập tức trốn vào hang động bên trong, trưởng thành ma lang nhộn nhịp vây tụ đến thủ lĩnh bên cạnh, hướng kẻ xông vào lộ ra răng nanh lợi chảo. Ma lang thủ lĩnh mặc dù thoạt nhìn một bộ hung ác tàn bạo, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích răng rấp, nhưng ánh mắt lập lòe, rõ ràng có chút khẩn trương cùng nghiêm trọng. Ngược lại là đội thăm dò bên này, thấy rõ đàn ma lang bộ dạng, đánh giá thực lực của bọn nó về sau, trong lòng lập tức thư giãn. Ta tới đối phó thủ lĩnh, các ngươi đối phó những cái kia ma lang, đến lúc đó cho thủ lĩnh lưu một hơi, còn có thời gian đi phụ cận thu thập tài liệu. Trương Đại Vân nói xong, liền khẽ quát một tiếng, dẫn đầu hướng ma lang thủ lĩnh bọn tới. Tiền Mãn Đường mang theo ba cái sơ cấp chiến sĩ đối phó mặt khác ma lang, Lâm Hồng Lôi cùng Tiền Hiệu Lâm bắn tên phụ trợ. Triệu Hoang Thực triệu hồi ra cự giải ngư nhân chiêu triệu giả cùng cô bọn đại kiếm sĩ, để luận nọ thủ mang theo khô lâu chó cùng cô bọn đi lên chiến đấu, lưu lại ngư nhân chiêu triệu giả ở bên cạnh, cho thụ thương đội viên tăng máu. Phía trước chiến đấu, ngư nhân chiêu triệu giả khả năng đi ra quá muộn. Luân huấn quyền nọ thủ, cô bọn đại kiếm sĩ cùng gỗ lìn tiểu đội đều thăng lên một cấp, ngư nhân chiêu triệu giả lại không có thăng cấp. Lúc này Triệu Hoang Thực muốn nhìn xem, ngư nhân chiêu triệu giả chỉ đánh phụ trợ, có thể hay không cọ đến kinh nghiệm thăng cấp. Lâm Hồng Lôi một phát tụ khí tiện bắn vào một đầu trưởng thành ma lang chán. Đầu kia ma lang vùng vẫy một hồi, rất nhanh liền không có động tĩnh. Lâm Hồng Lôi thấy thế, ngừng công kích. Còn lại ma lang đối đồng bạn đã không có bao lớn uy hiếp, ngược lại là vừa vặn cho bọn họ xem như tôi luyện đối thủ. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể thăng cái cấp. Sử dụng kỹ năng về sau, Lâm Hồng Lôi rõ ràng có thể cảm giác được trong thân thể đấu khí tốc độ khôi phục so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Chiến sĩ cùng xạ thủ trong thân thể đấu khí, kỳ thật chính là hỗn tạp tự nhiên ma lực hấp thu đến thân thể về sau, chuyển biến thành không có thuộc tính ma lực. Quay đầu liếc nhìn đại ngao của trên thân ngư nhân đồ đằng trụ, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, Triệu Hoan Thực chỗ nào tìm đến loại này ma pháp thần kỳ vật phẩm, vẫn là nói những này là quái vật tự mang trang bị. Nhưng ngư nhân chiêu triệu giả trong tay cái kia mang theo màu cây nấm một màu, nàng phía trước rõ ràng tại con nào đó gỗ lìn trong tay nhìn thấy qua. Đem nghi hoặc nén ở trong lòng, quay đầu tiếp tục quan tâm phía trước chiến đấu. Đã thấy ma lang cơ bản bị giết chết, thủ lĩnh cũng bị Trương Đại Vân liên thủ với Tiền Mãn Đường đánh tàn phế, trọng thương không dậy nổi phía sau. Triệu Hoan Thực cái kia cô bọn, từ hông bên trên gỡ xuống một cái khảm nạm màu đỏ bảo thạch, thoạt nhìn rất là tinh xảo nhỏ cốc chim, quay người đi vào ma lang trong xảo huyệt. Thanh lý ma lang con non. Vì cái gì muốn dùng cái cốc chim? A, chẳng lẽ trong sơn động có mạch khoáng? Triệu Hoan Thực nghi hoặc lẩm bẩm. Mạch khoáng? Ân, cô bọn cầm lấy cốc chim, vậy khẳng định là. Oeng. Ma lang trong xảo huyệt đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, sơn động rõ ràng chấn động một cái, dâng trào ra đại lượng bụi đất. Lâm Hồng Lôi sửng sốt một chút, ngươi cái này của bọn còn giấu thuốc nổ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái kia cổ bọn toàn thân cao thấp trừ đầu rách nát ra quần sóc, cũng không có dấu đồ vật địa phương, cũng không thể là đem thuốc nổ giấu ở trong đoàn cổ đi, cái kia cũng quá ngang tàng. Triệu Hoan Thực không biết cái này tỉ suy nghĩ lung tung, không phải thuốc nổ, là thanh kia cốc chim, không nghĩ tới động tĩnh như thế lớn, chẳng lẽ là đối nham thạch có đặc công. Triệu Hoan Thực một bên giải thích, một bên triệu hồi ngư nhân chiêu triệu giả, đem thẻ bài đặt ở trong tay nhìn thoáng qua. Cự giải ngư nhân chiêu triệu giả Level 2, đại ngao cua Level 1, tổ hợp thẻ bài cấp bậc là cách ra tính toán a. Đây chẳng phải là cường hóa cùng tiến hóa cũng là cách ra tính toán. Triệu Hoan Thực trong đầu hiện lên một ý nghĩ, cũng không có nghĩ lại, gặp ma lang xảo huyệt tràn ngập bụi mù tiêu tán đến không sai biệt lắm, dùng tay che mũi chui vào. Chương 192, ma lang trong xảo huyệt ma thiết khoáng. Chương 192, ma lang trong xảo huyệt ma thiết khoáng. Ma lang thủ lĩnh hình thể khổng lồ, ma lang xảo huyệt cũng không giống sói hoang địa động như thế, sắp xuất hiện nhập khẩu đặc biệt làm cho vô cùng chật hẹp, khó mà thông hành. Chỉ là vừa mới bị cô bọn đại kiếm sĩ dùng tinh xảo cốc chim gõ một cái, trong hang động rơi xuống đại lượng đá vụn, để Triệu Hoan Thực hành tẩu có chút khó khăn. Hang động chỗ sâu nằm mấy cái ma lang con non thi thể, cổ bọn đại kiếm sĩ đầy mặt bụi đất, trên thân còn có mấy chỗ bị tảng đá đện ra đến vết thương. Nhưng nó đối với chính mình thương thế không thèm để ý chút nào, chính hai mắt tỏa ánh sáng, đầy mặt hương phấn địa cầm cốc chim tại trên vách đá dùng sức gõ. Triệu Hoan Thực đem phát sáng tinh thạch xích lại gần vách đá cẩn thận quan sát một hồi. Quay đầu đối phía sau đi vào đồng đội nói ra, tựa như là đầu cỡ nhỏ ma thiết khoáng mạch khoáng. Ma thiết khoáng. Tiền Mãn Đường ánh mắt sáng lên, đáng tiền không? Một hai khối không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đầu này mạch khoáng nếu có thể toàn bộ đào ra, có lẽ có thể có cái mấy chục vạn a. Triệu Hoan Thực không quá xác định nói. Cụ bọn đại kiếm sĩ dùng tinh xảo cốc chim hỏa diễm xung kích đánh nát vách đá mặt ngoài nham thạch, đem ma thiết khoáng bạo lộ ra. Nhưng những này chỉ là địa tầng phía trên mạch khoáng, dưới mặt đất đến cùng còn có bao nhiêu mạch khoáng, vậy liền rất khó nói. Bất quá, Triệu Hoan Thực nói chuyện, đội viên khác lập tức thật hưng phấn. Cái kia còn thất thần làm cái gì, tranh thủ thời gian đào quáng a. Tiền Mãn Đường nói xong, chính mình nhưng là sử sốt. Đào quáng, lấy cái gì đào đâu? Dùng năm đấm, còn là hắn trong tay thanh kia định chế tinh rèn đại kiếm. Bên kia cổ bọn đại kiếm sĩ đinh đinh đang dừng lại đập, cuối cùng gõ khối người đầu lớn nhỏ ma thiết khoáng dưới đá tới. Nhìn xung quanh một chút, không tìm được thích hợp vật chứa, dứt khoát tiện tay vứt xuống trên mặt đất. Theo cổ bọn đại kiếm sĩ đào quáng hiệu suất, đừng nói dưới mặt đất còn có hay không càng nhiều mạch khoáng, chỉ là trên mặt đất cái này một mảnh, liền đủ nó đào cái 10 ngày nửa tháng. Ê! Thanh đạo phu đụng phải trường hợp này bình thường là thế nào xử lý? Ra bên ngoài thông báo đặc sự cục, tìm chuyên môn khai thác khoáng thạch giác tỉnh giả đội ngũ vào sân đào quáng. Ngay vậy, Tiền Mãn Đường trên mặt lập tức có chút xoắn xuýt, vậy những ngày khoáng thạch có phải là liền không tính chúng ta? Ít nhất sẽ có chút khen thưởng a. Phía trước làm thanh đạo phu thời điểm, phát hiện mạch khoáng lời nói, sẽ dựa theo mạch khoáng giá trị cao thấp, cho chúng ta phát một chút khen thưởng. Nghe nói phá cảnh giả tiểu đội sẽ còn theo mạch khoáng giá trị khen thưởng phân đến 2 đến 3 thành tiền bạc khen thưởng, chúng ta bây giờ trường hợp này, chiêu mộ lệnh bên trong không nói sao? Triệu Hoan Thực quay đầu hỏi cuối cùng tiến vào hang động Trương Đại Vân. Trương Đại Vân nghe vậy có chút vào đầu, tựa như là có ghi, nhưng quy tắc chi tiết quá nhiều, ta không có nhìn kỹ à.
Đúng, ta hạ thủ hình như quá nặng đi, Ma Lang thủ lĩnh nhìn xem có chút không chịu nổi, nếu không ngươi để người cá kia cho nó điều trị một cái.
Triệu Hoan Thực nghe vậy, lập tức đi ra hang động, Triệu Gia Ngư nhân chiêu Triệu Giả ném đi hai cái điều trị hơi nước đến toi thóp Ma Lang thủ lĩnh trên thân, đưa nó duy trì tại nửa chết nửa sống trạng thái. Mấy người hơi thảo luận một cái, liền quyết định từ Triệu Hoan Thực cưỡi chỗ cô bò, đến khe nước bên ngoài hướng đặc sự cục báo cáo một cái phát hiện ma thiết khoáng mạch sự tình. Dựa vào đội thăm dò thành viên chính mình, tại đặc sự cục quy định huyễn cảnh phá giải thời gian đến trước đây, khẳng định là đảo không có bao nhiêu hầm mỏ. Đến mức đặc sự cục có thể hay không phái người tới thu thập mạch khoáng, hiện tại huyễn cảnh khe nước đại lượng xuất hiện dưới tình huống, cũng rất khó nói đặc sự cục có thể hay không phân phối ra nhân viên. So với ma thiết khoáng, cao cấp hơn huyễn cảnh bên trong có lẽ có càng thêm đáng giá thu thập ma pháp mỏ kim loại mạch. Triệu Hoan Thực trong lòng như vậy suy tư, cưỡi chỗ cổ bỏ như một đạo tia chớp màu vàng hướng khe nước xuất khẩu chạy đi. Đội thăm dò đi hơn một giờ lộ trình, chỗ cổ bỏ mấy phút liền chạy xong. Thậm chí trên đường còn có nhàn tâm đạp bay một cái đi qua thỏ cùng một đầu bị trang thành nham thạch thản là lớn. Triệu Hoan Thực chui ra khe nước, cùng canh giữ ở bên cạnh đặc công đem phát hiện ma thiết khoáng mạch sự tình nói một tiếng. Đặc công lúc này đem tình huống hồi báo đi lên. Qua 3-4 phút, hồi phục xuống, đặc công trong mắt xuất hiện một ít kinh ngạc. Nhanh chóng thu lại biểu lộ, nói với Triệu Hoan Thực, phía trên nói lại phái một chi khai thác đội tới, đến lúc đó căn cứ đào ra khoáng thạch giá trị, sẽ phân năm thành cho đội thăm dò. Năm thành nhiều như thế. Triệu Hoan Thực rất là kinh ngạc. Đặc công trên mặt cũng toát ra ghen tị cảm xúc, chiêu mộ lệnh bên trong chính là như thế biết. Triệu Hoan Thực lại trở về viễn cảnh khe nước, tính toán đem tin tức này nói cho thành viên khác. Kết quả trở lại Ma Lang xảo huyệt, liền thấy động khẩu để đó một đống lớn ma thiết khoáng thạch. Đậu phộng, người nào lợi hại như vậy, một chút thời gian đảo nhiều như thế hầm mỏ đi ra. Triệu Hoan Thực kinh ngạc nói xong, liền thấy các đồng đội dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem chính mình. Cái kia phải đi hỏi ngươi cổ bọn à, chúng ta liền thấy nó trong tay thành kia nhỏ cốc chim đột nhiên hồng quang lóe lên, sau đó vang một tiếng, những cái kia khoáng thạch liền tự mình rơi xuống. A, tinh xảo cốc chim mạnh như vậy, kém chút đem chúng ta chôn ở bên trong. Người cổ bọn không có trốn ra được, chúng ta đem tảng đá đào ra, phát hiện nó đã không thấy. Triệu Hoan Thực ngón tay trà sát, nhìn xem mặt ngoài che kín vết dạng cổ bọn đại kiếm sĩ khỏe miệng giật một cái. Sau đó phát hiện, người này vậy mà lên tới cấp 4. Cho nên, đối cổ bọn đại kiếm sĩ đến nói, đào quáng so chiến đấu thăng cấp càng nhanh. Triệu Hoan Thực hơi kinh ngạc mà thầm nghĩ. Qua không bao lâu, một tên thoạt nhìn trạng thái không quá tốt chiến sĩ cấp cao, mặc phá cảnh giả chế tạo giáp ra, dẫn hơn 20 cái cầm các loại thu thập công cụ giáp tỉnh giả đi vào huyễn cảnh khe nước, kiểm tra Ma Lang thủ lĩnh trạng thái, xác nhận huyễn cảnh hạch tâm chính là đầu này gần như sắp tử vong màu đen cự lang về sau. Cái kia chiến sĩ đối Triệu Hoan Thực đám người gật gật đầu, không thành vấn đề, huyễn cảnh phá giải kết thúc, mà khác chờ mạch khoáng đào móc xong, thống kê ra khoáng thạch giá trị, liền sẽ đem tiền đánh tới đội thăm dò chuyên mục. Từ khảo sát tình huống đến xem, đoán chừng có thể có cái 30-60 vạn bộ dạng. Tiền mãn đường đám người trên mặt lộ ra nét mừng, cao hứng cùng phá cảnh giả nói cảm ơn, quay người hướng huyễn cảnh xuất khẩu đi đến. Chỉ có Triệu Hoan Thực có chút không muốn nhìn chỉ còn một hơi Ma Lang thủ lĩnh một cái. Mặt khác Ma Lang quái vật tinh hạch có tính hay không ám ảnh tinh hạch rất khó nói, nhưng từ phía trước tình huống chiến đấu đến xem, Ma Lang thủ lĩnh hẳn là nắm giữ ám ảnh loại pháp thuật năng lực, đào ra tinh hạch khẳng định chứa ám ảnh ma lực, đoán chừng cái đầu cũng sẽ không nhỏ. Triệu Hoan Thực nhìn hướng Trương Đại Vân, "Trương ca, ngươi tại nhà thám hiểm bên trong người có nhiều, giúp ta hỏi một chút có người hay không tại huyễn cảnh bên trong đánh tới độc hệ cùng ám ảnh hệ quái vật tinh hạch, có lời nói bán bao nhiêu tiền?" "Đi, đi ra ta liền giúp ngươi hỏi." Trương Đại Vân lên tiếng, cũng không có hỏi Triệu Hoan Thực muốn những vật này làm cái gì. Rời đi huyễn cảnh khe nước lúc, đã hơn 4 giờ chiều. Lên xe, Triệu Hoan Thực đem bảo dương quái Triệu Hoán đi ra, đổ một đống lớn ma thiết khoáng thạch đi ra. Sau đó đem trên vai chứa gia vị ba lô một lần nữa nhét vào bảo dương quái trong thân thể. Quay đầu nhìn lướt qua, mặc dù mọi người trạng thái cũng còn không sai, nhưng mắt thấy trời cũng mau tối, Trương Đại Vân quyết định trước đưa đại gia về nhà đi ngủ, ngày mai lại nhìn tình huống vào huyễn cảnh. Chương 193, sa mạc huyễn cảnh chương 193, sa mạc huyễn cảnh Triệu Hoan Thực sau khi về nhà thay quần áo khác, ra ngoài ăn cơm. Mắt thấy sắc trời u ám, trên đường cũng không có mấy cái người đi đường, lại đi bộ đi công viên nhỏ. Ma Lang thủ lĩnh quái vật tinh hạch không có cầm tới, Triệu Hoan Thực dùng đội ngũ nội bộ giá cả mua đi 6 viên Ma Lang tinh hạch. Ma Lang loại này đẳng cấp quái vật, tinh hạch lúc đầu cũng không đắt, dựa theo đội ngũ nội bộ giá cả, toàn bộ cộng lại cũng liền 6000 khối tiền. Nếu như là Trương Đại Vân hoặc là những người khác người đồ vật, cũng sẽ không thu Triệu Hoan Thực cái này tiền, trực tiếp liền tặng không cho hắn. Nhưng đội ngũ thu hoạch, khẳng định muốn dựa theo đội thăm dò quy củ tới. Tìm góc vắng vẻ, đem ám ảnh sờ làm Triệu Hoán đi ra, đem Ma Lang tinh hạch ném đi lên. Ma Lang tinh hạch rất nhanh chui vào ám ảnh sờ làm trong thân thể, bị nó nuốt phân chia. Chờ ám ảnh sờ làm đem tinh hạch triệt để tiêu hóa xong, Triệu Hoan Thực lại đưa nó triệu hồi. Nhưng thẻ bài bên trên cũng không có xuất hiện cường hóa nhắc nhở. Thất bại. Tinh hạch trọng lượng khẳng định đủ rồi, đoán chừng là ám ảnh ma lực hàm lượng quá ít. Đối kết quả này, Triệu Hoan Thực trong lòng nhưng thật ra là có chỗ dự liệu, nhưng hắn vẫn là muốn đánh cược một phen. Chu Liêu Thư cửa hàng mặc dù không có mở cửa, nhưng người khác vẫn là còn sống. Triệu Hoan Thực hỏi một chút, trong tay hắn ám ảnh tinh hạch số lượng lúc đầu cũng không nhiều, phía trước đều bị người mua đi, mà bây giờ rẻ nhất ám ảnh hắc bảo thạch đã tăng tới gần tới 30 vạn. Triệu Hoan Thực lại hỏi những mua bán khác tài liệu cửa hàng, cũng là không sai biệt lắm tình huống, thậm chí bọn họ cho ra hắc bảo thạch báo giá, so Chu Liêu Thư còn muốn mắc hơn 3-4 vạn. Nếu là không được chọn, Triệu Hoan thực nói không chừng khẽ cắn môi cũng nên nhận, nhưng tất nhiên ám ảnh sợ lạnh có thể dùng càng tiện nghi quái vật tinh hạch tiến hóa, Triệu Hoan thực chắc chắn sẽ không tuyển chọn hắc bảo thạch. Dù sao sợ lạnh cũng không phải chiến đấu chủ lực, từ từ sẽ đến đi. Triệu Hoan thực muốn tăng cao thực lực, càng có lẽ tăng lên ổ dẹp pháp sư cùng gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ. Mà muốn thăng cấp nhanh chóng, phải làm cho gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ cùng thực lực càng mạnh quái vật chiến đấu, sau khi đánh xong lại đem quái vật thi thể giao cho ổ dẹp pháp sư đổ đướng. Trương Đại Vân ngày mai sẽ thân thỉnh cái cấp dê với cảnh, Triệu Hoan thực còn rất chờ mong sẽ tại bên trong gặp gỡ quái vật gì. Điện thoại có chút chấn động một cái. Triệu Hoan thực điểm mở xem xét, nhưng là muội muội gửi tới tin tức. Lão sư nói ác ma khe hở xuất hiện là cố ý, vì lý do an toàn, ta nghề nghiệp tạm thời hướng bên ngoài bảo mật. Người làm. Triệu Hoan thực trong đầu ngay lập tức đụng tới bông cửu chết gương mặt kia. Cũng không biết đặc sự cục có hay không quan tâm đến người này, muốn hay không nghĩ biện pháp nhắc nhở bọn họ một cái. Nhưng chỉ là hoài nghi, cũng không có chứng cứ gì. Triệu Hoan thực cau mày thấp giọng tự nói. Sáng ngày thứ hai, Triệu Hoan thực vừa bận tỉnh lại, liền thấy đội thăm dò trong nhóm, Trương Đại Vân phát ra thông tin. Trương Đại Dũng sĩ, mọi người, ma thiết khoáng mạch bị đào móc xong xuôi, tiền đã cùng phá giải ảo cảnh tiền thưởng cùng một chỗ đánh tới. Kinh tắc chính là đại xoáy bị, nhanh như vậy. Trương Đại Dũng sĩ, ừm. Mặt khác, trung niên thất nghiệp trận tuyến đội thăm dò tại huyện cảnh phát hiện mạch khoáng, nửa ngày thời gian kiếm được 80 vạn khen thưởng sự tỉnh đã truyền đi phí phí dương dương. Kinh tắc chính là đại xoáy bị, có ý tứ gì? Chúng ta cũng còn chưa lấy được thông tin, người khác liền đã biết. Trương Đại Dũng sĩ, đúng. Triệu Hoan thực nhìn xem trong nhóm tin tức sửng sốt một chút. Đây là đặc sự cục tại cầm trung niên thất nghiệp trận tuyến đội thăm dò làm tấm gương, hấp dẫn càng nhiều đội thăm dò hưởng ứng chiêu mộ lệnh, tiến vào huyễn cảnh khe nước. Thế cục đã tồi tệ đến loại này trình độ sao? Liên loại này marketing thủ đoạn đều đã vận dụng. Trương Đại Dũng sĩ, nghe nói đã có mấy cái đội thăm dò tại huyễn cảnh khe nước bên trong lật xe, tử thương thảm trọng, thậm chí toàn bộ đội ngũ người đều không có. Nguyên lai là dạng này. Triệu Hoan sư, vậy chúng ta hôm nay còn đi huyễn cảnh sao? Trương Đại Dũng sĩ, đi. Bất quá Hồng Lôi nhà phụ cận tiểu khu đêm qua ồn ào ác ma, nàng không yên tâm người trong nhà, hôm nay liền không theo chúng ta cùng nhau. Lâm Hồng Lôi cái này trung cấp xạ thủ không đi lời nói, đội thăm dò thực lực sẽ giảm xuống không ít. Bất quá có Triệu Hoan thực thể bài quái bất tại, đây chỉ là vấn đề nhỏ. Nhắc tới, đội thăm dò còn có mấy cái thành viên, Triệu Hoan thực chỉ ở trong nhóm nói chuyện trời đất gặp qua, hiện thực đều không có chạm qua mặt. Trương Đại Dũng sĩ, ta đã thân tình. Sau đó không đến một phút đồng hồ, Trương Đại Dũng sĩ đã cho chúng ta phân phối một tòa trung cấp dê khe nước. Bất quá hệ thống nhắc nhở ta nói đội ngũ nhân viên khả năng không đủ, đề nghị gia tăng đội viên nhân số, hoặc là cũng có thể phân phối mấy cái tán nhân nhà thám hiểm cho chúng ta. Triệu Hoan sư. Tán nhân. Trương Đại Dũng sĩ, ân, liền cùng Du Hí một dạng, một chút không có gia nhập đội thăm dò người, hoặc là chính mình đội thăm dò thực lực không đủ, chỉ có thể lấy người thân phận tại áp bên trong xứng đôi giã đội nhà thám hiểm. Triệu Hoan sư, vào huyễn cảnh khe nước cũng dám tổ giã đội, bọn họ thật là đủ dũng. Kinh tác chính là đại xoáy bỉ, xác thực, có lẽ đem dũng sĩ xưng hào đưa cho bọn họ dùng. Trương Đại Dũng sĩ. Trương Đại Dũng sĩ, mọi người, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, ta cùng lao tiền đã tại trên đường. Hứa đạt tiền, nhận đến. Tiền Bạch Mỹ, nhận đến. Nửa giờ sau. Mọi người thấy trước mắt sa mạc, thần sắc đều có chút hoảng hốt. Xung quanh nóng rực không khí, để Lý Hưởng cảm giác toàn thân khô nóng, nhịn không được lẻ lươi liếm môi một cái. Cái này, hình như so với hôm qua huyễn cảnh lớn rất nhiều, chúng ta mấy người này thật kịp thăm dò sao? Yên tâm, đặc sự cục cho chúng ta phá giải thời gian, cấp dê huyễn cảnh so cấp e huyễn cảnh nhiều gấp đôi, về thời gian khẳng định kịp. Trương Đại Vân nói xong, chỉ hướng nơi xa một cái có chút nô ra nhỏ đồng cát. Nơi đó hình như có đồ vật gì, Hiểu Lâm ngươi bắn một tiễn nhìn xem. Tiên Hiểu Lâm gật gật đầu, thoáng ngắm chuẩn về sau, tinh chuẩn đem mũi tên bắn vào đồng cát bên trong. Bá một cái, một đạo màu xám thân ảnh từ đống cắt bên trong nhảy lên lên, tốc độ cực nhanh hướng nơi xa bỏ chạy. Dọa ta một hồi, còn tưởng rằng quái vật gì trốn tại hạt cắt bên trong, nguyên lai là con thỏ à. Lý Hưởng nhẹ nhàng thở ra, thân thể thư giãn. Vâng, thỏ dưới chân hạt cắt đột nhiên nổ tung, thoát ra một đạo màu nâu thân ảnh, mở ra che kín sắc bén răng vòng tròn rác hút đem thỏ toàn bộ nuốt vào trong cơ thể, sau đó lại nhanh chóng chui trở về hạt cắt bên trong. Đậu phộng, đào đất trùng. Lý Hưởng đội vàng lại đem tấm thuẫn nắm chặt, thân sắc khẩn trương nhìn hướng xung quanh hạt cát. Tiên Mãn Đường vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sợ cái gì, cái kia đào đất trùng nhìn hình thể cũng liền dài 3 mét, nuốt đến bên dưới thỏ có thể nuốt không dưới người. Liền tính nuốt không nổi người, nhưng đào đất trùng loại này phương thức công kích, nếu như bị cắn lên nhất khẩu. Lý Hưởng nhìn hướng dưới chân hạt cát, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Sa mạc nóng bức, nhưng một số điểm nhưng là cảm giác lạnh siêu siêu. Hắc hắc, cho nên ta nói ra cửa nhất định muốn xuyên sắt đúng của nhà. Ta toàn thân trang bị, lực phòng ngự tối cường địa phương đều tại trên quần. Thật hay giả, ta vẫn cho là ngươi nói đùa à? Người nào đùa giỡn với ngươi, trọng yếu như vậy địa phương, đương nhiên phải thật tốt bảo vệ. Triệu Hoan thực túi đầu nhìn hướng trong tay thẻ bài, vừa vặn, hôm nay hoang dã thức ăn ngon có thể phát huy được tác dụng. Chương 194, đại địa cảm giác chương 194, đại địa cảm giác lâm thời màu xanh tiêu hao thẻ thiêu đốt sơn điệu tê giác thịt bắt đùi. Từ sắp chết sơn điệu tê giác trên chân cắt đi thịt tươi khối, trải qua ổ dẹp pháp sư hỏa diễm tỉ mỉ thiêu đốt, kích phát ra sơn điệu tê giác máu thịt bên trong ẩn chứa thiên phú lực lượng. Tại trong vòng 10 phút đem đồ ăn hoàn chỉnh thức ăn, có thể đạt được duy trì liên tục 8 giờ lâm thời tăng thêm hiệu quả, đại địa chấn động năng lực nhận biết tăng lên trên diện rộng, hai chân đứng thẳng ở đại địa lúc, thu hoạch được phòng ngự 10, lực lượng 15. Thể chất 15 thuộc tính tăng lên. Trong sa mạc vậy mà lại có thỏ. Đó là các thỏ, trong miệng phun ra các tiễn có thể đánh chết người, các ngươi cũng đừng chủ quan. Ân. làm sao có thịt nướng hương vị. Mấy người lần theo mùi quay đầu nhìn lại, liền thấy Triệu Hoan Thực rơi vào đội ngũ phía sau cùng, cầm một khối nóng hổi nướng thịt thú vật miệng lớn gặm cắn ướt. Bộ dáng kia, tựa như là đói bụng 3 ngày chưa ăn cơm, sợ người khác sẽ cùng hắn cướp. Trường hợp này bên dưới, mặc dù thịt nướng người rất thơm, các đồng đội cũng không có người sẽ nói muốn chia nhất khẩu đến thử hương vị ấy. Ngươi đây là không ăn cơm sáng. Triệu Hoan Thực trong miệng bị thịt nuôi bảo, lắc đầu không nói gì, ném ra thẻ bài, đem luận huấn quyển nọ thủ cùng Ô Dẹt pháp sư Triệu Hoán đi ra. Lưu Ô Dẹt pháp sư ở bên cạnh che chở chính mình, để luận nọ thủ cùng Khô Lâu cho đến phía trước đội ngũ điều tra nguy hiểm. Dừng lại ăn uống nổi nhét, vẹn vẹn mất 5 phút thời gian, Triệu Hoan Thực liền đem cái kia một khối lớn thịt nướng ăn đến sạch sẽ, đỡ bụng đánh cái vang dội ở một cái. Nấp ta đi, kém chút không có cho ăn bể bụng ta. Gặp các đồng đội đều là một mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc, Triệu Hoan Thực giải thích một câu. Một loại thêm bờ UFF ma pháp đồ ăn, nhất định phải toàn bộ ăn xong mới có thể sinh ra hiệu quả, lần sau có cơ hội cho các ngươi nếm thử. Nói xong, còn cần ánh mắt kỳ quái nhìn Tiền Mãn Đường một cái, làm hắn có chút chẳng biết tại sao. Đồ vật ăn một lần xong, Triệu Hoan Thực liền phát hiện mình cùng dưới chân đại địa sinh ra một loại huyền diệu liên hệ. Chẳng những có thể cảm giác được rõ ràng từ khắp mặt đất lấy được lực lượng, còn có thể nghe đến dưới chân cát sỏi bên trong, côn trùng đi xuyên lúc phát ra nhỏ bé tiếng động. Dùng chân đẩy ra hạt cát, lộ ra phía dưới một cái lớn bằng ngón cái bọ cánh cứng màu đen. Bị ánh sáng chiếu một cái, phát hiện chính mình bại lộ dưới ánh mặt trời, giáp trùng đội vàng đảo ra thân thể phía dưới hạt cát chui vào. Triệu Hoan Thực thấy thế cười cười, cũng không có để ý lúc này, Trương Đại Vân chỉ vào nơi xa, cẩn trọng tại hạt cát bên trong tìm kiếm quái vật sinh mệnh khí tức Khô Lâu chó, đối Triệu Hoan Thực nhắc nhở. Mặt trời quá đột nhiên lời nói, sẽ đối tử linh quái vật tạo thành tổn thương a. Triệu Hoan Thực nghe vậy nhìn, quả nhiên, Khô Lâu chó trạng thái thoạt nhìn có chút kém, xương cùng đều không lắc, hiểu xiêu địa rủ xuống. Ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời. Hai cái ngư nhân khẳng định không thích loại này khô khan lại nóng bức địa phương, năng lực tác chiến cũng sẽ hạ xuống. Gỗ Lìn hoang dã kỵ sĩ ẩn nấp năng lực tại loại này lớn mặt trời phía dưới cũng sẽ nhận trên diện rộng suy yếu. Cô bọn đại kiếm sĩ còn không có phục sinh. Ngược lại là minh quang đẳng sự quang hợp hiệu suất được để thăng đến cực hạn. Triệu Hoan Thực suy nghĩ một vòng, vẫn là chỉ có thể đổi gỗ Lìn hoang dã kỵ sĩ đi ra. Đang định đem luận huấn quyển nọ thủ triệu hồi, đã thấy Khô Lâu chó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, phát ra ken két cảnh cáo âm thanh. Triệu Hoan Thực híp mắt nhìn lại, chỉ thấy một đống thường thường không có gì lạ, cùng xung quanh không có gì khác biệt hạt cát. Đi về phía trước một khoảng cách, càng tới gần một chút phía sau, Triệu Hoan Thực có thể cảm giác được Khô Lâu chó cảnh cáo vị trí, mặt ngoài hạt cát mặc dù không có gì dị thường, nhưng phía dưới hạt cát nhưng thật ra là đang lưu động chậm chậm. Cắt chạy cả bẫy. Triệu Hoan Thực thấp giọng suy đoán, quay đầu nhìn hướng Ô Dẹt pháp sư. Hướng nơi đó ném cái hỏa cầu nhìn xem. Ô Dẹt pháp sư không nói hai lời, đưa tay chính là một cái hỏa cầu thuật đập tới. Hỏa diễm bạo liệt, cắt bụi vẩy ra. Một cái sa mạc đào đất trùng mang theo tiếng kêu chói tai, nhanh chóng chui vào hạt cát biến mất không thấy gì nữa. Tiên Mãn Đường cau mày, cái này hảo cảnh hạch tâm nếu là tại đào đất trùng trên thân, nó hướng hạt cát bên trong vừa chui, chúng ta chẳng phải là cầm nó không có biện pháp nào. Nếu thật là như thế, cũng chỉ có thể thông báo đặc sự cục, để bọn họ phái phá cảnh giả tiểu đội tới xử lý. Trương Đại Vân mang theo một ít bất đắc dĩ nói, xem trước một chút ta, nói không chừng là những quái vật khác đâu. Triệu Hoan Thực nói xong, đem luận huấn quyển nọ thủ triệu hồi, đem gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ phóng ra. Hoang dã linh miêu khả năng là cảm thấy sa mạc quá nóng, khi mắt lẻ lươi liếm môi một cái. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ quay đầu thấy được Ô Dẹt pháp sư, lập tức cười híp mắt lên tiếng chào. Vừa nhìn thấy đầu bếp, khoa miệng tự nhiên liền bắt đầu bài tiết nước bọt, đều chạy tới khoe miệng, không biết còn tưởng rằng nó là tại thèm Ô Dẹt đây. Cười cái giám a, muốn ăn cơm, tranh thủ thời gian chính mình tìm thú săn đi. Triệu Hoan Thực tràn đầy ghét bỏ địa nói với gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ nghe vậy, cúi đầu đối với hoang dã linh miêu dừng lại thầm thì. Hoang dã linh miêu lỗ tai run một cái, ánh mắt lộ ra chút bất đắc dĩ. Triệu Hoán sư nói ta cũng không phải là nghe không hiểu, muốn ngươi cho ta làm phiên dịch. Cúi đầu trong không khí ngửi ngửi, quay đầu mang theo ngu xuẩn gỗ lìn kỵ sĩ hướng nơi xa chạy đi. Mọi người thấy thế, vội vàng đuổi theo. Không có chạy bao xa, liền thấy gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ cúi người ghé vào tọa kỵ trên lưng, chỗ đại cồn cắt phía sau lén lút quan sát đến cái gì. Mở lớn lục làm một cái im lặng động tác tay, đè thấp thân thể chậm rãi tới gần. Lặng lẽ bỏ đến cồn cắt phía trên, lần theo gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ cùng hoang dã linh miêu ánh mắt quan sát đường này, mới phát hiện nơi xa nằm sấp một cái màu nâu xám to lớn thằn lằn, gần như cùng xung quanh hạt cát hòa làm một thể. Đây là cái gì chủng loại thằn lằn? Không biết ta đối trong sa mạc quái vật chủng loại không có gì giải. Lần sau chơi du hí thời điểm, phải đi các loại ô nhiễm khu đi dạo một chút, không thể ra ở tại thành thị trong phế tích cầm thương đánh gỗ lìn cùng ô dẹt. Tiên Mãn Đường nói xong, liền thấy gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ cùng ô dẹt pháp sư đồng thời quay đầu nhìn hắn một cái. Ê! Hăng hái, bọn họ có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Đại bộ phận nghe không hiểu, bất quá biết gỗ lìn cùng ô dẹt là có ý gì. Cái kia còn tốt. Bất quá, vì cái gì chúng ta bây giờ đang chờ cái gì? Chờ cái kia thằn lằn xuất thủ trước. A! Triệu Hoan Thực có thể cảm giác được, cái kia thằn lằn lớn ngồi chờ địa phương, phía trước cái kia mảnh hạt cát, kỳ thật phía dưới là rỗng ruột, bên trong dấu không ít bọt nhỏ. Còn có một cái chuột bự, chỗ tại hạt cát phía dưới nhanh chóng đi xuyên, tại trống rỗng chỗ đi vòng một vòng về sau, lại lặng lẽ chui ra ngoài đi. Lúc này, một mực ngụy trang thành hạt cát không nhúc nhích thằn lằn lớn đột nhiên ngẩng đầu. Trong đống cát nháy mắt đâm ra một cái hình mũi khoan nham thạch, đem một cái màu xám cho chuột bự từ hạt cát phía dưới đỉnh đi ra. Chuột bự thân thể bị đâm xuyên, há mồm hét thảm một tiếng. Một cái nửa chết nửa sống, nhân loại bàn tay lớn nhỏ bỏ cánh cứng màu đen theo nó trong miệng rơi xuống. đem chuột bự đâm gần chết về sau, cái kia hình mũi khoan nham thạch nháy mắt hóa thành cắt sỏi dài rất ra, đem bản thân bị trọng thương chuột bự ném tại hạt cắt bên trong. Chuột bự dãy rủa lấy muốn bò dậy, cố gắng mấy lần đều không thành công. Vết thương chảy ra máu tươi rơi xuống nóng bỏng hạt cắt bên trên, rất nhanh liền thẩm thấu khô cạn, nhàn nhạt mùi máu tươi hướng bốn phía nhanh chóng khuyết tán ra. Lúc này, cái kia thằn lằn lớn cũng không có đi lên thu hoạch con mồi của mình, mà là rủ xuống đầu, lại lần nữa ẩn nốt xuống. Chương 195, sa mạc thằn lằn lớn chương 195, sa mạc thằn lằn lớn cắt sỏi đột nhiên sôi trào lên, đại lượng bọ cánh cứng màu đen từ hạt cắt bên trong chui ra, hướng toi thóp màu vàng đất chuột bự chen chúc đi qua. Đúng lúc này, một mực gần nút bất động thằn lằn lớn cuối cùng có động tác. Chỉ thấy đột nhiên đứng dậy, mở ra miệng rộng phun ra một cỗ màu vàng phong bạo đem bảy chủng toàn bộ chìm ngập. Vô số hạt cắt bị thổi tới giữa không trung, lại bay là tả dài rất xuống. Đợi đến hạt cắt rơi đến không sai biệt lắm, tầm mắt thay đổi đến rõ ràng một chút. Triệu Hoan Thực đám người đã nhìn thấy thằn lằn lớn chính ghé vào cắt bụi bên trong, đã đem màu vàng chuột bự nuốt vào trong miệng, chỉ còn một cái đuôi còn ở lại bên ngoài. Ăn xong lão thử, thằn lằn lớn lại xoay đầu lại, lẹ lưỡi dính lên từng cái lớn chừng bàn tay bọ cánh cứng màu đen hướng trong miệng nhét. Những cái kia bọ cánh cứng màu đen bọc lấy một tầng màu vàng đất cát, thân thể cứng ngắc, hoàn toàn không có nhúc nhích gì tứ. Bình thường đến nói, giáp trùng liền tính đầu bị hái, thân thể cũng sẽ không nhanh như vậy liền không có động tĩnh, tốt xấu đi đứng còn có thể búng ra mấy lần đây. Trước mắt những này giáp trùng, hiển nhiên là chúng cái gì pháp thuật hiệu quả. Trương Đại Vân không quá xác định nói, đây là hóa đá pháp thuật. Ta ngược lại cảm giác những này giáp trùng giống như là bị thân thể bên ngoài tầng kia hạt cắt cho cầm giữ. Tiên Mãn Đường sờ lên cằm suy đoán nói. Triệu Hoan Thực cũng cảm thấy thằn lằn lớn dùng không giống như là hóa đá pháp thuật, thăm dò một cái liền biết. Nói xong, đem gỗ lìn tiểu đội triệu đi ra. Vừa rơi xuống đất, bị gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ quang hoàn ảnh hưởng, mấy cái gỗ lìn cũng không quản dưới chân hạt cắt nóng chân, lập tức liền hai mắt đỏ thâm điện, nhìn ngó nghiêng hai phía tung tích của địch nhân. Phát hiện thằn lằn lớn về sau, lập tức hô to xuống tới. Chỉ là bọn giá hỏa này hiển nhiên không quá thích ứng sa mạc địa hình. Chạy không có mấy bước, liền có hai cái đồ đần bị hạt cắt đẩy ta một phát, trực tiếp biến thành lăn đất hổ lô từ cồn cắt phía trên lăn đi xuống. Rất nhanh liền vượt qua cái kia hai cái chạy nhanh nhất, tứ chi chạm đất như là dã thú gỗ lìn. Đây chẳng lẽ là gỗ lìn lăn lộn công kích sao? Kinh tắc kinh ngạc nói. Triệu Hoan Thực không để ý đồng bạn trêu chọc, chỉ vào tứ chi chạm đất, chạy thật nhanh hai cái gỗ lìn. Hai cái kia là cái gì chủng loại? Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ móc móc chán. Qua sóng bên trong Á Dễ ở. Vậy không thể làm gì khác hơn là giống như là bị thợ săn dạy dỗ thành dã thú dáng dấp gỗ lìn, một cái khác tựa như là hóa thú gỗ lìn. Mẹ nó còn có gỗ lìn thợ săn. Triệu Hoan Thực tràn đầy kinh ngạc, nhìn kỹ, xác thực có chỉ cầm xiên phân gỗ lìn, một bên chạy một bên giống, tựa hồ là tại chỉ huy phía trước gỗ lìn. Chờ một chút, đã có hóa thú gỗ lìn, vì cái gì còn muốn đem một cái khác gỗ lìn dạy dỗ thành dã thú dáng dấp? Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ nghi hoặc mà nhìn xem Triệu Hoan Thực, không hiểu cái này có vấn đề gì. Lúc này, đối mặt đột nhiên hướng chính mình phát động tập kích gỗ lìn tiểu đội, thằn lằn lớn cũng không có sử dụng vừa rồi màu vàng phong bạo, mà là gầm nhẹ một tiếng, triệu hồi ra một cái hạt cắt ngưng tụ nham thạch gai nhọn, đem lăn lộn công kích gỗ lìn thân thể đầm xuyên treo ở giữa không trung. Trường hợp này, hoặc là màu vàng phong bạo tiêu hao quá lớn, thằn lằn lớn không cách nào thường xuyên sử dụng, hoặc chính là loại pháp thuật kia chỉ đối giáp trùng bọn họ có hiệu quả, đối với hình thể càng lớn gỗ lìn không có tác dụng. Đối các nhà thám hiểm đến nói, biết những này cũng đã đủ rồi. Trương Đại Vân cùng Tiền Mãn Đường gầm nhẹ một tiếng, cầm trong tay vũ khí tốc độ cực nhanh địa liền xông ra ngoài, sau lưng nâng lên mảng lớn cắt đuổi. Thấy thế, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ cũng đội vàng đi theo. Hoang dã linh miêu tốc độ chạy không thể so hai cái trung cấp chiến sĩ địa công kích chậm bao nhiêu, nhưng bốn cái móng đuốt giẫm tại hạt cắt bên trên, gần như không có phát ra động tĩnh gì. Ô Giáp pháp sư trên thân ma lực phun trào, lại không có phóng thích pháp thuật công kích, túi đầu nhìn chăm chú giáp trùng bầy bò ra hạt cắt lúc, bạo lộ ra đen nhánh hố sâu. Trong sa mạc, chắc chắn sẽ không tự nhiên tạo thành loại này thẳng đứng cái hố, hẳn là giáp trùng xây tạo xảo huyệt đi. Luôn cảm giác bên trong cất giấu cái đại gia hỏa. Triệu Hoan Thực lẩm bẩm. Ô Giáp pháp sư nghe đến hắn nói thầm, đề nghị hướng bên trong ném cái đại hỏa cầu thử xem. Ê! Vạn nhất phía dưới đều đã bị bầy trùng đào giống, bị ngươi một cái hỏa cầu cho nổ sập làm sao bây giờ? Muốn nổ, cũng chờ ta đi xa lại nổ. Triệu Hoan Thực ngẩng đầu nhìn lại. Gỗ lìn tiểu đội khoảng cách quá xa, vượt ra khỏi gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ quang hoàn phạm vi. Màu vàng thằn lằn lớn trên thân lại bọc lấy một tầng thật dày nham thạch cao giáp, gỗ lìn tiểu đội vũ khí trong tay gần như không có tạo thành tổn thương gì. Ngược lại là thằn lằn lớn tùy tiện một cái vung đuôi một cái va chạm, đều giống như trọng truy nện xuống, đem gỗ lìn đánh bay thật xa, thoi thóp địa nằm trên mặt đất không cách nào đứng dậy. Trừ cầm trong tay xin phân đứng ở đằng xa gỗ lìn thợ săn cũng chỉ thừa lại cái kia hai cái tứ chi chạm đất ra hỏa, vây quanh thằn lằn lớn nhảy nhót tương mừng, dựa vào thân thủ nhanh nhẹn tránh thoát nhiều lần công kích. Mặc dù không cách nào tạo thành hữu hiệu công kích, nhưng hai cái này hành động cử chỉ giống linh cầu đồng dạng ra hỏa, nhưng cũng thành công hấp dẫn lấy thằn lằn lớn lực chú ý để Trương Đại Vân có khả năng không trở ngại chút nào địa vọt tới thằn lằn lớn bên người. Một kiếm đấu khí trọng chạm đi xuống, nham thạch áo giáp cùng thằn lằn lân phiến cùng nhau hóa thành mảnh vỡ bắn ra mở ra, đồng thời tại thằn lằn lớn trên thân lưu lại một đạo vết thương thật lớn. Thằn lằn lớn cái này mới kịp phản ứng, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, há mồm phun ra một cột vô số cắt đuổi tạo thành màu vàng cuốn phong. Trương Đại Vân cảm giác mặt ngoài thân thể bị cuốn một tầng cứng rắn bùn cát, dẫn đến động tác có chút cứng ngắc. Lúc này, một cái xin phân đột nhiên bắn ra, đâm vào thằn lằn lớn trong mồm, đánh gãy nó thi pháp. Đồng thời, Tiền Mãn Đường đi vòng qua thằn lằn lớn khác một bên, đại kiếm mang theo đấu khí tia sáng nặng trọng chạm rơi. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ nhảy lên thật cao, kỵ sĩ đại thương đối với thằn lằn lớn đầu hung hăng đâm đi xuống. Cái này thợ săn ném đến còn rất chuẩn, chính là vũ khí trong tay thực tế quá bẩn thỉu một chút. Triệu Hoan Thực đứng tại cồn cắt phía trên nhổ nước bọt nói. Tiền Hiểu Lâm nghe vậy có chút hiếu kỳ, đó không phải là cái lớn cái nĩa sao? Thứ, Thành Ba lão, cái gì cũng đều không hiểu. Lý Hưởng phát ra một tiếng cười nạo. Tiền Hiểu Lâm nghiêng qua hắn một cái, Thái Kê chiến sĩ, nhân gia đánh nhau ngươi tại cái này xem kịch, còn có tâm tình cười. Lý Hưởng lập tức liền không cười, thở dài nói ra, Thái Kê tội gì khó xử Thái Kê. Ngươi cái Thái Kê xạ thủ còn không phải đứng ở chỗ này cái gì cũng không làm. Từ Đa Kim cùng Kinh Tắc ngược lại là tiến lên chi viện, chỉ là nhìn thằn lằn lớn lúc này hình dạng, hẳn là chống đỡ không đến hai người bọn họ đi qua bổ đao. Chương 196, sa mạc câu trùng chương 196, sa mạc câu trùng chương đại vân đập thân thể, cuốn tại mặt ngoài thân thể, các sỏi ngưng kết mà thành cứng rắn tầng nham thạch vỡ vụn thành to to nhỏ nhỏ hòn đá rớt xuống. Ô Lệ pháp sư trên tay toát ra hỏa diễm, đem mấy cái bị tầng nham thạch bao khỏa giáp trùng đặt ở trong lòng bàn tay tiêu đốt, nướng chín về sau, lại đưa trả lại cho gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ. Cũng không quản gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ bị nung đỏ trùng bóng bỏng đến nghe răng niết miệng, từ a gọi vậy. Ô Lệ pháp sư quay đầu nhìn hướng Lý Hưởng đám người trong tay, đang bị rút gân lột ra, đào lấy tài liệu liệu thằn lằn lớn. So với trên mặt đất những này tiểu côn trùng, nó vẫn là càng muốn nướng cái kia thằn lằn lớn. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ thổi nửa ngày, trùng bóng cuối cùng lạnh rất nhiều. Giống lột hạt rẻ đồng dạng bóc đi bên ngoài tầng kia nham thạch, đem nóng hổi giáp trùng nhét vào trong miệng cắn nhất khẩu, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ lập tức ánh mắt sáng lên. Quả nhiên, bị ố dẹt đầu bếp nướng qua đồ vật hương vị chính là không giống. Đem còn lại nửa cái giáp trùng nhét vào hoang dã linh miêu trong miệng, thấy nó biểu lộ từ kháng cự biến thành kinh ngạc, trừng to mắt cẩn thận ngay, sau khi ăn xong còn lẻ lươi liếm liếm quẻ miệng. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ lập tức vui vẻ cười lớn khẳng khẳng. Trong tay bóc lấy một cái khác nướng giáp trùng phía ngoài tầng nham thạch, con mắt đảo qua đầy đất màu vàng đất trùng bóng, nghĩ đến để ổ dẹt đầu bếp lại nhiều nướng một điểm. Vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy ổ dẹt pháp sư từ bảo dương quái trong thân thể lấy ra các loại gia vị hướng thằn lằn trên thịt đau. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ trong miệng lập tức tuôn ra đại lượng nước bọt, quay đầu liền đem trên mặt đất những cái kia côn trùng quên hết đi. Triệu Hoan Thực nhìn chằm chằm cái kia đường kính không đến nửa mét, tính mịch hắc ám trùng tổ cái hố nhìn cả buổi, cuối cùng vẫn là không có để ổ dẹt pháp sư hướng bên trong ném hỏa cầu. Ánh mắt đảo qua trên đất giáp trùng, cảm giác tựa hồ giá trị chút món tiền nhỏ, không lưng đem những này bị tầng nham thạch bao khỏa, hoàn toàn không cách nào động đậy côn trùng thu thập lại. Ăn nướng thằn lằn thịt, đội thăm dò tiếp tục hướng địa phương khác điều tra. Có một lần kinh nghiệm chiến đấu, biết sa mạc thằn lằn lớn thủ đoạn công kích, về sau lại gặp phải bọn họ, chiến đấu lập tức thay đổi đến nhẹ nhõm rất nhiều. Một người hấp dẫn nó lực chú ý, phòng bị dưới chân tùy thời nhảy lên lên rủi đá đồng thời, nhắm ngay thời cơ dùng tấm thuẫn ngăn lại thằn lằn lớn cắt sỏi phong bạo, những người khác thừa cơ phát động công kích, rất nhanh liền có thể đem giải quyết. Nếu như ổ dẹt pháp sư xuất thủ, chiến đấu sẽ kết thúc càng nhanh. Bất quá, tại không có uy hiếp tính mạng dưới tình huống, chiến sĩ vẫn là cần không ngừng dùng thực chiến ma luyện mới có thể thăng cấp hoặc tiến lên giai. Quen thuộc sa mạc thằn lằn lớn phương thức chiến đấu về sau, liền Lý Hưởng cũng bắt đầu gia nhập chiến đấu bên trong. Triệu Hoan Thực cũng đem bọn quái vật thay phiên thả ra cọ một chút trợ công. Mặc dù sa mạc điều kiện ác liệt, nhưng để bọn quái vật đi ra ngắn ngủi hoạt động bên dưới vẫn là không có quan hệ gì. Trừ sa mạc thằn lằn lớn, Triệu Hoan Thực đem sa mạc đảo đất trùng cũng xếp vào săn giết mục tiêu bên trong. Những này quái vật một mực trốn trong lòng đất, chỉ có phát hiện thú săn thời điểm mới sẽ bạo khởi tập kích. Một khi bị thương tổn, lập tức lại sẽ tránh về lòng đất, nhưng cũng không phải không có đối phó bọn chúng biện pháp. Triệu Hoan Thực dựa vào lâm thời tăng thêm hiệu quả, có thể cảm giác được sa mạc đảo đất trùng mai phục vị trí. Sau đó, chỉ cần câu dẫn đảo đất trùng đi ra, đồng thời thoáng hạn chế hành động của nó, muốn quá mau trốn về hạt cắt phía dưới liền được. Đem bảo trì thân thể ở mức biển sâu trần châu mặt dây chuyển đổi cho thâm hải ngư nhân truy liệp giả đem câu cá lao từ thẻ bài bên trong triệu hoán đi ra. Cùng nóng rực không khí tiếp xúc, câu cá lao trên thân tản ra hàn ý ở mức lớp nước nháy mắt hóa thành hơi nước bốc hơi. Nhìn xem, liền phảng phất một đầu mới từ chỗ bên trong bưng ra nước cá trưng. Gặp câu cá lao thần sắc nôn nóng, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía chính mình, Triệu Hoan Thực mím môi một cái nín cười. Có muốn thử một chút hay không trong sa mạc câu cá? Ngư nhân săn đuổi người sửng sốt một chút, nháy mắt, trong mắt bên trong toát ra hứng thú nồng hậu. Một lát sau, xương cốt trường thương mang theo tiếng gào dùng sức vung lên, treo ở lưỡi câu bên trên thằn lằn đầu bạch qua một đạo đường cong, xa xa bay ra ngoài. Ai? Có phải là ném qua đầu a? Nhìn xem thằn lằn đầu điểm rơi cùng mục tiêu vị trí kém 10 mấy mét, Tiền Hiểu Lâm nhỏ giọng nhắc nhở. Những người khác không nói gì, hoặc là như có điều suy nghĩ, hoặc là nghi hoặc nhìn về phía Triệu Hoan Thực. Đã thấy hắn một mặt bình tĩnh. Ném qua đầu. Vậy làm sao khả năng? Câu cá, ngư nhân săn đuổi người có thể là chuyên nghiệp. Chỉ thấy ngư nhân săn đuổi người chỉ là nhẹ nhàng lay động cần câu, viên đĩa chừng hai cái mắt to, chết không nhắm mắt thằn lằn đầu liền tại hạt cắt bên trên giật giật, phảng phất thỏ đồng dạng hướng đào đất trùng ẩn nút địa phương một đường bắn ra tới. Triệu Hoan Thực cảm giác nơi xa hạt cắt đột nhiên chấn động ma sát. Nhưng là cái kia đào đất trùng phát hiện thú săn về sau, lựa chọn chủ động xuất kích, mà không phải lưu tại hố cắt trong cạm bẫy chờ đợi thú săn chính mình tới cửa. Ầm. Hạt cắt đột nhiên bắn tung tóe ra. Đào đất trùng đột nhiên bạo khởi, lao ra cao 2 mét, đem đại lượng hạt cắt cùng thằn lằn đầu cùng nhau nuốt vào trong miệng. Giáp hút khép kín, đem thú săn cắn chặt, liền muốn một lần nữa chui vào hạt cắt phía dưới, nhưng là cảm giác bị thứ gì cho kéo lại. Ngư nhân săn đuổi người hai tay nắm thật chặt cần câu, bắp thịt cả người căng cứng, từ lân phiến khe hở bên trong toát ra đại lượng hơi nước. Ánh mắt lăng lệ, trên mặt lộ ra tâm tình hưng phấn. Thì ra là thế, trong sa mạc cá là loại này biến dị con lươn sao? Huyết mạch trong trí nhớ, trong biển cũng có cùng loại sinh vật đây. Triệu Hoan Thực nhìn xem ngư nhân săn đuổi người biểu lộ, trong lòng có chút nghi hoặc. Người này vì cái gì thoạt nhìn hưng phấn như vậy, không có chút nào bị lừa bộ dạng. Đao đất trùng bị câu ở nháy mắt, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ liền đã tốc độ cực nhanh địa liền xông ra ngoài, cười gằn, dùng trong tay kỵ sĩ đại thương dùng sức đâm xuyên đầu kia lớn lạm sườn thân thể. Đao đất trùng nhận đến công kích, lập tức kịp phản ứng, vội vàng bung ra rất hút, rít lên suy nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ dắt lấy đại thương, phản phất cây tăm đâm vào ốc biển thịt mềm, muốn đem cả người nó đều từ hạt cắt bên trong đẩy ra ngoài, làm sao có thể co lại phải trở về. Cùng lúc đó, Trương Đại Vân cùng Tiền Mãn Đường mang theo quần cuộn cắt đuổi cũng vọt tới đào đất trùng bên cạnh, đem lại kiếm hai tay hung hăng đâm vào đào đất trùng trong thân thể. Ba cây tăm, ba cái lực lượng vượt qua 70 chiến sĩ cùng một chỗ dùng sức, cuối cùng đem đầu này thân dài 4-5 mét run dài từ hạt cắt bên trong lôi đi ra. Một trận loạn chém, đem đào đất trùng đầu bổ xuống. Nhưng liền tính không có đầu, chỗ đức chất lỏng phun mạnh, đào đất trùng thân thể còn là sẽ hướng hạt cắt bên trong chui. Mãi đến đem cắt thành vài đoạn, mới xem như hơi yên tĩnh trở lại. Chiến đấu kết thúc, nhưng ngư nhân săn đuổi người nhìn hướng mọi người ánh mắt cũng rất là bất mãn. Rõ ràng là nó tại câu cá, kết quả những người này xông đi lên đem cá cho chém chết tính toán chuyện gì xảy ra. Cái đồ chơi này chính ngươi cũng kéo không đi ra a. Chờ chút ta cho ngươi tìm đầu tiểu nhân, chờ ngươi toàn bộ câu đi ra bọn họ lại động thủ chém được chưa? Gặp ngư nhân săn đuổi người biểu lộ hòa hoãn rất nhiều, Triệu Hoan Thực đưa nó triệu hồi thẻ bài nghỉ ngơi. Sa mạc cái này hoàn cảnh, đối ngư nhân thực sự là quá không hữu hảo, cho dù có ở mức thân thể trang bị ma pháp, sống lâu cũng dễ dàng bị phơi thành cá khô. Chương 197, không có cán câu cá lão. Chương 197, không có cán câu. Cán câu cá lão. Thời gian đi tới rạng sáng, mọi người ngồi tại một chỗ cồn cắt bên trên nghỉ ngơi. Đem sa mạc đại bộ phận khu vực đều thăm dò một lần, không có tìm được trong tưởng tượng biến chủng sa mạc thằn lằn hoặc cự hình sa mạc đảo đất trùng. Ngược lại là câu cá lão câu mười mấy đầu sa mạc đảo đất trùng hậu, lại đem đẳng cấp tăng lên một cấp, xác thực để Triệu Hoan Thực cảm giác có chút không hợp thói thường. Trừ câu cá lão, gỗ lìn tiểu đội cùng nổn huấn khuyển nọ thủ cũng đều dựa vào trong chiến đấu cọ trợ công tăng lên một cấp. Ô dẹt đầu bếp nướng một ngày thịt, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ liền theo ăn một ngày thịt nướng, nhưng không thấy hai bọn chúng đẳng cấp có tăng lên. Ngược lại là Minh Quang Đẳng, dựa vào siêu cao ra sân dẫn đầu, không ngừng mà sử dụng điều trị cùng làm sạch năng lực, cái này sẽ đều đã lên tới cấp 9. Nói không chừng có thể rời đi sa mạc huyễn cảnh phía trước mắt cấp. Đào đất trùng cùng sa mạc thằn lằn hầu như đều giết sạch, huyễn cảnh hạch tâm sẽ còn ở đâu? Cũng không thể tại cắt thỏ hoặc là chuột sa mạc trên thân a. Khó nói không chừng ở đâu cây tiên nhân trụ hoặc sa mạc đuổi gai quả phía trên đâu. Cái này cũng quá kéo đi. Nếu là tìm không được huyễn cảnh hạch tâm, đội thăm dò bình xét cấp bậc có phải là sẽ hạ xuống? Có lẽ sẽ không, chúng ta đều đã tận lực. Thế nhưng chúng ta trong sa mạc thu hoạch sợ rằng đến giao ra. Sách. Sớm biết nên trước tìm hạch tâm. Ánh trăng chiếu dọi xuống, cát sỏi nhấp nhô, lớn chừng bàn tay bỏ cánh cứng màu đen từ hạt cắt phía dưới chui ra ngoài, muốn lần theo mùi tìm đồ ăn, không ngờ mới vừa ra tới, liền bị hoang dã linh miêu dùng móng đuốt đâm xuyên thân thể. Dãy rùa không có kết quả, cuối cùng bị gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ nhét vào trong miệng. Triệu Hoan Thực thấy thế, dùng tay khuấy động lấy trước người hạt cát. Thiêu đốt sơn địa tê giác thịt bắp đùi tăng thêm hiệu quả chỉ có 8 giờ, Triệu Hoan Thực cũng sớm đã mất đi đại địa năng lực nhận biết. Trừ phi giáp trùng từ hắn cái mông phía dưới chui ra ngoài, không phải vậy hắn đều không phát hiện được hạt cắt phía dưới động tĩnh. Hồi tưởng phía trước tại giáp trùng cái hố cảm nhận được khác thường, Triệu Hoan Thực quay đầu nhìn hướng các đồng đội. Có lẽ huyễn cảnh hạch tâm không tại trên mặt đất, tại dưới đất. Ngư nhân săn đuổi người cầm trong tay cần câu, treo một đầu lột da thằn lằn lớn bỏ vào trùng tổ cái hố bên trong. Cái hố quá nhỏ, nhét không tiến thân thân thể hoàn chỉnh thằn lằn, chỉ có thể đem thằn lằn tứ chi gọt đi, còn cắt đứt không ít thân thể. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa có đi ra, làm lạnh một buổi tối. Sa mạc không khí không tại nóng bức ngược lại thay đổi đến rất lạnh, ngư nhân săn đuổi người mặt ngoài thân thể ở mức lớp nước đều ngưng kết thành băng, tỏa ra nhàn nhạt hạ khí. Ngư nhân săn đuổi người cảm giác cái này hoàn cảnh rất là thoải mái dễ chịu, trên mặt lộ ra chút vui vẻ, cầm cần câu không được nhẹ nhàng lay động, phản phất tại dùng mồi câu treo chọc cá lội trong nước. Nhìn xem ngư nhân săn đuổi người câu cá bộ dạng, Tiền Mãn Đường có chút hoài nghi, những cái kia giáp trùng liền lớn cỡ bàn tay, thủ lĩnh của bọn nó nhiều nhất cũng liền xe hơi nhỏ lớn nhỏ, có thể là huyễn cảnh hạch tâm. Ai biết được, dù sao toàn bộ sa mạc chúng ta đều tìm khắp, nếu như cái này còn không phải, vậy cũng chỉ có thể xám xịt đi. Triệu Hoan Thực nhún vai nói. Cũng thế. Bất quá, than lằn thật có thể đem trùng vương câu đi ra sao? Thử xem thôi, nếu là không được, liền để ổ dẹt pháp sư hướng bên trong ném cái đại hỏa cầu. Đang lúc nói chuyện, dưới chân mơ hồ chuyển đến một ít chấn động. Triệu Hoan Thực cùng các đồng đội liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nháy mắt có đáp án, liên tục không ngừng quay người về sau chạy đi. Và anh, ngư nhân săn đuổi người dưới chân cắt vàng đột nhiên chắp lên, nháy mắt nổ bể ra đến, như dâng trào như nước suối sông lên bầu trời. Một cái to lớn bỏ cánh cứng màu đen dùng rác hút cắn ngư nhân săn đuổi người thân thể, đem thật cao nhô lên. Tin tức tốt, câu cá lao thật câu được cá lớn. Tin tức xấu, con cá này không có cắn câu, vọt thẳng câu cá lao đi. Tốt tại ngư nhân săn đuổi người phản ứng rất nhanh, nhận được tập kích nháy mắt liền đem hàn băng lân giáp mở đi ra. Cứng rắn hàn băng quấn tại lân phiến bên ngoài, miễn cưỡng chống đỡ to lớn giáp trùng cầm cắn, thậm chí còn có băng xương dọc theo to lớn giáp trùng rác hút chậm rãi lan tràn ra. Cùng lúc đó, các sóng lăn lộn, vô số bọ cánh cứng màu đen giống như là thủy triều từ hạt cắt phía dưới trôi ra, kèm theo sắc nhọn tiếng côn trùng đều hướng Triệu Hoan Thực đám người vào tới. Đậu phộng, Tiền ca, ngươi không phải nói trùng vương nhiều nhất xe hơi nhỏ lớn nhỏ sao? Cái này mẹ nó đều so ngươi ở cái kia tòa nhà biệt thự còn muốn lớn à? Lý Hưởng có chút hoảng sợ gào lên. Tiền Mãn Đường mặc dù cũng rất khiếp sợ, nhưng vẫn là vô ý thức phản bác, đánh giấm.
Cái gì biệt thự của ta chỗ nào nhỏ?
Tiên Hiểu Lâm trừng to mắt, cái này đều cái gì muốn mạng thời điểm, các ngươi còn có rảnh rỗi tranh luận loại này đồ vật.
Ta cảm thấy, chúng ta có phải hay không nên bảo mệnh.
Trương Đại Vân nhìn hướng Triệu Hoan Thực, nói thế nào?
Tham dò một cái.
Triệu Hoan Thực quay đầu nhìn hướng Ô Dẹt pháp sư, cho nó đến một phát.
Ô Dẹt pháp sư không nói hai lời, gầm nhẹ ngâm sướng, ngưng tụ ra một viên đại hỏa cầu hướng to lớn giáp trùng ném qua.
Oeng!
Đại hỏa cầu chính giữa to lớn giáp trùng chán.
Sóng lửa căn quét, đốt lên to lớn giáp trùng nửa người, kịch liệt bạo tạc tiện thể đem ngư nhân săn đuổi người cho nổ lên trời.
To lớn giáp trùng phát ra một tiếng hí, điên cuồng chấn động cánh, nhấc lên vô số cắt vàng tạo thành phong bạo.
Triệu Hoan Thực cũng không biết cái này côn trùng là định dùng cuồng phong đem ngọn lửa trên người thổi tắt, vẫn là muốn dùng hạt cát dập lửa.
Nhưng liền tại nó dùng cánh nổi lên gió lớn mấy mắt, những cái kiêm màu đen tiểu giáp trùng bọn họ bản năng mở ra cánh mượn nhờ gió lớn bay lên.
Sau đó liền bị cuốn tại trong báo cắt hỏa diễm thiêu chết một mảng lớn.
Cái này côn trùng thoạt nhìn đần độn, cảm giác rất dễ bắt nạt bộ dạng.
Vậy liền đánh.
Trương Đại Vân gầm nhẹ một tiếng, đỉnh lấy đầy trời báo cắt hướng to lớn giáp trùng vào tới.
Giống.
Hừ.
Tiên Mãn Đường phun ra bay vào trong miệng hạt cát, ngậm kín miệng đuổi theo.
Thật đánh a.
Kinh Tắc Thần Tình trên mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng là tay cầm song kiếm theo sát sau lưng Tiền Mãn Đường, dùng thân thể của hắn giúp mình ngăn lại báo cát.
Còn lại từ Đa Kim cùng Lý Hưởng không có đuổi theo đi, rút ra vũ khí cùng tấm thuẫn, sắc mặt ngưng trọng bảo hộ ở Triệu Hoan Thực cùng Tiền Hiểu Lâm trước người.
To lớn giáp trùng đáng sợ, nhưng như thủy triều vọt tới bỏ cánh cứng màu đen đồng dạng rất khủng bố.
Tô Giáp Pháp Sư lại ném đi một cái đại hỏa cầu đi ra, lại tại xuyên qua báo cát lúc bị suy yếu rất nhiều uy lực, nện đến to lớn giáp trùng trên thân uy lực thậm chí còn không bằng tiểu hỏa cầu.
Thấy thế, Ô Dẹt pháp sư trên mặt lập tức lộ ra ngang ngược thần sắc, nắm chặt trong tay thô to của trượng, muốn xông vào báo cắt bên trong, để to lớn giáp trùng kiến thức bên dưới cận chiến pháp sư lửa giận. Nhưng nhìn xem phô thiên cái địa vọt tới hắc giáp trùng, lại lo lắng chính mình vừa rời đi, nhà mình Triệu Hoán sư liền bị gặm đến không còn sót lại một chút cặn.
Người cái này ánh mắt gì?
Người không có tới thời điểm, ta liền có thể đổ sát toàn bộ Ô Dẹt bộ lạc tốt phạt.
Triệu Hoan Thực nói xong, bàn tay hất lên, chín cái thẻ bài xoay tròn lấy bay vụt đi ra, đem trừ ba tiện khách bên ngoài, còn lại tất cả quái vật đều kêu gọi ra.
Chương 198 đánh giết to lớn giáp trùng chương 198, đánh giết to lớn giáp trùng cổ bọn đại kiếm sĩ bảo hộ ở Triệu Hoan Thực trước người.
Ngư nhân chiêu triệu giả từ con cua trên lưng nhảy xuống, hai cái thủy đạn nện ra một cái vũng nước động, đem ngư nhân đổ đằng trụ hướng bên trong cắm xuống, quay người liền đem Triệu Hoan Thực che ở trước người.
Cũng không quản trong vũng nước nước rất nhanh liền thấm vào hạt cắt biến mất không thấy gì nữa, ngưng tụ điều trị hơi nước hướng phía trước xếp quái vật trên thân ném.
Đại ngao cua giống chiếc xe tăng đồng dạng liền xông ra ngoài, đem vô số hắc giáp trùng nghiền ép vỡ nát.
Da xanh bọn họ hưng phấn kêu to, đi theo sau đại ngao cua nhặt nhạnh chỗ tốt bổ đao.
Hai cái sờ làm chậm rãi ngọ ngoại, còn cái gì đều không có làm đâu, liền có một đống lớn bọ cánh cứng màu đen chui vào trong thân thể của bọn nó, đưa bọn họ nhét tràn đầy.
Luân nọ thủ mặc dù một tiễn liền có thể bắn chết một cái hắc giáp trùng, nhưng số lượng địch nhân quá nhiều, mấy chi mũi tên căn bản là không có cách ảnh hưởng chiến cuộc.
Ngược lại là khô lâu chó ỉ vào xương cứng rắn, không nhìn giáp trùng cầm cắn, tại bầy trùng bên trong đại sát tứ phương.
Nhưng thân thể càng cứng rắn hơn bảo dương quái, chỉ là toàn thân bốc hỏa hướng trên mặt đất một trạng, cái gì động tác đều không cần làm, là có thể đem tới gần nó bọ cánh cứng màu đen thiêu đến chi chi gọi bậy, khói đen bốc lên không có động tĩnh.
Gỗ Lìn Hoang Dã Kỵ Sĩ thuận tay nhặt lên một cái bị nướng cháy hắc giáp trùng nhét vào trong miệng.
Mặc dù bên ngoài cháy xém bên trong sinh, cùng Ô Dẹt đầu bếp làm hoàn toàn không cách nào so sánh được, nhưng có ăn dù sao cũng tốt hơn không có ăn.
Không nhìn những cái kia chen chúc tới hắc giáp trùng, cưới hoang dã linh miêu tốc độ cực nhanh hướng to lớn giáp trùng mà tới.
Trồ cổ bỏ mang theo điện quang tại bảy trùng bên trong cấp tốc lao nhanh, đạp chết đại lượng côn trùng, phát ra vui vẻ tiếng kêu to.
Ô Dẹt pháp sư gặp Triệu Hoan Thực không có gì nguy hiểm, cũng không do dự nữa.
Bàn tay tại quyền trượng bên trên dùng sức một vệt, nháy mắt dâng lên hừng hực liệt hỏa. Đem hỏa diễm đại đồng kéo tại trên mặt đất, mang theo một đường hóa hỏa cùng đốt chuỗi giáp trùng thi thể vọt vào cắt vàng trong gió lốc.
Triệu Hoan Thực cúi đầu trà sát ngón tay.
A, câu cá lao vậy mà còn không có chết.
Đầy trời cắt vàng che đậy bầu trời, minh quang đằng sự quang hợp cơ bản không cách nào sử dụng, ngược lại là vỏ cây thuật phòng ngự hiệu quả vẫn còn ở đó.
Trương Đại Vân ỉ vào chính mình da dày thịt béo, hấp dẫn to lớn giáp trùng đại bộ phận lực chú ý Tiền Mãn Đường cùng Kinh Tắc liền tìm cơ hội công kích to lớn giáp trùng thân thể.
To lớn giáp trùng hình thể khổng lồ, giáp sắc cứng rắn, nhưng não lại không phải rất dễ dùng.
Cùng ba cái chiến sĩ đánh nửa ngày, trên thân nhiều một đống vết thương, mới đột nhiên nhớ tới, mặc dù bình thường đều trốn tại dưới đất, nhưng kỳ thật chính mình là biết bay.
Một cái va chạm đem địch nhân đuổi mở về sau, to lớn giáp trùng lại lần nữa mở ra cánh vỏ, lộ ra hơi mở cánh chấn động kịch liệt.
Cùng phong gào thét, thổi lên càng nhiều hạt cát, đánh đến Trương Đại Vân ba người mở mắt không ra.
To lớn giáp trùng thân thể nhưng là chậm rãi bay lên.
Dưới mặt đất ở lâu dài, nhất thời cũng không biết làm như thế nào bay.
Lúc này, đã thấy một thứ từ đầu đến chân bị trong suốt băng tinh bao khỏa, toàn thân hàn khí bốn phía, ánh mắt càng là băng lãnh như đao cao đại ngư nhân khí thế hung hăng bật ra. Đem trong tay xương cốt trường thương hướng về to lớn giáp trùng sau lưng dùng sức ném đi ra.
Xương cốt trường thương xuyên thấu trong suốt trùng cánh, đâm vào to lớn giáp trùng, gần như không có năng lực phòng ngự lưng bụng vị trí.
Trường thương chất liệu cứng cỏi, trùng cánh lại tại chấn động kịch liệt bên trong.
Gần như chỉ là nháy mắt, to lớn giáp trùng nửa bên trùng cánh liền bị xé thành nát bét, thân thể bay tả rơi xuống dưới xuống.
Gỗ Lìn Hoang Dã Kỵ Sĩ vừa vặn chạy tới, quái khiếu đem tay trái xương cá xương thuẫn ném ra ngoài.
Tấm thuẫn gào thét lên bay lên không trung.
Cái gì cũng không có nện.
Vạch qua một đạo đường cong, thẳng tắp cắm vào đất cát bên trong, ầm vang nổ bể ra đến, bay vụt đi ra tấm thuẫn mảnh vỡ cùng xương cá, đâm chết không ít bọ cánh cứng màu đen. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ thoáng sửng sốt một chút, bên cạnh xông qua một đạo thân hình khổng lồ, giống giận đem hỏa diễm đại bổng từ dưới mà lên, đập ầm ầm tại to lớn giáp trùng trên đầu. Một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm oanh minh. Tô Giáp pháp sư đã kích tăng thêm hỏa diễm trọng kích tạo thành hai lần xung kích, để thân thể mất khống chế to lớn giáp trùng đầu lại lần nữa thật cao nâng lên, thân thể gần như đều thẳng đứng tại mặt đất. Cho tàn phục nhiên. Bạo tán hỏa diễm một lần nữa ngưng tụ đến Tô Giáp pháp sư trong tay, biến thành một viên to lớn hỏa cầu, hướng về to lớn giáp trùng đầu hung hăng đập tới. Oanh! Nóng bỏng ánh lửa ngút trời mà lên. To lớn giáp trùng phát ra tiếng kêu thảm. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ nhưng là người giáp trùng thân thể thiêu đốt lúc tán phát khét lẹt cùng mùi thịt, đột nhiên cảm giác chính mình bụng có chút đói bụng. Đáng tiếc, nó đại khái không có thời gian ăn bữa cơm này. Làm to lớn giáp trùng toàn thân bốc hỏa rất xuống, bị Trương Đại Vân một cái ba nhận chạm cắt tới hơn phân nửa đốt trụi đầu về sau, qua không có mấy phút, toàn bộ huyễn cảnh đột nhiên chấn động kịch liệt. Đậu phộng đậu phộng. Đây chính là huyễn cảnh sụp đổ điểm báo sao? Cái này nhìn xem cũng quá dọa người. Lý Hưởng thần sắc kinh hoàng la lên. Chúng ta bây giờ có phải là nên chạy trốn? Gặp ba cái tiểu đồng bọn rất là dáng vẻ khẩn trương, Triệu Hoan Thực cười an ủi, không cần sợ, huyễn cảnh càng lớn, sụp đổ thời gian càng dài. Chậm rãi tản bộ đi ra đều kịp. Nghe vậy, Lý Hưởng ba người hơi bình tĩnh một điểm, nhưng cũng liền một điểm. Vì rời đi lực chú ý, lại đem đàm luận mục tiêu thả tới to lớn giáp trùng bên trên. Cái kia đại giáp trùng làm sao bây giờ? Thật vất vả mới đánh chết, có phải là muốn đem thi thể cũng mang đi? Huyễn cảnh hạch tâm mang không đi ra a? Triệu Hoan Thực lắc đầu, huyễn cảnh đều xuất hiện sụp đổ báo hiệu, giáp trùng thi thể hiện tại cùng hạch tâm đã không có quan hệ gì. Một số thời khắc huyễn cảnh hạch tâm sẽ còn ngưng tụ tại một chút vật phẩm bên trên, vậy sẽ phải đem vật phẩm triệt để phá hư mới có thể phá hủy huyễn cảnh. Quái vật lời nói, thi thể ném không quản cũng được, nếu là trên thân tài liệu đáng tiền lời nói, cũng có thể mang đi ra ngoài. Bất quá, tòa này huyễn cảnh khe nước xuất khẩu quá chật, như thế lớn chỉ giáp trùng cũng mang không đi ra à. Mấy người đàm luận thời điểm, Trương Đại Vân ba người đã đào ra to lớn giáp trùng quái vật hạch tâm, tùy tiện cầm một chút thoạt nhìn tương đối đáng tiền thân thể tài liệu, liền cực nhanh chạy trở về. Ngược lại là Triệu Hoan Thực cái thứ ba, bốn cái thẻ bài quái vật. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ cùng nó ngồi cưới lay đốt chuỗi địa giáp trùng đầu, đào ra nóng hổi trùng nhục trùng não gì đó hướng trong miệng nhét. Tô Giáp pháp sư nhìn trước mắt cái này khó được đại hảo trùng loại nguyên liệu nấu ăn, tự hỏi là nên trực tiếp dùng hỏa nướng, vẫn là đào ra một chút tinh hoa dùng nồi sắt hầm cái canh. Ngư nhân săn đuổi người cảm giác cái này đại giáp trùng thịt có lẽ rất thích hợp làm mồi câu. Các ngươi mẹ nó, còn muốn ta đích thân tới mời các ngươi đúng không? Triệu Hoan Thực cưới chỗ cổ bỏ chạy đội tới, trường cái kia mấy cái triệu hoán vật hung tợn nói. Cuối cùng, tại mấy cái quái vật chờ đợi ánh mắt nhìn kỹ, Triệu Hoan Thực vẫn là lén lút triệu hồi ra gỗ lìn người nặng giáp. Vội vàng nhét vào tràn đầy một bao tải giáp trùng thịt. Cái gì cầm trùng chân trở về nướng? Như thế lớn chân, ngươi nhìn người nhặt rác chỗ thủng túi nhét xuống sao? Ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước ta nói với ngươi. Rõ ràng Triệu Hoan Thực mắng là gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ, gỗ lìn người nhặt rác lại cảm giác chính mình không hiểu chịu một bàn tay. Sau đó, tại Triệu Hoan Thực mang theo nộ khí, đập bọn quái vật thân thể, đưa bọn họ triệu hồi lúc, gỗ lìn người nhặt rác liền thật vô duyên vô cớ chịu so sánh đấu. Biến mất mấy mắt, nó ngầm trộm nghe đến Triệu Hoan Thực có chút xấu hổ âm thanh. Ê, đánh đến quá thuận tay, đánh nhầm. Chương 199, đơn quét xương độc huyễn cảnh chương 199, đơn quét xương độc huyễn cảnh Minh Quang Đằng. Mặt. Minh Quang Đằng thu hoạch được trưởng thành, rễ cây cùng phiến lá độ bền bị tăng lên, hướng gọi vỏ cây chế tạo ma pháp vỏ cây ra chỉ thuộc tính thay đổi là phòng ngự 12, ma pháp kháng tính 6. Không cách nào tiếp tục tăng lên thẻ bài đẳng cấp Minh Quang Đằng thẻ bài cường hóa nghi thức, để giàu có sinh mệnh ma lực kết tinh, bảo thạch các loại vật phẩm, triệu hoán Minh Quang Đằng bao trùm quân quấn, đặt ở dưới ánh mặt trời mai đến Minh Quang Đằng đem sinh mệnh kết tinh hoàn toàn hấp thu phía trước rõ ràng cảm giác còn kém không ít thời gian. Làm sao bị Trường Ca mang theo đánh chỉ đại giáp trùng đột nhiên liền mắc gốc? Bởi vì là bốt, cho nên trợ công cọ đến kinh nghiệm cũng sẽ tương đối nhiều. Cũng có thể là Trương Đại Vân vì hấp dẫn to lớn giáp trùng lực chú ý, chịu nhiều nhất đánh, nhận nặng nhất tổn thương quan hệ. Trừ Minh Quang Đằng mắc cấp, chỉ có đại ngao cua giẫm chết một đống lớn hắc giáp trùng, thăng lên một cấp. Tham dự to lớn giáp trùng chiến đấu quái vật, một cái là đầu bếp, một cái là câu cá lão, đều không dựa vào chiến đấu thăng cấp. Duy nhất có thể từ chiến đấu bên trong thu hoạch kinh nghiệm gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ, mà lại không có làm ra cái gì công hiến, liền đi qua đánh cái xì dầu. Ăn nửa cái giáp trùng đầu. Thu hồi thẻ bài, Triệu Hoan Thực quay đầu nhìn hướng phía ngoài cửa xe. Trương Đại Vân cùng thủ vệ khe nước nhân viên cảnh sát trò chuyện xong xuôi, quay người trở về Trung A Kỳ Tăng. Nói thế nào? Tiền Mãn Đường mở miệng hỏi. Đợi thêm một hồi, chờ khe nước sụp đổ trạng thái rõ ràng hơn một chút liền có thể đi, lại ra trước nghỉ ngơi một hồi đi. Trong sa mạc ở một ngày một đêm không ngủ, các nhà thám hiểm vật nhìn đều vô cùng mệt mỏi. Trương Đại Vân ánh mắt quét một vòng. Trở về trước tại trong nhà nghỉ ngơi hai ngày à, chờ trạng thái điều chỉnh tốt chúng ta lại tiếp tục. Kinh Tắc gật gật đầu, ta cảm giác sắp tiến giai. Loại kia chiến đấu lại đến mấy lần, hẳn là có thể lên tới trung cấp chiến sĩ. Tiên Mãn Đường vừa cười vừa nói, chiến sĩ chính là muốn dám đánh dám liều mới thăng được nhanh. Lúc trước ta cùng Lão Trương chính là đem chính mình vào chỗ chết trình, mới sẽ thăng được nhanh như vậy. Trương Đại Vân cầm điện thoại xem xét tin tức, không có đi Tiên Mãn Đường lời nói. Lúc trước hai nạn giáng lâm, người nhà gặp nạn, hắn xác thực cũng là không thế nào muốn sống. Triệu Hoan Thực cảm giác chính mình tinh thần đầu tạm được, trở về ngủ nửa ngày liền có thể khôi phục. Trong lòng tính toán, trước dùng phía trước trong lòng đất mê cung lấy được sinh mệnh bảo châu, đem Minh Quang Đằng cường hóa nghi thức hoàn thành. Sau đó thừa dịp đội thăm dò nghỉ ngơi thời điểm, đi độc vụ đầm lầy đi dạo một vòng, nhìn có thể hay không cạo chết mấy cái độc hệ quái vật, đào ra độc hệ tinh hoạch, lại tìm khối kịch độc vũng bùn, đem nọc độc sở làm cường hóa nghi thức cũng cho làm. Lúc này, Trương Đại Vân quét điện thoại, đột nhiên quay đầu nhìn hướng Triệu Hoan Thực. Hăng hái, phụ cận xuất hiện một tòa cỡ nhỏ cấp E huyễn cảnh, đi vào đội thăm dò nói là bên trong giống như độc vụ đầm lầy hiện đầy khí độc, có một đám sẽ phun ra xương độc cùng nọc độc tiễn con cóc lớn, còn có một cái đầu đặc biệt lớn cóc thủ lĩnh. Triệu Hoan Thực ngẩng đầu, bọn họ đánh tới độc hệ kết tinh. Không phải, bọn họ căn bản không ngờ tới khe nước bên trong là tình huống này, bởi vì huyễn cảnh phạm vi rất nhỏ, đại khái liền một cái sân bóng đá lớn. Xương độc độc tính cũng cùng độc vụ đầm lầy không sai biệt lắm, bọn họ liền nghĩ kiên trì, tại độc phát trước đây, tốc chiến tốc thắng đem quái vật đều giải quyết đi, không nghĩ tới kém chút đoàn diệt ở bên trong. Hiện tại toàn viên chúng độc, bị đưa đến bệnh viện. Tòa kia khe nước huyễn cảnh tạm thời không có người tiếp, ngươi nếu là có hứng thú lời nói, chúng ta bây giờ đi đều không cần xếp hàng. Tiên Mãn Đường kinh ngạc, trên người chúng ta cũng không có mang kháng độc trang bị a, Minh Quang Đẳng cũng chỉ có thể che chở một người. Trương Đại Vân nghiêng qua hắn một cái, loại này nhỏ huyễn cảnh, chính hắn liền có thể đối phó, chúng ta cũng không cần đi theo vào. Triệu Hoan Thực cũng cảm giác không có vấn đề gì, độc vụ đầm lầy loại kia độc tính, hắn liền tính không cần Minh Quang Đẳng cũng có thể khiêng thật lâu. Đi độc vụ đầm lầy tìm độc hệ quái vật còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, đã có bầy có săn quái vật, giết xong còn có tiền thưởng cầm, Triệu Hoan Thực đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ta đi vào liền để ổ đẹp pháp sư bật hết hỏa lực, mau chóng kết thúc chiến đấu, để đại gia về nhà sớm đi ngủ. Tốt, ta đã thân thỉnh. Ai? Thật nhanh, thân thỉnh đã thông qua. Bên này tạm thời không cần phải để ý đến, chúng ta trực tiếp đi tòa kia cấp E khe nước liền được. Cái kia khe nước sắc thực cách bọn họ thật gần, Tiền Mãn Đường mở hướng dẫn chỉ tốn chừng 10 phút đồng hồ liền mở đến chỗ cần đến. Xuống xe, chờ Trương Đại Vân làm tốt thủ tục, Triệu Hoan Thực một thân một mình trực tiếp đi vào khe nước bên trong. Trông coi khe nước nhân viên cảnh sát gặp toàn bộ đội thăm dò chỉ có một người đi vào, thành viên khác không phải ngồi xổm tại khe nước bên ngoài chơi điện thoại, chính là ngồi ở trong xe nghỉ ngơi, lập tức hơi nghi hoặc một chút. Lẫn nhau nháy mắt ra dấu, trong đó một cái nhân viên cảnh sát yên lặng đem tình huống báo cáo, lại được đến một cái không cần phải để ý đến hồi phục. Triệu Hoan Thực xuyên qua khe nước, phát hiện bên trong là một mảnh cùng loại đầm lầy hoàn cảnh. Không khí bên trong che kín xương độc cùng ẩm ướt khí tức hôi thối, dưới chân là mềm nát nước bùn, cùng vừa vặn tràn qua mắt cá chân nước đọng. Xung quanh sống dưới nước thực vật xanh tươi, còn có thể nghe đến vang dội ế ộp. Tựa hồ là phát hiện lại có người xâm nhập tiến vào, ế ộp thay đổi đến càng thêm vang dội. Theo lạch cạch bọt nước bắn tung tóe âm thanh, đông đảo thân thể khổng lồ, đứng thẳng trừng cao nửa thước cóc quái vật, nhảy cả tương hướng Triệu Hoan Thực tập hợp tới. Triệu Hoan Thực đưa tay ném ra mấy tấm quái vật thẻ bài. Ô Lệ pháp sư khổng lồ hình thể xuất hiện trong nháy mắt, những cái kia con cóc lớn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhộn nhịp bay đầu chạy trốn. Ai? Cái này không đúng, lúc trước bổ tơ mạn có thể là vọt thẳng tới, các ngươi làm sao có thể so những hình người kia cóc còn thông minh? Triệu Hoan Thực nổ nước bọt thời điểm. Ngư nhân săn đuổi người băng xương túi lưới dùng sức ném đi, đem mấy cái tụ cùng một chỗ chạy trốn con cóc lớn lưới đi vào, đạp bọt nước, tốc độ cực nhanh địa đuổi kịp một cái khác cóc, một thương đem chọc lấy cái xuyên thấu. Đại ngao cua mang ngư nhân chiêu chiều giả, cũng là tại bùn não bên trong hành động tự nhiên, một cái va chạm liền đem chạy trốn cóc đưa lên ngay. Ngược lại là ô đẹp pháp sư thân thể quá nặng, tại bùn não bên trong một chân sâu một chân đông, hành động vô cùng khó khăn, tức giận bung ra một chuỗi hỏa diễm đạn, đem 4-5 con cóc nóng lửa quen. Nơi xa một cái xe tăng lớn nhỏ con cóc lớn, gặp đồng loại của mình bị địch nhân tàn sát, phát ra ngột ngạt xi lanh tiếng nổ, khí thế hung hăng từ bùn nhão bên trong bỏ ra ngoài. Chỉ là con cóc lớn mới vừa chui ra nửa người, còn chưa kịp dọn xong tư thế sử dụng pháp thuật, một viên to lớn hỏa cầu liền bạch qua bầu trời phủ đầu đập xuống. Đại hỏa cầu ầm vang nổ tung, đem vô số bùn nhão nổ lên không trung, giống hạt mưa đồng dạng vãi xuống tới. Mà cái kia hình thể khổng lồ con cóc lớn đã đầu hơi cháy xém, cái bụng hướng lên trên nằm ngửa trên mặt đất, tứ chi có chút co quắp, mắt thấy là sống không được nữa. Đậu xanh, tốt xấu là cái chơi nước, hỏa diễm kháng tính thấp như vậy sao? Triệu Hoan Thực trong miệng nhổ nước bọt, ném ra tật tốc chỗ cổ bỏ cùng gỗ lìn ba tiên khách. Vận khí tốt, một lần liền quét gỗ lìn người nhặt giáp đi ra. Nhanh, thừa dịp huyễn cảnh còn không có sập, tìm thêm điểm thứ đáng giá. Nói xong, Triệu Hoan Thực liền cưỡi lên chỗ cổ bỏ hướng cốc thủ lĩnh chạy đi. Chương 200, trong nhà thiếu nợ mấy cái ước a muốn liều mạng như vậy. Chương 200, trong nhà thiếu nợ mấy cái ước a muốn liều mạng như vậy. Thứ đáng giá. Gỗ lìn người nhặt giáp nhìn nó nghiêng hai phía một vòng, nhìn thấy trên mặt đất những cái kia nửa chết nửa sống con cóc lớn, lập tức ánh mắt sáng lên. Hai ba bước chạy đến một con mắt đồng tử méo, thân thể co giật con cóc lớn bên cạnh, giơ lên xương cây gậy dùng sức đập xuống. Đem gần chết cóc nện thành toàn sau khi chết, nhấc lên cóc chân sau liền hướng phá trong bao bố nhét. Đáng tiếc bao tải dung lượng có hạn, mới nhét vào ba bố chỉ, liền làm sao đều nhét không được. Gỗ lìn người nhặt giáp gãi gãi đầu, đưa mắt nhìn sang xung quanh sống dưới nước thực vật. Mắt thấy Triệu Hoan Thực mới vừa đi vào không bao lâu, không gian khe nước liền khẽ chấn động, tiêu tán đi ra ma lực ba động cũng biến thành không ổn định. Đừng nói canh giữ ở khe nước xung quanh nhân viên cảnh sát, liền Trương Đại Vân đám người trên mặt đều lộ ra kỳ quái thần sắc. Cái này, mặc dù dự liệu được Triệu Hoan Thực sẽ rất nhanh, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà lại nhanh như vậy. Tiên Mãn Đường tràn đầy kinh ngạc nói. Trương Đại Vân giật giật khoe miệng, ta hoài nghi ngươi tại chửi bới hắn. Vốn cho rằng huyễn cảnh xuất hiện sụp đổ trinh Triệu Hoan Thực có lẽ rất nhanh liền sẽ ra ngoài, không nghĩ tới chờ đợi dòng dã hơn nửa giờ. Trương Đại Vân đều lo lắng Triệu Hoan Thực ở bên trong ra cái gì ngoài ý muốn, không nhịn được muốn đi vào nhìn một chút thời điểm. Ô Lệ pháp sư trong tay trái dắt lấy tận mấy cái chân cóc, kéo lấy một đống con cóc lớn, tay phải nắm lấy một cái to lớn chân cóc từ khe nước bên trong đi ra. Xung quanh nhân viên cảnh sát thấy thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức thần sắc khẩn trương đem họng súng nhắm ngay ổ rẹt pháp sư. Chờ một chút, đừng nổ súng. Đây là chúng ta đồng đội triệu hoán vật, không phải hoang dại quái vật. Trương Đại Vân vội vàng lên tiếng gào lên. Mấy cái nhân viên cảnh sát nghe vậy nhưng là bán tín bán nghi. Nhưng gặp ổ rẹt pháp sư chỉ là nắm lấy một đống cốc đứng ở một bên, cũng không có nửa điểm muốn chiến đấu ý tứ. Các nhân viên cảnh sát cũng chỉ là thần sắc cảnh giác cầm thương đề phòng, không có làm ra công kích cử động. Đón lấy, Triệu Hoan Thực cũng là kéo lấy một đống con cóc lớn cùng cóc thủ lĩnh một cái chân, từ không gian khe nước bên trong chui ra. Ngươi cầm nhiều như thế cóc làm gì? Trương Đại Vân có chút không hiểu. Thoạt nhìn rất đáng tiền, ném đi cảm giác rất đáng tiếc. Có gỗ lìn ba tiện khách ra chỉ chút ít tài phú độ mất cảm, Triệu Hoan Thực mơ hồ cảm giác những này độc cóc hẳn là sẽ có chút đặc biệt giá trị. Trừ trên tay những này, cóc thủ lĩnh thi thể đều bị cắt ra, cùng một đống độc cóc thi thể cùng một chỗ, để gỗ lìn người nhặt rác phân nhiều lần nhét vào tham lam không gian bên trong. Triệu Hoan Thực cùng ô dẹp pháp sư trong tay những này, chủ yếu là dùng để che giấu hai mắt người. Tránh khỏi Triệu Hoan Thực đi bán cóc thi thể, hoặc là làm cách dùng khác lúc giải thích không rõ ràng lai lịch. Để Triệu Hoan Thực đem ô dẹp pháp sư triệu hồi, để tránh gây nên càng nhiều phiền phức. Trương Đại Vân đám người giúp đỡ hắn đem cóc chuyển tới trên xe, tìm mấy cái túi chứa bảo. Theo vào ô nhiễm khu thám hiểm khác biệt, lần này viễn cảnh phá giải hoàn toàn đều là chính Triệu Hoan Thực hoàn thành, những người khác cũng không có giúp đỡ được gì, chiến lợi phẩm cũng không cần cùng các đồng đội chia sẻ. Trở lại Lệ Xuân Huyền tiểu khu, Triệu Hoan Thực cự tuyệt các đồng đội giúp quân chuyển hảo ý, để bọn họ về nhà sớm nghỉ ngơi. Đem đồ vật chất đống tại phòng các cổng, để Hoàng Đại Gia giúp mình nhìn một chút, vừa đi vừa về mấy chuyến chuyển về trong nhà. Chuyển cuối cùng một chuyến thời điểm, nhìn thấy trong khu cư xá đột nhiên có người ồn ào lên, một đôi lao đầu lao thái, mặt đỏ tiếng hai, mắng có thể khó nghe. Triệu Hoan Thực nhìn hướng Hoàng Đại Gia, ngài không đi quản quản. Hoàng Đại Gia lắc đầu, không quyến nổi, không có quyền chấp pháp, cũng không còn được. A, ồn ào cái khung mà thôi, còn phải dùng đến quyền chấp pháp. Đoạn thời gian trước, ngươi không ở nhà thời điểm, ba chàng 502 gia đình kia nhi tử hành động bị dị, bị người cho tố cáo, kết quả đặc công tới tra một cái, phát hiện hắn tại cung phụng pho tượng ác ma, liền cho bắt đi vào. Đây không phải là chuyện tốt sao? Muốn không có bị bắt đi vào, lao đầu này lao thái lúc nào bị nhi tử hắn làm thịt cũng không biết. Nói thì nói như thế không sai, bất quá, tiểu tử kia nói là bị kéo đi làm điều trị, kết quả đang điều trị người không có, thậm chí liền thi thể đều không có để thấy, nói là sợ thi thể biến dị, tạo thành ô nhiễm, trực tiếp cho hỏa táng, liền đưa một hộp cho cốt trở về. Cho nên cái này lão lưỡng khẩu liền điên. Chưa chết. Triệu Hoan Thực nhớ rõ ràng phía trước cái kia đặc công nói qua, chịu pho tượng ác ma đầu độc người, triệu chứng nhẹ nhàng là có thể trị hết. Nói là tinh thần ô nhiễm quá mức nghiêm trọng, đã hoàn toàn không cứu nổi. Dù sao, việc này không tốt khuyên, cũng không tốt quản. Hoàng Đại Gia trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Triệu Hoan Thực gật gật đầu, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Về đến nhà, cho độc cóc thi thể chụp tiểu ảnh, liền với một chút tin tức cùng một chỗ phát cho Triệu Nhạc Giai. Sau đó Triệu ngồi ra gỗ lỉnh ba tiện khách, phân mấy lần đem đồ vật bỏ vào tham lam không gian. Để bảo Dương Quái cùng gỗ lìn kẻ trộm trông coi chính mình, vọt vào tắm liền nằm trên giường đi ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Hoan Thực nhận đến Triệu Nhạc Giai hồi phục tin tức, nói là lưu hai cái cốc cho nàng làm nghiên cứu. Hắn trở về cái ok, sau đó ngồi xe buýt đi độc vụ đầm lầy. Lúc đầu hắn kế hoạch trước cường hóa Minh Quang Đằng, bất quá tất nhiên đã thu được độc hệ tinh hoạch, Triệu Hoan Thực tính toán trước tiên đem nọc độc sở làm tìm độc đầm ném vào, sau đó nhìn xem có thể hay không tại bên trong độc vụ đầm lầy hoàn thành Minh Quang Đằng cường hóa nghi thức. Hắn tại trên mạng kiểm tra tư liệu, đem mấy chỗ khoảng cách xuất khẩu tương đối gần kịch độc vũng bùn vị trí đi xuống, tính toán trước đem nọc độc sở làm cường hóa nghi thức hoàn thành. Triệu Hoan Thực cảm thấy nọc độc sở làm năng lực chiến đấu đồng dạng, chủ yếu là di động năng lực quá kém, công kích còn mang độc tính cùng ăn mòn hiệu quả, sẽ đối chiến sắt chủng loại tạo thành nghiêm trọng phá hư. Bất quá, màu tím nọc độc sở làm bài chủ gia trì vẫn là rất không tệ, độc hệ kháng tính tại rất nhiều tình huống bên dưới đều có thể phát huy tác dụng. Hiện tại điểm tiến hóa coi như giàu có, hắn cũng muốn sớm một chút đem nọc độc sở làm tiến hóa đến màu lam phẩm chất. Chỉ là qua cửa hải bị kiểm tra thời điểm, cảnh vệ nhìn xem Triệu Hoan Thực, lại không có cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Đông Xuyên thành thế cục khẩn trương như vậy dưới tình huống, người này không hưởng ứng chiêu mộ lệnh đi phá giải huyễn cảnh, vậy mà còn nghĩ đến thừa dịp ô nhiễm khu không có người đi bên trong làm nhiệm vụ. Lập tức liền nghĩ cho hắn tìm một chút cái gì phiền phức, đem hắn đuổi về nội thành đi. Chỉ là, đưa vào thân phận cha tìm đến thông tin cá nhân thời điểm, cửa hải mấy cái cảnh vệ nhưng lại nhộn nhịp sửng sốt một chút. Thứ đồ gì, người này hôm qua mới phá một cái cấp D cùng một cái cấp E huyễn cảnh, cũng không nghỉ ngơi một cái này sẽ lại đội vàng vào ô nhiễm khu. Trong nhà thiếu nợ mấy cái ước ga muốn liều mạng như vậy. Mắt thấy mấy cái cảnh vệ mới vừa rồi còn là sắc mặt tâm trầm, đầy mặt căm thủ, đột nhiên liền thay đổi đến khách khí. Triệu Hoan Thực bị chỉnh đến không hiểu ra sao, đây trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Khả năng là chịu nội thành dị biến ảnh hưởng, độc vụ đầm lầy bên ngoài nhà thám hiểm tiểu trấn, thoạt nhìn so Triệu Hoan Thực lần trước khi đi tới còn quặn cu é hơn. Trừ cất giữ vật phẩm cửa hàng còn có người canh chừng, cửa hàng khác cơ bản đều đóng cửa. Triệu Hoan Thực cũng không có để ý, chẳng bằng nói, ít người lời nói với hắn mà nói sẽ càng thêm thuận tiện. Hắn tại tiểu trấn trên đường liền đem chỗ cổ bỏ Triệu Hoán đi ra, cưỡi đi lên về sau, lại đem Minh Quang Đằng treo ở chỗ cổ bỏ trên cổ, trực tiếp hướng khoảng cách gần nhất kịch độc bùn nhão đầm chạy như điên.